Chương 176, kiếm đã vô tình cớ sao người lại hữu tình si. Sáng hôm sau, thiên ma rời đi. Hức, hức, ức. Thu mình trên giường, Lý Thiên Kiều khóc. Nàng vui mặt vào mớ quần áo đang cầm, lòng muôn phần hổ thẹn và khinh khi. Là bản thân nàng không phải thiên ma. Nàng hổ thẹn vì bị cuốn vào cơn mê lạc lối, thẹn với nữ nhi, thẹn với trượng phu đã mất. Nàng khinh bỉ chính mình, khinh bỉ những tiếng rên la, khinh bỉ những vòng tay ôm ấp. Nàng không hiểu tại sao mình lại có thể phóng đãng đến vậy. Và giờ nàng khóc. Cuộc sống của Lý Thiên Kiều từ đó trôi qua như thế. Thỉnh thoảng, thiên ma lại tìm đến nàng, dài thì 10 ngày nửa tháng, ngắn thì 2-3 hôm. Nàng gần như trở thành một công cụ để thỏa mãn cho hắn. Ken ken. Vành. Vành. Nhìn tảng đá vừa bị những đường kiếm của mình chém nát, Lý Thiên Hương tỏ ra khá hài lòng. Nhưng ngay sau đó, tâm tình vui vẻ của nàng đã bị vùi dập không thương tiếc bởi hai chữ. Kém cỏi. Lý Thiên Hương quay phát người lại. Đập vào mắt nàng là một thiếu niên mặc tử y yề, đen mặt nạ vàng. Nàng vội vã hành lễ. Thuộc hạ tham kiến điện chủ. Đứng lên đi. Thiên ma nói tiếp. Có biết tại sao ta lại bảo kiếm pháp của ngươi kém cỏi không? Thuộc hạ ngu dốt, mong điện chủ chỉ dạy. Đưa kiếm của ngươi cho ta. Vâng. Tiếp lấy thanh kiếm từ tay Lý Thiên Hương, thiên ma thi triển lại những chiêu thức vừa rồi nàng đã luyện. Bên ngoài, càng nhìn thiên ma múa kiếm ánh mắt Lý Thiên Hương càng sáng hẳn lên. Vài phút sau, thiên ma thu kiếm. Trả lại nó cho Lý Thiên Hương xong, hắn chợt bảo. Ngươi có muốn học kiếm pháp tốt hơn không? Nghe thế, Lý Thiên Hương ngạc nhiên ngước lên nhìn thiên ma. Chợt phát hiện hành động của mình có chút thất lễ, Lý Thiên Hương vội phản ứng lại. Thuộc hạ vô ý, xin điện chủ thứ tội. Khẽ cau mày, thiên ma nhắc. Ngươi vẫn chưa trả lời ta. Tâm tư xoay chuyển, Lý Thiên Hương đáp. Xin điện chủ chỉ dạy. Thiên ma nhìn nàng, thoáng trầm tư. Dung mạo nàng rất đẹp, so với Lâm Thải Tuyết thì cũng chẳng chênh lệch bao nhiêu, kẻ 9 người 10 mà thôi. Nhưng điều làm hắn chú ý hơn cả là dung mạo kia giống hệt Lý Thiên Kiều, khác chăng chỉ là cách trang điểm bên ngoài. Nếu không dựa vào khí tức đặc thù của từng người thì muốn phân biệt cũng không phải dễ. Sáng mai đến đây. Thiên ma nói xong thì liền rời đi. Sáng hôm sau, thiên ma đến nơi hẹn thì Lý Thiên Hương đã đợi sẵn ở đấy, hơn nữa không phải chỉ mình nàng mà còn có cả mẫu thân nàng Lý Thiên Kiều. Tham kiến điện chủ. Thiên ma không đáp, mắt nhìn thẳng vào Lý Thiên Kiều. Trước cái nhìn xâm lược ấy, Lý Thiên Kiều cúi gầm mặt xuống để trốn tránh. Tối qua, sau khi nghe nữ nhi mình kể lại mọi việc, Lý Thiên Kiều cảm thấy rất bất an. Nàng sợ thiên ma sẽ làm chuyện gì đó với nữ nhi mình, cũng như đã từng làm với nàng. Vì vậy mà hôm nay nàng mới cùng nữ nhi đến đây, dù biết rằng sẽ chẳng có tác dụng gì. Chuyện thiên ma muốn làm, nàng có thể cản được sao? Ngẩng mặt lên. Nghe giọng nói lạnh như băng tuyết kia, đáy lòng Lý Thiên Kiều khẽ run lên. Nàng ngoan ngoãn làm theo. Nếu đã đến đây thì ta sẽ dạy luôn cho ngươi. Thiên ma nói tiếp. Nhưng trước đó, ta phải làm một việc. Nói xong thiên ma cắn ngón trỏ trích ra hai giọt máu, hai tay làm ra những động tác phức tạp khó hiểu, sau cùng thì lần lượt điểm liền hai chỉ lên trán của Lý Thiên Kiều và Lý Thiên Hương. Thứ mà hắn vừa thi triển được gọi là khống hồn thuật, một bí thuật cấp cao dùng để khống chế linh hồn. Bí thuật này không phải do Nghiệt dạy, cũng chẳng nằm trong bất kỳ công pháp nào của Thanh Hà kiếm phái. Nó đến từ người mẹ yêu quý của hắn Giang Linh Tử. Đến tận bây giờ hắn vẫn không hiểu nổi tại sao nàng ta lại làm vậy, tại sao lại cho hắn biết những ký ức kia, tại sao lại lưu lại toàn bộ công pháp của nàng cho hắn. Hắn không biết. Mà có lẽ hắn đã chẳng cần phải biết nữa. Thiên ma nhìn hai mẫu tử Lý Thiên Kiều, thần niệm khẽ động. A a a. Mẫu tử Lý Thiên Kiều tức thì ôm đầu kêu gào thảm thiết. Họ cực kỳ đau đớn, cảm giác như thể linh hồn mình đang bị người mang ra mổ xẻ vậy. Sau gần một phút, cơn đau bỗng biến mất. Lý Thiên Kiều và Lý Thiên Hương gần như vô lực ngã xuống đất. Lúc này thiên ma mới lên tiếng. Vừa rồi ta đã thi triển một loại bí thuật lên người các ngươi. Với nó, ta không những có thể quyết định sống chết mà còn có thể thao túng linh hồn kẻ bị chúng phải. Nhớ cho kỹ, ở thiên vũ đại lục này, ngoài ta ra thì không ai có thể giải được nó. Nếu dám lừa dối ta, dù chỉ một lần, ta sẽ hành hạ linh hồn các ngươi cho đến chết. Các ngươi cũng đừng hòng nghĩ đến việc tự tận, ta đã truyền mệnh lệnh vào linh hồn để ngăn các ngươi làm việc đó rồi. Chỉ cần ý nghĩ tự tận xuất phát từ việc muốn chống lại ta thì đều sẽ không thực hiện được. Những lời của thiên ma như một quả núi đè nặng trong lòng hai mẹ con Lý Thiên Kiều. Các nàng biết kể từ giờ phút này mình đã chính thức biến thành con rối cho người tùy ý giật dây. Chẳng còn một chút tự do hay khát vọng gì nữa, thậm chí cả quyền sinh cũng không có quyền. Mọi thứ đối với các nàng đã kết thúc. Các ngươi còn chưa đứng lên. Dù cảm giác đau đớn vẫn chưa dịu lại nhưng mẫu tử Lý Thiên Kiều nào dám không theo. Các nàng vội vã đứng dậy, nhìn Thiên Ma bằng đôi mắt e sợ. Thiên Ma dường như chẳng quan tâm điều đó, hắn nói, vẫn gái giọng lãnh đạm. Bây giờ ta sẽ truyền cho các ngươi một bộ công pháp. Tên của nó là Thanh Hà Ngọc Nữ Kiếm Quyết. Nhớ kỹ, một khi để tâm pháp của bộ công pháp này lọt ra ngoài, dù chỉ là một câu thì ta sẽ lập tức để các ngươi nếm lại tư vị vừa nãy cho tới chết. Chúng thuộc hạ dù chết cũng tuyệt đối không để công pháp truyền ra ngoài. Lý Thiên Kiều kiên quyết nói. Đối với nàng thì cảm giác linh hồn bị hành hạ vừa rồi còn thống khổ hơn gấp trăm lần so với chết. Nó không khác gì bị người rút hồn luyện phách cả, thậm chí còn khủng khiếp hơn. Từ giây phút này, cuộc đời mẫu tử Lý Thiên Kiều đã rẽ sang một hướng khác. Một con đường mà các nàng chưa từng tưởng tượng ra nổi. Một hôm nào đó, trên đỉnh núi tuyết, nơi cao nhất tại vùng cực Bắc lạnh giá, Thiên Ma đứng đấy nhìn xuống một màu trắng xóa chừng như bất tận. Hắn khẽ lẩm bẩm. Tuyết. Ta nhìn thấy rất nhiều tuyết. Nhưng tất cả đều không phải tuyết. Chỉ là những mảng trắng xóa lạnh lùng vô cảm. Hắn ngước mặt lên trời, lại tiếp tục lẩm bẩm. Lâm Nhi. Xin lỗi. Xin lỗi. Thương tư hẳn đã tận. Tư niệm hẳn đã tàn. Nếu kiếp sau còn gặp lại, ta sẽ dùng cả sinh mạng để yêu nàng. Hắn nhắm nghiền mắt lại, đứng bất động. Lần nữa mở ra thì sự yêu thương đã chẳng còn sót lại chút gì nữa, thay vào đó là ngập tràn oán hận. Tang tương hiện ra, hắn xuất kiếm. Ầm, ầm, ầm. Những đường kiếm kinh thiên liên tiếp được đánh ra. Một kiếm lại một kiếm. Điên cuồng. Chết chóc. Một ngày. Hai ngày. Ba ngày. Thiên Ma hét lên, chém ra một kiếm sau cùng. Kiếm đã vô tình cớ sao người lại hữu tình si. Ầm, ầm, ầm. Tiếp sau đó, Tang Tương tuột khỏi tay Thiên Ma, rơi xuống đất. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra. Nhuộm hồng tuyết trắng. Chương 177, tỷ nữ thiết thân. Ba năm sau. Vào một đêm cuối hạ, Lý Thiên Kiều và Lý Thiên Hương được Thiên Ma gọi đến phòng trong tâm trạng vô cùng bất an. Có câu gần vua như gần hổ, chỉ cần một chút sai sót nhỏ thì tùy thời có thể bị mất mạng ngay lập tức. Mặc dù Thiên Ma không phải hổ nhưng so với hổ còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Các ngươi đã luyện Thanh Hà Ngọc Nữ Kiếm Quyết tới đâu rồi? Thiên Ma hỏi. Lý Thiên Kiều cung kính hồi đáp. Bẩm điện chủ, thuộc hạ đã luyện tới tầng 2 tiểu thành, còn Thiên Hương thì đã luyện xong tầng 1 đại thành cách đây 2 tháng. Nói xong, nàng đứng im lặng chờ đợi, nét mặt có phần khẩn trương. Thanh Hà Ngọc Nữ Kiếm Quyết thật sự rất khó luyện, tuy rằng suốt 3 năm qua nàng và nữ nhi đã không ngừng tu tập ngày đêm nhưng vẫn không dám đảm bảo có thể khiến Thiên Ma hài lòng. Mà một khi làm Thiên Ma không vui thì chẳng ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Nhưng có vẻ lần này mẫu tử nàng đã may mắn. Không tồi. Nghe lời đánh giá ấy xong, trong lòng mẫu tử Lý Thiên Kiều mới thở phào một hơi. Cuối cùng thì nỗ lực của các nàng đã không uổng phí. Phía đối diện, Thiên Ma âm thầm gật đầu. Thanh Hà Ngọc Nữ Kiếm Quyết không phải là một môn công pháp tạp nham vớ vẩn nào đó, hoàn toàn ngược lại, nó chính là một trong 5 bộ công pháp lợi hại nhất của Thanh Hà Kiếm Phái, do tổ sư Thanh Hà Tiên Tử sáng tạo ra. Tuy rằng uy lực của nó không thể so bì với Thanh Hà Kiếm Quyết nhưng cũng không kém quá nhiều. Thanh Hà Ngọc Nữ Kiếm Quyết được chia thành 13 tầng, mỗi tầng tương ứng với một cảnh giới nhất định. 4 tầng đầu dành cho ngự không cảnh đến chân đan cảnh, 9 tầng sau, từ tầng thứ 5 đến tầng thứ 13 thì dành cho cửu trọng vũ hóa cảnh. Vì là một công pháp cao cấp nên việc tu luyện Thanh Hà Ngọc Nữ Kiếm Quyết không hề dễ dàng chút nào, dù là đối với người có tư chất thượng phẩm linh thể như mẫu tử Lý Thiên Kiều đi nữa. Huống hồ gì nơi này cũng không phải Đại Hồng Vũ mà chỉ là một tinh cầu phàm giới. Nghĩ ngợi một lúc, Thiên Ma bỗng lấy ra 2 chiếc không gian giới chỉ, nhìn Lý Thiên Kiều và Lý Thiên Hương bảo. Cầm lấy. Tuy chưa rõ bên trong là gì nhưng mẫu tử Lý Thiên Kiều cũng chẳng dám chậm trễ, vội đưa tay ra tiếp nhận, hiển nhiên là không quên cảm ơn. Không tra xét thử sao. Nghe Thiên Ma nhắc, lúc này Lý Thiên Hương và Lý Thiên Kiều mới dám đưa thần thức vào không gian giới chỉ dò xét. Vài giây sau, các nàng quay mặt nhìn nhau. Cả hai đều thấy sự rung động trong mắt đối phương. Thật sự mà nói thì các nàng không dám tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Đan dược, linh thạch, linh thảo, pháp khí, phù lù. Tất cả gần như chẳng thiếu loại nào, thậm chí có nhiều thứ còn là vật rất chân quý mà các nàng chỉ mới đọc qua trên điện tịch. Có thật là Thiên Ma ban chúng cho các nàng không? Trong lòng mẫu tử Lý Thiên Kiều không thể không tự hỏi. Như chợt vừa lấy lại phản ứng, cả hai quỳ xuống, đồng thanh nói. Thuộc hạ cảm tạ điện chủ ban tạo. Chỉ là một chút quà, coi như là ban thưởng vì biểu hiện của các ngươi trong 1 năm qua. Nếu sau này các ngươi nhất mực trung tâm với ta thì phần thưởng sẽ còn lớn hơn rất nhiều. Gấp 10 hay thậm chí là gấp 100 lần cũng không phải không thể. Gấp 10. Gấp 100 lần. Nghe Thiên Ma nói mà mẫu tử Lý Thiên Kiều có cảm giác như đang nằm mộng. Nhưng cảm giác thì cảm giác, lý trí nói cho các nàng biết đây không phải mộng mị mà là sự thật. Thiên ma trước giờ không nói đùa. Trong lúc các nàng còn chưa hết rung động thì tiếng thiên ma lại truyền đến. Lý Thiên Tiểu, Lý Thiên Hương, kể từ bây giờ hai ngươi sẽ chính thức trở thành tỷ nữ thiếp thân của ta. Sứ mệnh duy nhất mà hai ngươi phải thực hiện là biến thành thanh gươm và lá chắn của ta. Ngoài ta ra, hai ngươi không cần phải tuân theo mệnh lệnh của bất cứ ai. Là một người từng trải, Lý Thiên Kiều lần nữa tạ ơn, không quên thay đổi cách xưng hô. Nô tỷ đội ơn điện chủ. Bên cạnh, Lý Thiên Hương cũng học theo. Nô tỷ đội ơn điện chủ. Đứng dậy đi. Không còn chuyện gì nữa rồi, Thiên Hương, ngươi có thể về. Thiên Kiều, ngươi ở lại. Nô tỷ xin phép cáo lui. Lý Thiên Hương đáp. Sau khi liếc qua mẫu thân mình một chút, hai mắt nàng thoáng hiện lên vẻ bất lực, môi như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn chẳng thốt ra nổi. Nàng xoay người, lặng lẽ rời đi. Nhìn nữ nhi mình như vậy, ngực Lý Thiên Kiều đống nhói lên. Mặc dù nàng chưa bao giờ kể cho nữ nhi việc bản thân bị cưỡng đoạt nhưng cùng là nữ nhân với nhau, hơn nữa lại còn sớm hôm chạm mặt, làm sao có thể che đậy được. Bất giác, vài giọt nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Không để nó rơi tiếp nữa, một bàn tay đưa lên gương mặt Lý Thiên Kiều nhẹ nhàng lau đi. Là tay của Thiên Ma. Động tác của hắn hết sức dịu dàng, khác hẳn với sự lạnh lùng thường thấy. Được một lúc, hắn cúi xuống hôn lên trán nàng, cái hôn mà Lý Thiên Kiều cảm thấy như được an ủi phần nào. Cái hôn của kẻ đã cưỡng đoạt nàng lại khiến lòng nàng rơi đi mặc cảm tội lỗi. Thật lạ lùng làm sao? Sự kỳ lạ ấy, nàng không biết, cũng chẳng có thời gian đi giải đáp nó. Bởi lúc này, một thứ quen thuộc đã bủa vây lấy nàng. Môi của Thiên Ma. Vẫn như mọi lần, hắn tham lam mút lấy ôn hương nhuyễn ngọc từ miệng nàng, như thể không bao giờ biết đủ. Về phần Lý Thiên Tiểu, chẳng hiểu tại sao hôm nay nàng lại không hề muốn phản đối hay có ý nghĩ đẩy hắn ra như vô số lần trước. Trái lại, nàng chủ động đáp lại một cách cuồng nhiệt. Tay nàng ghì chặt hắn, lưỡi nàng quấn lấy hắn. Nàng như muốn đem cả thân sắc mình hòa nhập cùng hắn. Đêm nay, nàng như biến thành một người khác. Nàng không ngừng rên rỉ, không ngừng đòi hỏi, như một con thiêu thân lao vào ngọn lửa hoan ái. Một lần lại một lần, đến nỗi nàng chẳng biết bao nhiêu lần. Nàng chỉ biết, nàng muốn quên, quên hết tất cả. Cứ thế, mãi đến khi nàng thiếp đi. Chương 178, lại đến Túy Tiên Lâu. Trên con đường lớn của Phú Xuân Đô, những dòng người đến và đi tấp nập, từ bá tánh bình dân cho đến các bậc thiếu gia công tử và tiểu thư đại các, không khí vô cùng náo nhiệt. Lẫn trong đám đông ấy, có ba người khiến không ít kẻ nhòm ngó. Cách ăn mặc của hai trong số bọn họ có chút khác biệt với người ở kinh thành này. Thay vì lớp áo ngoài liền thân từ trên xuống dưới thì y phục của các nàng lại được chia làm hai phần rõ rệt, phần trên là một chiếc áo màu đen ôm sát thân có cổ dựng, bên phải vạt áo được xẻ, có khuy nối các vạt lại với nhau, thắt lấy eo là một chiếc đai lưng bằng lụa trắng. Phần dưới là chiếc váy dài màu đỏ có họa tiết chim thú nhưng không mềm mại uyển chuyển mà được thêu bằng các đường thẳng. Một điểm khác biệt nữa là khuôn mặt các nàng. Dung mạo thì không phải bàn cãi, rất xinh đẹp, nhưng đáng chú ý hơn là hai chiếc khuyên hình tròn khá to ở thai và mái tóc được quấn nhiều vòng ngang dọc trên đầu như một chiếc nón lạ mắt với phần đuôi tóc thả xuống chạm tới ngực. Quả thật nếu so với những cô gái ở đây thì cách ăn mặc của các nàng quá lạ lẫm. Cứ như thế, trước những ánh mắt hiếu kỳ của người qua đường, ba vị khách nhân lạ mặt kia bước vào một tửu quán. Tửu quán này khá rộng rãi và sang trọng, cũng hệt như cái vẻ cao quý đầy kiểu cách của khách nhân ở đây vậy. Mà thiết nghĩ ba cánh bình dân sẽ chẳng bao giờ đặt chân vào nơi này, bởi vì nó là Túy Tiên Lâu đệ nhất tửu lâu của Phú Xuân Đô. Chẳng rõ hôm nay là ngày gì mà Túy Tiên Lâu lại đông hơn hẳn bình thường, bàn nào bàn nấy đều chật kín người, chỉ còn duy nhất một chiếc còn trống ở lầu 2, ngay cạnh lan can. Và nó là mục tiêu mà ba vị khách lạ mặt hướng đến. Chỉ có điều. Xin lỗi khách quan, bàn này đã có người đặt trước rồi. Tiểu nhị đưa tay ngăn cản. Không muốn chết lập tức tránh ra. Một trong ba vị khách lạ lạnh lùng cất tiếng, kiếm của nàng đã kề sát vào cổ của tên tiểu nhị nọ. Khách quan. Bàn này đã được Bạch Thiếu đặt trước rồi. Tuyệt đối không thể đắc tội được. Cho rằng ba người không rõ, tiểu nhị giải thích kỹ hơn. Bạch Thiếu là người của gia tộc lớn nhất Phú Xuân Đô này, là nhi tử của Tây Viện chủ Đại Nhật Cung. Tiểu nhân khuyên các vị không nên đắc tội thì tốt hơn. Đại Nhật Cung. Ánh mắt khẽ động, Thiên Ma lãnh đạm nói. Ta đếm đến ba, nếu ngươi còn không tránh thì bọn họ sẽ lấy mạng ngươi. Một. Hai. Thật lớn mật. Không đợi cho Thiên Ma đếm đến ba thì một tiếng quát truyền đến. Đó là một trung niên có tu vi ngự không cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Hắn hùng hổ tiến về phía Thiên Ma, ý định là gì thì không khó để đoán ra. Thế nhưng còn chưa đi được bao nhiêu bước thì hắn đã bị một luồng linh lực mạnh mẽ hất văng đi. Rầm, rầm, bộp bộp bộp, những tiếng vỗ tay bất ngờ vang lên. Mọi ánh mắt đổ dồn về chủ nhân của những tiếng vỗ tay vừa rồi. Đó là một thanh niên mặc bạch đi rỉ, trên tay cầm chiếc quạt ngọc đã xếp lại. Trông thấy thanh niên kia, gần như tất cả mọi người đang có mặt tại Túy Tiên lâu đều đứng dậy, hướng hắn cung kính chào hỏi. Tham kiến Bạch thiếu.
Tham kiến Bạch thiếu.
Bạch thiếu khỏe. Bạch Ngọc Đô đáp lại họ bằng giọng bề trên.
Được rồi.
Nói xong, hắn nhìn về phía ba người thiên ma, thả ra thần thức dò xét. Sau khi phát hiện tu vi của hai cô gái ăn mặc kỳ lạ kia mới chỉ là ngự không cảnh hậu kỳ đỉnh phong và thần thông cảnh sơ kỳ đỉnh phong thì trong lòng đã yên tâm. Riêng tên nam tử đeo mặt nạ vàng thì khí tức trên người rất yếu ớt, sợ là chẳng mạnh hơn phàm nhân bao nhiêu, không đáng cho hắn để vào mắt. Hắn nhếch môi cười lạnh, tiến tới chỗ bọn họ. Lý Thiên Hương và Lý Thiên Kiều đương nhiên biết mình không phải đối thủ của thanh niên đối diện, nhưng các nàng vẫn không có ý định sẽ lui bước khi mà thiên ma còn chưa bảo. Đột ngột, một luồng uy áp xông thẳng đến các nàng. Ngay lập tức, Lý Thiên Hương và Lý Thiên Kiều phát ra uy áp chống lại. Đáng tiếc, so với đối phương thì tu vi các nàng quá yếu, chỉ trong chốc lát đã hộc ra máu tươi. Mặc dù vậy thì từ đầu tới cuối các nàng vẫn một mực che chắn trước người thiên ma, không để một chút uy áp nào của đối phương vượt qua. Bên kia, Bạch Ngọc Đô thu lại linh lực. Hắn cười khoẻ. Bằng chút tu vi đó mà cũng muốn chiếm chỗ của Bạch Ngọc Đô ta.
Đúng là ngu xuẩn.
Bạch thiếu nói phải, bọn chúng thật ngu xuẩn. Ta thấy bọn chúng chỉ là mấy con ếch không biết trời cao đất rộng, học được chút thuật pháp liền nghĩ mình tài giỏi hơn người. Ngu ngốc vẫn là ngu ngốc a. Làm sao có thể so được với một thiên tài như Bạch thiếu chứ? Cứ thế, những lời A Dua nịnh hót liên tục vang lên. Đông có kẻ nào đó nêu ý kiến. Bạch thiếu, làm sai thì phải nhận trừng phạt. Bọn họ dám khinh thường ngài, lý nào lại bỏ qua đơn giản như vậy? Theo ta thấy hai cô gái kia cũng không tệ, trông khá lạ mắt. Bạch thiếu có nên? Tuy hắn không nói hết câu nhưng hàm ý thì ai cũng hiểu. Trùng hợp thế nào ý của hắn lại chính là những gì Bạch Ngọc Đô đang nghĩ. Ngay lúc này, một âm thanh vang lên cắt ngang mớ suy nghĩ đen tối kia. Ngươi vừa làm bị thương tỷ nữ của ta. Bạch Ngọc Đô liếc qua thiên ma, nét mặt xem thường. Với hắn, gã kia còn chẳng đáng để nhìn thẳng, cùng lắm thì cũng chỉ là nhi tử của vị nhân vật nào đó mà thôi. Hắn xuề quạt ngọc, vừa phẩy vừa đáp. À, việc đó thì ngươi không cần lo. Tỷ nữ của ngươi, sau này ta bảo đảm sẽ chăm sóc tốt cho các nàng. Nói vậy là ngươi muốn cướp người của ta. Chẳng đợi Bạch Ngọc Đô trả lời, thiên ma nói tiếp. Thật ra thì cũng không cần phải như vậy. Chỉ cần ngươi có thể thuyết phục được bọn họ, ta sẽ hai tay dâng tặng cho ngươi.
Thú vị.
Thú vị. Bạch Ngọc Đô cười nói. Hai vị cô nương, Bạch Ngọc Đô ta không chỉ là con trai của Tây Viện Chủ mà còn là cháu của Thái Thượng trưởng Lão Đại Nhật Cung. Chỉ cần các ngươi nguyện ý theo ta thì linh thạch, đan dược, pháp khí tuyệt đối không thiếu cho các ngươi tu luyện. Các ngươi nên suy nghĩ kỹ, đừng để đến lúc ta phải tự mình ra tay thì sẽ không còn ưu đãi như vậy nữa đâu. Nói xong, Bạch Ngọc Đô nhẹ phe phẩy chiếc quạt trong tay, bộ dáng hết sức tiêu sái. Khi tất cả mọi người đều tưởng hai cô gái kia sẽ gật đầu đồng ý thì các nàng lại có hành động ngược lại. Một hành động mà ai nấy cũng phải kinh ngạc.
Phi!
Phi! Hai cái phỉ nhổ liên tiếp. Đó là câu trả lời của Lý Thiên Kiều và Lý Thiên Hương. Và hiển nhiên câu trả lời này làm cho Bạch Ngọc Đô cực kỳ tức giận. Nó như một cái tát đánh thẳng vào mặt hắn.
Đau điếng!
Hắn giơ tay điểm ra một chỉ. Một đạo bạch quang bắn thẳng về phía Lý Thiên Kiều và Lý Thiên Hương. Cầm ly trà lên, thiên ma nhẹ nhúng tay vào rồi búng ra một giọt nước. Ngay tức khắc, giọt nước hóa thành một con thủy xà to lớn. Nó há to chiếc miệng nuốt chửng đạo bạch quang của Bạch Ngọc Đô rồi lao thẳng đến chỗ hắn. Bạch Ngọc Đô phản ứng cực nhanh, hắn vận linh lực chém ra một kiếm. Khẽ khẽ. Hoàn toàn không có tác dụng. Chương 179, lai lịch thật sự của Tây Hoàng Kinh. Nhưng đáng tiếc khi mà Bạch Ngọc Đô nhận ra điều đó thì cũng là lúc thủy xà xuyên qua người hắn.
Phốc.
Hộc ra một ngụm máu tươi, hắn ngã lăn xuống sàn. Tất cả mọi người trong tiểu lâu đều đứng bất động, mồm há hốc. Bọn họ vừa chứng kiến gì thế này? Một cao thủ thần thông cảnh hậu kỳ như Bạch Thiếu lại bị người dùng một đòn đánh gục. Đối phương chẳng lẽ là cao thủ niết bàn cảnh? Tất nhiên thiên ma sẽ không đi giải thích cho họ. Hắn đổ phần nước còn thừa trong ly trà lúc nãy đi, đặt nó xuống chỗ cũ. Sau đó, hắn xoay người bước ra ngoài, chỉ để lại một câu. Túy Tiên lâu này không cần tồn tại nữa. Đại Nhật Cung, Tây Viện. Cổ Mị Xanh quay trở về phòng với tâm trạng vô cùng khó chịu. Nàng bước nhanh tới chiếc bàn giữa phòng, rót vội một ly trà, đưa lên miệng. Nhưng chỉ uống chưa được một nửa thì nàng đã nhăn mày, ném mạnh ly trà.
Xoảng.
Nàng lẩm bẩm bằng giọng lạnh lẽo. Lão già bẩn thỉu, ngươi xem Cổ Mị Xanh ta là thứ gì? Tuyệt đối bảo đảm cho ta đột phá chân đan cảnh, gia tăng thọ nguyên.
Phi.
Càng nghĩ thì trong lòng Cổ Mị Xanh càng bực bội, nếu không phải vì muốn hoàn thành nhiệm vụ thì nàng đã sớm rời khỏi đây rồi, như vậy thì không cần nhìn khuôn mặt đáng buồn nôn của lão già Bạch Vô Cực kia nữa. Dạo gần đây hắn đã làm phiền nàng không ít. Nếu tiểu tử đó còn ở đây thì tốt biết bao. Bất giác, Cổ Mị Xanh chợt nhớ đến vị chủ nhân vô lương tâm của mình. Thật ra đây không phải lần đầu tiên nàng nhớ đến hắn mà là rất nhiều lần rồi. Từ sau cuộc đại chiến trên vực U Minh, tất cả mọi người đều cho rằng ma đầu Niệm Từ đã chết, nhưng nàng dám khẳng định chắc chắn hắn vẫn còn sống. Cũng chẳng phải do niềm tin mù quáng gì mà nàng lại khẳng định như vậy, đơn giản là vì hiện tại nàng vẫn chưa chết. Hắn và nàng đã từng ký kết chủ buộc khế ước, nếu quả thật hắn chết rồi thì giờ phút này nàng đã chẳng còn ngồi đây nữa. Mặc dù không hiểu vì sao nhưng quả thật là như thế. Hình như tâm trạng ngươi đang rất tệ. Đột nhiên, một giọng nói cất lên. Cổ Mị Xanh quay phát người lại nơi phát ra âm thanh, tay không quên đánh ra một đạo linh lực. Nhưng chỉ trong chớp mắt, nó đã bị đối phương dễ dàng hóa giải. Ngươi là ai? Cổ Mị Xanh hỏi, tuy biểu hiện bên ngoài khá bình tĩnh nhưng trong lòng nàng thì lại hết sức rung động. Đối phương có thể tiếp cận ngay sát sau lưng mà nàng lại chẳng mảy may hay biết, trong khi tu vi thực sự của nàng đã là chân đan cảnh trung kỳ. Điều này có ý nghĩa gì? Đối phương là một tu sĩ chân đan cảnh hậu kỳ sao? Cổ Mị Xanh nhìn chằm chằm kẻ xâm nhập phía đối diện. Hắn mặc một bộ đồ màu tím sẫm, đeo một chiếc mặt nạ vàng che kín hơn nửa khuôn mặt phía trên, trông còn khá trẻ. Thứ làm nàng cảm thấy e ngại nhất là khí tức của hắn. Nó phảng phất như có như không khiến nàng chẳng tài nào nhìn ra được sâu cạn. Trước ánh mắt cảnh giác của Cổ Mị Xanh, kẻ xâm nhập kia chậm rãi đưa tay tháo chiếc mặt nạ xuống. Ngay khi chứng kiến khuôn mặt của hắn, Cổ Mị Xanh không kiềm được thốt lên. Chủ nhân! Thiên Ma khẽ gật đầu, nói. Ngươi không cần phải hoài nghi, đích thực là ta. Nếu vẫn chưa tin, ta có thể phát động chủ bộ khế ước. Xem ra quả đúng là hắn rồi. Cổ Mị Xanh nào muốn nếm thử tư vị bị giày vò linh hồn, nàng vội lên tiếng. Chủ nhân, không cần. Ta tin rồi. Ngươi thật chẳng thú vị gì cả. Thiên Ma nhận xét xong liền tiến lại gần Cổ Mị Xanh, tự mình kéo ghế ngồi xuống, kế đến thì tự rót một ly trà. Thấy vậy, Cổ Mị Xanh lặng lẽ đứng lên. Nàng làm thế cũng không phải hoàn toàn vì phép tắc giữa chủ nhân và nô bộc mà còn vì sợ. Đúng vậy, là sợ. Tuy không muốn thừa nhận lắm nhưng đó là sự thật. Nhất là khi nhìn thấy hai con ngươi màu đỏ trong mắt hắn, nó làm nàng nhớ lại hình ảnh của ma đầu cuồng sát 4 năm trước. Thật lòng mà nói thì nàng rất muốn biết lúc đó đã có chuyện gì xảy ra với hắn, rất muốn biết tại sao hắn lại bỗng trở nên điên cuồng và hiếu sát đến vậy. Chỉ là trông thấy bộ dáng hắn hiện giờ, dũng khí của nàng không hiểu sao lại chạy đâu mất cả. So với 4 năm trước, hắn đã thay đổi rất nhiều, không những mắt trái đã khôi phục mà cả cách ăn mặc lẫn cử chỉ đi đứng nói năng đều khác hẳn. Đặc biệt là khí tức phát ra từ người hắn. Nó có gì đó thật tối tăm. Thậm chí, nàng có cảm tưởng rằng hắn giống một quỷ hồn hơn là một con người. Xem đủ rồi chứ? Thiên Ma đột ngột lên tiếng. Chủ nhân, xin thứ tội. Ta chỉ là... Không cần phải giải thích. Thiên Ma cắt ngang. Hôm nay ta đến đây không phải để nghe những điều đó. Hắn quay mặt lại, cặp huyết nhãn nhìn thẳng vào mắt Cổ Mị Xanh, lạnh lùng nói. Thứ mà ta muốn biết là tất cả mọi thứ mà ngươi biết. Chứng kiến ánh mắt sắc như dao của Thiên Ma, Cổ Mị Xanh bất giác dùng mình. Một đôi mắt thật đáng sợ. Hệt như mắt của ác quỷ. Nàng đáp lại, giọng bất an. Chủ nhân! Người muốn ta phải làm gì? Trước tiên, trả lời ta, mục đích của ngươi khi trà trộn vào Đại Nhật Cung này là gì? Cổ Mị Xanh thoáng do dự, một lúc sau mới nói. Không dám giấu chủ nhân. Ta trà trộn vào Đại Nhật Cung với hai mục đích, thứ nhất là vì tìm hiểu bí mật của Đăng Tiên Tháp như đã từng đề cập với người, thứ hai là vì muốn thu lại Tây Hoàng Kinh. Ngươi nên cảm thấy may mắn vì sự thành thật vừa rồi của mình. Thiên Ma nhấp một ngụm trà, hỏi tiếp. Tại sao ngươi lại nói là thu lại mà không phải đoạt lấy? Chẳng lẽ Tây Hoàng Kinh là vật của Âm Dương Tông các ngươi? Chủ nhân đoán không sai. Tây Hoàng Kinh đích xác là vật của Âm Dương Tông. Cổ Mị Xanh kể. Hai vị tổ sư của chúng ta từng để lại một môn công pháp tên là Âm Dương Cực Kinh. Cuốn công pháp này bao gồm hai quyển, một âm và một dương, mỗi quyển đều gồm 9 tầng. Có thể nói Âm Dương Cực Kinh là bộ công pháp lợi hại nhất của Âm Dương Tông. Chính vì lẽ đó, việc tu luyện Âm Dương Cực Kinh hết sức hạn chế, chỉ có duy nhất một mình tông chủ được phép học hết toàn bộ 18 tầng của hai quyển âm, dương, riêng những người khác, kể cả hai vị tôn giả thì cũng chỉ được học tối đa là quyển âm và 6 tầng đầu của quyển dương mà thôi. Ngừng một chút. Nàng tiếp tục. Vào hơn 2.000 năm trước, tông chủ lúc bấy giờ của Âm Dương Tông chúng ta là Tố Nguyệt đã phạm một sai lầm không thể tha thứ. Sai lầm của nàng chính là đã tin tưởng và đem lòng yêu một tu sĩ chính đạo. Nhưng buồn cười thay, gã nam nhân mà nàng một dạ thương yêu ấy lại là kẻ đã giết chết nàng hòng cướp đoạt hai quyển Âm Dương Cực Kinh. Đáng tiếc, hắn không thể nào được như nguyện, bởi trước khi chết Tố Nguyệt đã kịp hủy đi quyển âm của Âm Dương Cực Kinh. Nhưng cho dù chỉ lấy được quyển dương thì nó cũng đã đủ để giúp gã nam nhân đê tiện kia trở thành một nhân vật được mọi người ca tụng. Thứ mà tu tiên giới gọi bằng cái tên Tây Hoàng Kinh chính là quyển dương của Âm Dương Cực Kinh, còn Lâm Túc Dương kẻ được ca tụng vì đã sáng tạo ra Tây Hoàng Kinh chính là gã nam nhân đê tiện kia. Chương 180, ngươi vẫn còn. Chính đạo. Ha ha ha. Đáng cười thay cho chính đạo. Nhớ tới Ngọc Giản ghi chép toàn bộ Tây Hoàng Kinh lấy được từ trong giới chỉ không gian của bộ hài cốt ở Hạp Cốc Tùng Nguyên Lâm, Thiên Ma hướng cổ mị xanh để xác nhận lại điều mình nghĩ. Ngươi giết Bạch Lân cũng là vì Tây Hoàng Kinh đi. Đúng vậy, thưa chủ nhân. Cổ mị xanh không chút do dự gật đầu. Vì một quyển Tây Hoàng Kinh mà ngươi không ngần ngại kết nghĩa phu thê với kẻ thù của tông môn, sau đó cũng vì Tây Hoàng Kinh mà ra tay giết chết kẻ đã cùng chung chăn gối với mình. Cổ mị xanh á, cổ mị xanh, ngươi quả chẳng hề đơn giản. Cổ mị xanh sao lại không nghe ra hàm ý mỉa mai của Thiên Ma? Nàng đông thấy vô cùng oan uổng. Chẳng biết lấy dũng khí từ đâu, nàng lớn tiếng nói. Cổ mị xanh, ta không phải loại người như vậy. Nhìn bộ dáng như thể bị người đổ oan của nàng, ánh mắt Thiên Ma hơi đổi. Chẳng lẽ những lời vừa rồi của ta không đúng? Hay là ngươi muốn nói rằng mình có nỗi khổ hoặc có ẩn khúc nào đó mà ta chưa được biết? Cổ mị xanh hít sâu một hơi để làm cho mình trấn tĩnh hơn. Nàng giải bày. Ta và Bạch Lân quả thật đã kết nghĩa phu thê, chuyện ta vì muốn lấy Tây Hoàng Kinh mà ra tay giết hắn cũng không giả, ta thừa nhận. Nhưng mà, cổ mị xanh, ta tuyệt đối không phải loại người vì muốn đạt được mục đích mà đem thân thể mình ra cho người khác trà đạp. Càng nghe, Thiên Ma lại càng nghi hoặc. Hắn bắt đầu thấy tò mò về nữ nhân này. Hắn hỏi. Vậy theo lời ngươi thì Bạch Ngọc Đô cũng không phải con ruột của ngươi. Ta và hắn chẳng có quan hệ gì cả. Cổ mị xanh bổ sung thêm. Như chủ nhân cũng biết, ta có tu luyện một ít mị thuật và huyễn thuật, trình độ có thể xem như không tệ. Thiên Ma ngầm gật đầu, trước đây hắn đã từng suýt bỏ mạng bởi mị thuật của nàng. Hắn bảo. Nói tiếp đi. Mỗi lần Bạch Lân nghĩ là mình cùng ta làm chuyện đó thật ra đều là do ta dùng mị thuật và huyễn thuật đánh lừa cả. Hơn nữa, ta đã để cho một số nữ nhân bồi tiếp hắn trong lúc thần trí mê loạn. Dĩ nhiên những nữ nhân kia cũng không phải khuê môn thục nữ gì, tất cả đều là kỵ nữ ta tùy tiện tìm tới. Bạch Ngọc Đô chính là con của một trong số đó. Tới lúc này thì Thiên Ma đã hiểu được tại sao Bạch Ngọc Đô không phải con của cổ mị xanh nhưng lại có thể thông qua kiểm tra huyết mạch của Bạch Gia. Bởi vì hắn thật sự là hậu nhân của Bạch Gia, là con của Bạch Lân và một kỵ nữ. Không rõ tên Bạch Ngọc Đô kia sẽ cảm tưởng thế nào khi biết được sự thật này. Thiên Ma có chút cảm thán. Tất nhiên cũng chỉ là cảm thán mà không phải đồng tình hay thương xót. Qua một lát sau, Thiên Ma chợt lên tiếng. Nói vậy thì chuyện ngươi đã từng ngủ với một số trưởng lão và đệ tử trong cung cũng là do thi triển mị thuật như với Bạch Lân. Tất cả đều là vì muốn điều tra về Tây Hoàng Kinh và bí mật của Đăng Tiên Tháp. Cổ mị xanh nhẹ gật đầu. Cổ mị xanh a, cổ mị xanh, nếu bọn nam nhân từng lên giường với ngươi biết được cuộc hoan ái mà ngày đêm họ tơ tưởng chỉ là do tự mình thực hiện thì không biết bọn họ sẽ có cảm giác ra sao. Đông nhiên, Thiên Ma đứng dậy, áp sát người cổ mị xanh khiến nàng phải liên tục lùi lại phía sau, đến khi chạm vào tường. Chủ nhân, người định làm gì? Trông thấy dáng vẻ khẩn trương của cổ mị xanh, Thiên Ma chợt nở một nụ cười. Vừa đẹp đẽ lại vừa tà mị. Hắn đưa tay nâng cằm nàng lên, hỏi khẽ. Không phải là ngươi vẫn còn đấy chứ? Vẫn còn. Phải hơn 5 giây sau cổ mị xanh mới hiểu được hàm ý của hắn. Gương mặt nàng đỏ hồng, trong lòng dâng lên cảm giác xấu hổ, nàng lắp bắp. Cờ còn làm sao được chứ? Ta đã mất rồi. Thật không? Ánh mắt ngươi đang bảo với ta rằng ngươi nói dối. Ta nói thật. Hoàn toàn thật. Thiên Ma nhìn thẳng vào mắt cổ mị xanh, mỉm cười bảo. Nếu vậy chắc là ngươi sẽ không phiền nếu ta kiểm tra một chút chứ. Chẳng đợi cho cổ mị xanh kịp phản ứng lại thì đôi môi nàng đã bị người chiếm lấy. Ưng. Cổ mị xanh vùng vây muốn đẩy Thiên Ma ra, nhưng sức lực của nàng lại dường như không đủ để làm điều đó. Cứ thế, nàng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn mình bị cưỡng hôn, nụ hôn thứ hai trong đời nàng. Tất cả đều là bị hắn cướp đi. Đánh thì chẳng lại, tu vi thì không bằng, thậm chí đến cả linh hồn cũng đã bị chủ buộc khế ước khống chế. Cổ mị xanh, nàng còn làm gì được nữa đây? Muốn hôn thì cứ để hắn hôn đi, cũng chẳng chết đi đâu. Nhưng mà tại sao nàng lại không cảm thấy khó chịu hay ghê tởm điều này? Trong khi cổ mị xanh còn đang tự hỏi thì một cảm giác kỳ quái truyền vào tâm trí nàng. Hình như có thứ gì đó vừa tiến vào trong miệng nàng. Ưng. Một lần nữa cổ mị xanh cố đẩy nam nhân đang ôm mình ra. Sau một hồi nỗ lực cũng chẳng có tác dụng gì, cổ mị xanh đành buông xuôi. Hôn đi. Ngươi hôn cho thỏa thích đi. Nàng bực bội nói thầm. Cứ thế, từng giây chậm rãi trôi qua. Chẳng rõ từ bao giờ cổ mị xanh cũng hùa theo thiên ma, trong miệng đang không ngừng quấn lấy thứ đã xâm nhập vào. Á! Đồng nhiên, cổ mị xanh khẽ kêu lên. Môi nàng vừa bị người cố tình cắn vào, lúc này, máu đang chảy ra. Nàng trợn mắt nhìn nam nhân đứng đối diện, khuôn mặt đỏ hồng vì tức giận, trong lòng cảm thấy vô cùng ủy khuất. Hức! 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 Ức! Và nàng khóc. Ngươi hôn ta thì cũng thôi đi. Tại sao ta hôn lại thì ngươi lại cắn ta? Rõ ràng là ngươi đang trêu đùa ta, đang bỡn cợt ta. Đó là những câu nói trong lòng nàng lúc này. Bên kia, thiên ma âm thầm kỳ quái. Hắn đang hoài nghi liệu nữ nhân đang khóc kia có phải là cổ mị xanh xảo quyệt với đầy những thủ đoạn câu dẫn nam nhân mình biết hay không. Một người xuất thân từ âm dương tông như nàng lại đang khóc như một thiếu nữ bị người ức hiếp thế này ư. Hắn khó mà tin nổi. Có lẽ là nàng ta đang diễn kịch đi. Vài phút sau, thiên ma nhìn cổ mị xanh còn chưa hết tức giận gần đó, hỏi. Không khóc nữa. Cổ mị xanh chẳng thèm trả lời. Ta có mệnh lệnh cho ngươi đây. Giọng thiên ma bỗng trở nên nghiêm túc hẳn. Ta muốn ngươi lập tức trở về âm dương tông. Nghe thế, cổ mị xanh không thể im lặng được nữa. Nàng hỏi lại, nét mặt lộ vẻ khó xử. Thế nhưng nhiệm vụ của ta. Cầm lấy. Thiên ma ném qua cho nàng một cuốn ngọc giản. Trông thấy nét mặt nghi hoặc của nàng, hắn bảo. Mở ra xem thử đi. Hơi chần chừ, cổ mị xanh làm theo. Ngay khi vừa dùng thần thức để xem thì thần sắc nàng liền biến đổi, sau cùng thì đã trở nên hết sức kích động. Rốt cuộc nàng đã tìm về được Tây Hoàng Kinh. Mà không, chính xác thì phải là quyển dương của âm dương cực kinh. Nàng không kiềm được, vội hỏi. Chủ nhân, làm sao người có được trọn bộ Tây Hoàng Kinh? Lấy từ trên người vị trượng phu hờ của ngươi. Trên người Bạch Lân. Thì ra cuốn ngọc giản mà hắn đã hủy trước khi chạy vào hạp cốc quỷ dị kia cũng không phải là Tây Hoàng Kinh thật sự. Khá khen cho Bạch Lân ngươi. Ngay cả sắp chết cũng muốn lừa bị ta. Giờ phút này thì cổ mị xanh không thể không chửi thầm vị trượng phu của mình mấy câu. Chương 181, Âm Dương Tông Lạc Hoa Điện. Ngày đó, lúc nàng đuổi giết Bạch Lân đến hạp cốc nọ, hắn đã thiêu hủy cuốn ngọc giản mà hắn bảo là Tây Hoàng Kinh trước mặt nàng. Sau đó, hắn lại nói cho nàng biết rằng hắn đã truyền lại 3 tầng công pháp sau cùng của Tây Hoàng Kinh cho một người trong Tây Viện và cười nhạo nàng sẽ không bao giờ tìm thấy. Dụ ý của hắn có thể nói là rất thâm độc. Bên ngoài thì cho nàng hy vọng nhưng thực chất lại âm thầm giăng bẫy nàng. Trong khi cổ mị xanh còn đang hậm hực trong lòng thì tiếng thiên ma lại vang lên. Giờ thì ngươi đã có thể trở về âm dương tông được rồi chứ. Riêng bí mật của đăng tiên tháp thì ta nghĩ tốt nhất ngươi nên từ bỏ đi, dù có ở lại đây 100 năm nữa thì ngươi cũng sẽ chẳng tìm ra được chút manh mối nào đâu. Nghĩ ngợi một chút, cổ mị xanh hướng thiên ma báo lại. Ta sẽ làm theo lệnh chủ nhân. Ừm. Thiên ma gật đầu. Sau đó, như chợt nhớ ra điều gì. Hắn hỏi. Lúc nãy ta có nghe ngươi chửi mắng lão già nào đó. Không ngại nói cho ta một chút chứ. Vâng. Nếu chủ nhân muốn biết thì ta đương nhiên sẽ kể. Thật ra việc ta trà trộn vào Đại Nhật Cung có một phần là do lão già kia. Mọi chuyện là thế này. Ha ha ha, thú vị. Thú vị. Thật là không nghĩ tới. Thật là không nghĩ tới. Bạch vô cực a Bạch vô cực, ngươi đúng là biết cách khiến người ta phải bất ngờ mà. Bất chợt thiên ma đột ngột dừng lại, giọng chuyển sang bình thản. Chuyện của Bạch vô cực cứ tạm thời giữ lại, biết đâu sau này sẽ dùng đến cũng nên. Còn giờ thì rời khỏi đây thôi. Kể từ đêm ấy, Tây Viện chủ cổ mị xanh đã mất tích một cách bí ẩn. 4 ngày sau, trên bầu trời Xích Quỷ Quốc có 2 đạo lưu quang đang di chuyển với một tốc độ cực nhanh. Không bao lâu sau, 2 đạo lưu quang kia đáp xuống một ngọn núi. Quang hoa tán đi, 4 thân ảnh xuất hiện, dẫn đầu là một cô gái ăn mặc theo kiểu thiếu phụ. Nàng và người của mình đang định đi tiếp thì bỗng từ đâu xuất hiện một đám người chặn đứng lối đi. Một tên trong số đó bước ra nói. Các vị đạo hữu, xin hỏi đến Âm Dương Tông chúng ta có việc gì? Cổ mị xanh không muốn nhiều lời, nàng lấy ra một tấm lệnh bài, ném qua cho hắn. Trông thấy lệnh bài kia, tên đệ tử Âm Dương Tông nọ lập tức dùng thần thức tra xét. Sau khi đã xác nhận lệnh bài là thật, hắn vội vã quỳ xuống, 2 tay cầm lệnh bài dâng trả. Đệ tử tham kiến nhị trưởng lão, xin nhị trưởng lão thứ tội. Mấy tên đệ tử còn lại cũng nhanh chóng quỳ gối xin tội. Đứng dậy đi. Cổ mị xanh thu lại lệnh bài, tiếp tục dẫn người của mình vào trong. Ngay lúc vừa bước vào đại môn Âm Dương Tông thì một nhóm người đã đứng đợi sẵn, tất cả đều là nữ. Bọn họ không người, đồng thanh cất tiếng. Chúng thuộc hạ cung nên nhị trưởng lão hồi tông. Nhìn đám nữ nhân trước mặt, cổ mị xanh âm thầm gật đầu. Nàng chỉ vào 3 người bên cạnh mình, bảo. Những người này là thuộc hạ thân tín của ta, các ngươi hãy dẫn họ đến Lạc Hoa Điện trước, gặp tông chủ xong ta sẽ trở về. Vâng. Bên trong một mật thất của Âm Dương Tông. Cổ Liệt nhìn nữ nhi của mình, vui vẻ khen ngợi. Mị nhi, ngươi làm rất tốt. Sau hơn 2.000 năm thất lạc cuối cùng hôm nay cũng tìm lại được nó. Ông nói tiếp. Mị nhi, ngươi muốn được ban thưởng gì? Giúp phụ thân ngài tìm lại nó là bổn phận của nữ nhi ta. Ta nào dám đòi hỏi gì chứ? Ngươi thật là... Cổ Liệt lắc lắc đầu. Trầm ngâm một đôi, ông đột nhiên hỏi. Mị nhi, ngươi đã nhớ hết 3 tầng sau của quyển dương rồi phải không? Sắc mặt của mị xanh hơi đổi, nhẹ gật đầu. Nếu muốn thì ngươi cứ việc tu luyện đi. Phụ thân. Quy tắc là chết, người là sống. Nếu như không nhờ ngươi thì không biết đến bao giờ mới lấy lại được nó. Nhưng ta chỉ sợ là hai vị tôn giả và muội muội sẽ phản đối. Ta đâu có bảo ngươi công khai tu luyện. Cổ Liệt rất bình thản bảo. Ngươi không nói, ta không nói thì làm sao bọn họ biết được. Nhưng mà nếu như rủi bị họ phát hiện thì mị nhi à, ngươi phải gánh tội một mình đấy. Cổ mị xanh chẳng biết nói gì. Lại nói đến 3 thuộc hạ thân tín mà cổ mị xanh mang về. Hiện tại, bọn họ đang ở trong một căn phòng rộng rãi xa hoa với đầy những vật quý giá. Từ chiếc ghế, cái bàn, ly trà cho đến chậu hoa, giường ngủ, chăn gối, tất cả đều được làm từ những loại tài liệu quý hiếm ở tu tiên giới. Và điều đó khiến cho Lý Thiên Hương và Lý Thiên Kiều không kiềm được mà ngó nghiêng xung quanh. Điện chủ, sau này chúng ta sẽ ở đây sao? Lý Thiên Kiều hỏi. Ngươi không thích ư? Điện chủ ở đâu thì chúng nô tỳ sẽ ở đó. Thiên Ma đứng dậy, nói với hai nàng. Chúng ta đi dạo xung quanh một chút. Và như thế, kể từ hôm đó, Thiên Ma và mẫu tử Lý Thiên Kiều đã cư ngụ tại Lạc Hoa Điện của Âm Dương Tông với thân phận là thuộc hạ cổ Mị Xanh. Thời gian trôi nhanh, thấm thoát, 1 tháng đã trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Thiên Ma rất nhàn rỗi. Suốt cả ngày, ngoài việc thơ thẩn dạo quanh Lạc Hoa Điện thì hắn gần như chẳng làm thêm việc gì nữa cả. Những người ở Lạc Hoa Điện ai nấy đều rất tò mò về hắn. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, vì hắn là nam nhân. Theo bọn họ biết, từ ngày nhị trưởng lao tiếp nhận Lạc Hoa Điện thì chưa từng có nam nhân nào được phép tiến vào đây. Đó là quy định do nhị trưởng lao đặt ra, bất cứ nam nhân nào dám xông vào nơi này sẽ lập tức bị giết ngay tức khắc, dù là trưởng lao khác cũng không ngoại lệ. Thế nhưng nam nhân đeo mặt nạ kia chẳng những đã tiến vào mà còn sống tại Lạc Hoa Điện này 1 tháng rồi. Đó hoàn toàn là một điều bất thường. Mọi người đều thầm cho rằng nam nhân đeo mặt nạ kia và nhị trưởng lao nhất định có mối quan hệ nào đó hơn mức chủ tớ. Dĩ nhiên Thiên Ma cũng phần nào đoán được qua những cái nhìn của bọn họ, nhưng nó không làm hắn bận tâm lắm. Hôm nay, hắn vẫn đi dạo xung quanh Lạc Hoa Điện như mọi ngày. Vào lúc mặt trời sắp lặn, đang định quay về từ Thanh Liên Trì thì Thiên Ma bỗng nghe được những âm thanh du dương truyền tới. Đó là âm thanh của tiếng tỳ bà. Tựa vui lại như buồn vô hạn. Tựa cười mà ngỡ khóc trăm năm. Và thế là hắn dừng lại. Một lúc sau, tiếng đàn đã dứt, điệu nhạc đã ngừng. Thiên Ma mở mắt ra thì thấy trời đã tối. Hắn xoay người trở về. Hôm sau, Thiên Ma lại đến nơi đã nghe tiếng đàn bữa trước. Không biết có phải do tâm ý tương thông hay là vì trùng hợp ngẫu nhiên mà người đánh đàn cũng đến. Và vẫn như lần trước, người đó lại gảy khúc nhạc kia. Ngày thứ 3, Thiên Ma lại đến chỗ cũ, và người đánh đàn cũng thế. Ngày thứ 4, ngày thứ 5, ngày thứ 6. Mỗi ngày, cứ đến hoàng hôn, Thiên Ma lại đi đến Thanh Liên Chỉ của Lạc Hoa Điện để nghe đàn. 10 lần như 1, vẫn chỉ là khúc nhạc kia. Tại sao người đánh đàn chỉ gảy mãi một khúc? Thiên Ma chưa bao giờ thắc mắc điều đó cả. Với hắn, chỉ cần nghe khúc nhạc kia thì đã đủ rồi. Phải. Chỉ như vậy thôi. Dường như tiếng đàn ấy, khúc nhạc ấy có một ma lực nào đó cuốn hút hắn. Hắn dần nghĩ về nó nhiều hơn. Thậm chí có hôm, khi trời vừa sáng thì hắn đã đứng ở Thanh Liên Chỉ để đợi nghe đàn mặc dù biết rõ người đánh đàn chỉ đến nơi này vào lúc hoàng hôn. Chương 182, Thiên Ma học đàn. Thế rồi một ngày nọ, tất cả bỗng dưng biến mất. Thanh Liên Chỉ, Thiên Ma vẫn đứng đợi, nhưng tiếng đàn đã chẳng còn. Người đánh đàn không đến nữa. Và điều đó làm cho Thiên Ma cảm thấy hụt hẫng, đến nỗi khiến hắn phải chủ động tìm cổ mị xanh để hỏi. Trong số các thuộc hạ của ngươi có một người đánh đàn rất giỏi đúng không? Người đánh đàn. Cổ mị xanh không hiểu tại sao hắn lại đột nhiên hỏi như vậy, nhưng nàng vẫn thành thật đáp. Bẩm chủ nhân, thú thật là ta không được rõ ràng lắm. Ngươi cũng biết là mấy mươi năm qua ta đều một mực ở tại Đại Nhật Cung. Nếu như chủ nhân không phiền thì xin hãy đợi một chút, ta sẽ lập tức đi tra xét cho người. Đi đi. Gần nửa giờ sau, cổ mị xanh trở về, hướng Thiên Ma báo cáo. Bẩm chủ nhân, theo những gì bọn tỷ nữ của ta báo lại thì trong Lạc Hoa Điện này có 3 người đánh đàn rất giỏi. Chủ nhân có muốn ta cho gọi họ đến không? Thiên Ma nghe vậy thì liền từ chối. Không cần. Hắn nói tiếp. Người ta đang nói tới là một cô gái luôn mặc bộ y phục màu đen, gương mặt được che bởi một tấm mạng trắng, nửa tháng trước thường hay ngồi đàn ở Thanh Liên Trì vào mỗi lúc hoàng hôn. Trong ba người ngươi vừa đề cập có ai như thế không? Nghĩ ngợi một lúc, chợt đôi mắt của mị xanh khẽ động, nàng lên tiếng. Ba người mà ta vừa đề cập chẳng có ai giống như chủ nhân miêu tả cả. Nhưng mà, nó lại trùng khớp với một người. Là ai? Lưu Thanh. Hiện giờ, Thiên Ma đang đứng trước một căn nhà nhỏ. Căn nhà rất đơn sơ, được dựng lên từ thân tre và cỏ tranh, đối lập hẳn với kiến trúc xa hoa của Lạc Hoa Điện. Thiên Ma cất tiếng. Ta có thể vào không? Qua gần một phút mà vẫn chẳng thấy hồi đáp, Thiên Ma không đợi nữa mà tự tiện tiến vào. Một mạc, ngăn nắp và thanh nhã. Đó là những gì Thiên Ma cảm nhận được khi đặt chân vào căn nhà. Đang ngồi trên chiếc ghế che cạnh cửa sổ, cô gái đưa mắt nhìn vị khách không mời, mở lời. Ta vẫn chưa cho phép ngươi vào. Giọng nói nàng thật đẹp. Thiên Ma nghĩ. Hắn rất tự nhiên đáp lại. Ta tự cho phép mình. Cô gái cũng chẳng tức giận hay tỏ vẻ khó chịu gì. Nàng nói, giọng vẫn dịu dàng như cũ. Ngươi là kẻ thiếu lịch sự. Ta đã rất lịch sự. Im lặng một lúc, cô gái chợt hỏi. Tại sao ngươi lại đến đây? Tìm ngươi. Làm gì? Nghe đàn. Tại sao ta phải đàn cho ngươi? Vì ta muốn. Cô gái nhìn thẳng vào mắt nam tử đeo mặt nạ đối diện, lặng thinh không nói. Hồi lâu sau, nàng thu hồi ánh mắt, nhẹ phẩy tay, một chiếc tỉ bà hiện ra. Nàng đặt nó lên đùi, bắt đầu gảy. Những âm điệu du dương trầm bổng không ngừng vang lên, gần như chạm đến nơi sâu thẳm của tâm hồn. Không biết qua bao lâu, tiếng đàn ngừng lại. Cất đi chiếc tỉ bà, cô gái hạ lệnh tiễn khách. Đàn đã nghe rồi, ngươi có thể về. Ngày mai ta lại đến. Nói xong, Thiên Ma xoay người rời khỏi căn nhà tre đơn sơ. Hôm sau, như đã nói, Thiên Ma lại tìm đến để nghe đàn. Và cũng tương tự như hôm qua, sau khi đàn xong thì cô gái liền mời hắn trở về. Cứ như thế, thời gian dần trôi qua. Vào một ngày, sau khi nghe đàn xong, Thiên Ma bỗng nhiên nói với cô gái. Ngươi có thể dạy ta đàn khúc nhạc đó không? Nghĩ ngợi một hồi, cô gái mới trả lời. Có thể. Nhưng ngươi phải bái ta làm thầy. Thiên Ma lắc đầu. Ta không bái ngươi làm thầy. Vậy thì ta sẽ không dạy cho ngươi. Ngươi sẽ? Nhất định không. Mai ta sẽ đến học. Hôm sau. Nhìn gương mặt có chút không vui của cô gái trước mặt, Thiên Ma nói. Lời ta không sai chứ. Cô gái im lặng không đáp. Quả thật hắn nói không loa, đích thực là nàng phải dạy dù hắn không bái nàng làm thầy. Nhị trưởng lão đã yêu cầu nàng như thế. Tuy nhiên, nàng không lập tức dạy hắn mà quay sang bảo. Ngươi ra sau núi chặt vài cây tre về đây. Trông thấy ánh mắt nghi hoặc của Thiên Ma, cô gái nói thêm. Nhà ta chỉ có một chiếc ghế. Theo phản ứng tự nhiên, Thiên Ma đưa mắt nhìn quanh một vòng. Đúng như nàng nói, trong nhà chỉ có một chiếc ghế. Mà không riêng gì ghế, tất cả mọi thứ ở đây đều chỉ có một chiếc. Xem xong, Thiên Ma liền đi ra ngoài mà không nói câu gì. Gần nửa giờ sau, Thiên Ma trở về nhưng không vào nhà mà đi về hướng đối diện. Sau đó, hắn liếc qua không gian giới chỉ trên tay, khẽ động thần niệm. Gần như tức thì, một đống cây cỏ hiện ra trên mặt đất. Ngươi đang tính làm gì vậy? Cô gái thắc mắc hỏi. Thiên Ma quay lại nhìn nàng, đáp gọn. Dựng nhà. Khuôn mặt hơi đổi, cô gái xác nhận lại. Dựng nhà. Ở đây. Ừ. Nhưng đây là chỗ ta ở. Sau này cũng sẽ là chỗ ta ở. Không được. Ngươi không thể ở đây. Tại sao? Ta không thích. Ta chẳng bận tâm. Ngươi. Cô gái có chút tức giận. Nàng bỏ vào nhà, để lại cho Thiên Ma một câu. Ngươi vô sỉ. Nhìn theo bóng lưng nàng, Thiên Ma khẽ nhếch môi thầm nghĩ. Cô gái này thật lạ, đến cả tức giận cũng dịu dàng như vậy. Sau đó, hắn quay lại với đống cây cỏ nổn ngang trên đất, bắt tay vào dựng nhà. 2 canh giờ. 4 canh giờ. 8 canh giờ. Mãi sang tận trưa hôm sau căn nhà vẫn chưa được dựng xong. Bên khung cửa, cô gái ngồi quan sát Thiên Ma. Thỉnh thoảng nàng lại cười khẽ mấy tiếng. Nhìn bộ dáng lóng ngóng của hắn thì nàng tin chắc hắn chưa từng làm việc này. Mà kể ra cũng là chuyện bình thường, tu sĩ ra ngoài lịch lãm thì đều mở động phủ để ở chứ ai lại dựng nhà bao giờ. Mặc kệ ngươi. Ai bảo tự dưng ngươi lại đến chiếm đất của người khác làm gì? Cô gái thầm đủ. Và như vậy, sau 3 ngày Thiên Ma mới dựng xong căn nhà của mình. Kế đến, hắn cũng học theo cô gái nọ làm các vật dụng bằng tre và đất như bàn tre, ghế tre, giường tre, chậu đất, bình đất, ly đất. Đến lúc hoàn thành xong mọi thứ thì đã bước sang ngày thứ 7. Hơn nữa đó còn là thực hiện liên tục cả ngày lẫn đêm. Ta có nên khen nó không? Cô gái nhìn căn nhà của Thiên Ma một lúc rồi đột nhiên nói. Theo cảm nhận của nàng thì hình như nó không được đẹp lắm thì phải. Dĩ nhiên Thiên Ma cũng biết điều đó. quả thật nếu đem nhà của hắn để so với nhà của nàng thì chẳng khác nào lấy vịt trắng so với thiên nga cả. Căn bản là không thể so. Liếc qua cô gái một chút, hắn đáp. Ngươi chỉ cần dạy tốt cho ta là được rồi.
Ừ.
Cô gái hỏi. Ngươi muốn khi nào thì bắt đầu?
Bây giờ đi.
Dứt lời, thiên ma cầm một chiếc ghế đi sang nhà cô gái. Trước tiên, ta sẽ giảng giải cho ngươi những kiến thức cơ bản về đàn tì bà. Và thế là kể từ hôm đó, cô gái bắt đầu giảng dạy cho thiên ma đánh đàn. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trước mắt, thiên ma đã học đàn được nửa năm. Trong nửa năm ấy, giữa hắn và cô gái cũng chẳng có nhiều kỷ niệm gọi là đáng nhớ. Ngoài chiếc đàn tì bà và những khúc nhạc ra thì gần như họ chẳng nói thêm bất cứ điều gì khác nữa. Thậm chí đến tên của đối phương họ cũng chưa bao giờ hỏi. Thiên ma thì có thể hiểu được nhưng còn cô gái, tại sao nàng lại không hỏi gì về vị khách lạ vì tiếng đàn của nàng mà tìm đến? Vì nàng không muốn lưu giữ chăng? Có lẽ chỉ có bản thân nàng mới biết rõ. Chương 183, Thiên ma học đàn, 2. Bên trong một căn phòng rộng rãi với đầy đủ tiện nghi, Lý Thiên Kiều ngồi chống cằm trên bàn, dáng vẻ suy tư. Đây cũng chẳng phải phòng của nàng mà là phòng do Cổ Mị Xanh sắp xếp cho thiên ma. Chỉ là nửa năm rồi không còn ai ở đây nữa. Lý Thiên Kiều chẳng biết tại sao hôm nay mình lại bỗng nhiên đi đến nơi này. Theo lý thì nàng nên tránh xa nó mới phải. Nửa năm vừa qua, thiên ma không còn tìm tới nàng để thỏa mãn ham muốn của hắn nữa. Điều đó làm nàng cảm thấy cuộc sống thật bình yên. Trước khi gặp thiên ma, nàng cũng đã từng hình dung ra đủ trăm thứ yên bình. Đó là khi nàng còn trẻ.
Phải.
Rất trẻ. Nhưng đến lúc nàng dần trưởng thành thì cũng là thời khắc chúng bắt đầu tan biến, mãi cho đến khi chẳng còn đủ cho một bàn tay. Nàng từng nghĩ thế giới là một chuỗi những sắc màu kỳ diệu. Trong mắt của một thiếu nữ mới lớn, nàng thấy nó thật lung linh, thật đẹp đẽ. Và giống như bao cô gái khác, nàng cũng mơ ước về một nam nhân lý tưởng, người sẽ dành tất cả tình yêu cho nàng hệt như nàng sẽ trao cả đời mình cho hắn. Thế rồi ước mơ ấy sụp đổ. Nàng phải lấy một người mà nàng không hề yêu. Kể từ đó, nàng sống cuộc đời của tông chủ phu nhân Tuyết Linh Tông như người khác vẫn gọi hàng ngày. Lý Thiên Kiều ư? Chẳng ai nhắc đến cái tên ấy nữa. Và vì chẳng ai nhắc nên nó đã dần ngủ quên. Rồi một ngày kia, trượng phu nàng qua đời. Nàng có buồn không ư?
Có, nhưng không nhiều lắm.
Sau biến cố ấy, nàng càng khép mình hơn. Nàng nghĩ mình sẽ chỉ sống vì nữ nhi cho đến khi chết. Nàng thấy như thế có lẽ cũng là một sự bình yên. Nhưng chớ trêu thay, bình yên của nàng đã bị người ta giẫm nát tan cảnh. Và hung thủ không ai khác ngoài thiên ma. Hắn chẳng những xóa bỏ Tuyết Linh Tông, bắt mọi người thần phục mà còn cưỡng đoạt nàng. Thậm chí đến bây giờ, sự cuồng dã và thô bạo của hắn vẫn còn hiện rõ mồn một trong tâm trí nàng. Sau đêm ấy, nàng đã rất muốn quên chuyện đó đi. Nhưng nó còn chưa kịp phai nhạt chút xíu nào thì thiên ma lại lần nữa cưỡng đoạt nàng. Cứ như vậy, một lần lại một lần, cho đến khi nàng hoàn toàn cam chịu. Bởi vì nàng hiểu rõ mình đã không còn cách nào để tự lừa gạt mình nữa rồi. Chẳng biết có phải do đã quen với sự quấy rầy của thiên ma rồi không mà từ khi hắn không đến tìm nàng nữa, nàng bỗng thấy lòng mình thật bình yên. Nó khác hẳn với sự bình yên mà trước đây nàng từng có. Nếu sau này hắn đừng đến tìm ta nữa thì thật tốt. Lý Thiên Kiều khẽ lẩm bẩm. Không giống Lý Thiên Kiều, suy nghĩ của Cổ Mị Xanh lại hoàn toàn trái ngược. Hắn đúng là tên chủ nhân vô lương tâm, là một người không chịu trách nhiệm, một kẻ vô tình vô nghĩa. Lâu bầu một lúc, như đã chán, Cổ Mị Xanh quay sang rót một ly trà rồi uống một hơi cạn sạch thay vì nhâm nhi như mọi khi. Thật sự thì nàng cảm thấy rất khó chịu. Nàng không hiểu nổi tại sao tên chủ nhân kia lại đòi học đàn, hơn nữa lại còn muốn nàng hạ lệnh cho Lưu Thanh đích thân dạy hắn. Từ khi nào mà hắn lại trở nên tao nhã như vậy chứ? Trong lúc Cổ Mị Xanh đang tự hỏi thì giọng một cô gái truyền vào. Nhị trưởng lão, nô tỳ xin được cầu kiến.
Vào đi.
Nhìn cô gái trước mặt, Cổ Mị Xanh không vui hỏi.
Có chuyện gì?
Bẩm nhị trưởng lão, tứ trưởng lão đã tự ý xông vào Lạc Hoa Điện. Nghe vậy, ánh mắt Cổ Mị Xanh tức thì trở nên lạnh lẽo. Nàng thả ra thần thức quan sát. Mị Xanh, rốt cuộc ngươi cũng chịu ra gặp ta.
Trương Vũ, cái tên Mị Xanh không phải để cho ngươi gọi.
Nếu còn để ta nghe một lần nữa thì đừng trách ta không nể tình. Mắt thấy thái độ quyết liệt của Cổ Mị Xanh, Trương Vũ cười giả lả.
Thôi được, ngươi không cần tức giận như vậy. Ta gọi ngươi là cổ trưởng lão chẳng phải được rồi sao?
Cổ Mị Xanh không muốn tốn nhiều thì giờ với hắn, nàng đi thẳng vào vấn đề.
Ngươi đến đây có việc gì?
Ta vừa xuất quan. Nghe nói ngươi trở về đã hơn nửa năm nên đến xem một chút. Như ngươi thấy, ta vẫn còn sống tốt, vì vậy ngươi có thể về. Trong mắt Trương Vũ thoáng qua một tia hàn quang, hắn nói ra mục đích thực sự của mình. Ta nghĩ hẳn là ngươi đã nhận được tin về cuộc tuyển chọn tân tông chủ rồi chứ.
Cổ Mị Xanh không đáp mà hỏi lại.
Vậy thì sao? Muội muội của ngươi đã đến tìm ta.
Nhìn thấy thần sắc Cổ Mị Xanh biến đổi, Trương Vũ thầm cười lạnh.
Để ta xem ngươi còn tỏ ra cao ngạo tới khi nào.
Hắn nói tiếp.
Nhưng mà ta vẫn chưa đồng ý trợ giúp nàng ta.
Hiện tại là vậy, còn sau này?
Ta không chắc lắm.
Trong lúc Trương Vũ những tưởng Cổ Mị Xanh sẽ chuyển biến thái độ với mình thì nàng lại tạt cho hắn một gáo nước lạnh.
Nếu ngươi đã nói xong rồi thì có thể ra khỏi đây.
Ngỡ mình nghe lầm, Trương Vũ mở to mắt nhìn nàng, mặt đầy kinh ngạc.
Tứ trưởng lão, ngươi không nghe ta nói gì sao?
Tới lúc này thì Trương Vũ mới chính thức xác nhận những lời vừa rồi của Cổ Mị Xanh.
Hắn nói với giọng hằn học.
Cổ Mị Xanh, ngươi nhất định sẽ hối hận.
Sau khi Trương Vũ rời đi được một lúc, Cổ Mị Xanh mới bực bội tự nói.
Hừ, nếu ngươi không phải là nhi tử của lão già Cực Lạc kia thì ta đã phế ngươi từ lâu rồi.
Lại nói đến thiên ma.
Hiện tại, hắn đang ôm tỷ bà ngồi gậy.
Mặc dù cầm nghệ của hắn không thể so bì được với cô gái kia nhưng miễn cưỡng vẫn có thể nghe được.
Cô gái kia dạy hắn rất nhiều điệu khúc, nhưng U Mi vẫn là khúc nhạc hắn thích nhất.
Đó là khúc nhạc đầu tiên hắn nghe nàng gậy tại Thanh Liên Trì và cũng là khúc nhạc do chính nàng sáng tác.
Vốn dĩ nó không có tên.
Thiên ma nhớ hôm đó đã hỏi nàng rằng.
Tại sao ngươi không đặt tên cho nó?
Khi ấy nàng đáp.
Ta chỉ gậy nó cho mình, vì vậy nó không cần có tên.
Nghe xong, thiên ma mới bảo.
Nhưng ta lại thường nghe ngươi gậy.
Ta cần một cái tên để nhớ nó.
Tiếp đó, sau một hồi suy nghĩ, thiên ma chợt nói.
Từ nay tên nó sẽ là U Mi.
Và cứ thế, tên của khúc nhạc kia đã ra đời như vậy.
Chẳng ai biết rằng người đặt tên cho khúc nhạc vạn năm bất hủ ấy lại không phải là người viết ra nó, chứ chủ nhân của nó và thiên ma.
Gậy xong nốt cuối cùng, thiên ma quay sang hỏi cô gái.
Thế nào?
Không tệ lắm.
Thiên ma khẽ cười, bảo.
Ngươi đợi ta một lát.
Nói xong, hắn đứng dậy đi ra ngoài.
Cũng chẳng biết là đi đâu.
Rất nhanh, hắn đã quay lại.
Nhưng kỳ lạ là hắn không vào nhà mà đi ra phía sau núi.
Gần nửa giờ sau, thiên ma trở về.
Hắn tiến tới trước mặt cô gái đang ngồi cạnh cửa sổ và bảo.
Ngươi đứng lên một chút.
Tuy hơi nghi hoặc nhưng cô gái vẫn làm theo.
Ngươi định làm gì vậy?
Thiên ma không trả lời mà đem chiếc ghế của nàng rời qua cạnh bàn.
Làm xong, hắn lại bảo.
Ngươi ngồi xuống đi.
Đợi cô gái ngồi đâu vào đấy, từ bên trong không gian giới chỉ, hắn lấy ra 5 đĩa thức ăn và 2 bát canh vẫn còn bốc hơi nghi ngút, chứng tỏ chúng vừa mới được nấu không lâu.
Nhìn số thức ăn trên bàn, cô gái thật tình chẳng hiểu ra sao.
Cũng không để nàng nghi hoặc quá lâu, thiên ma giải thích.
Xem như chúc mừng ta đạt được một chút thành tựu trong cầm nghệ.
Cô gái ngước lên nhìn chằm hắn một lúc lâu, sau đó, nàng khẽ gật đầu được một tiếng rồi cầm đôi đũa gấp thức ăn cho vào miệng.
Miếng thức ăn đầu tiên mà sau mấy mươi năm rồi nàng mới lại ăn.
Chương 184, âm thầm biến động.
Sau chừng 3 hay 4 miếng gì đấy, cô gái chợt nhìn sang thiên ma, thấy hắn vẫn chưa động đũa bèn hỏi.
Sao ngươi không ăn?
Ánh mắt buồn bã, thiên ma không đáp mà hỏi lại, giọng trầm hẳn.
Ngươi có thể gấp cho ta không?
Thoáng nghĩ ngợi, cuối cùng cô gái cũng chiều theo.
Ngươi muốn ăn món nào?
Món này.
Cô gái gấp cho vào chén trên tay thiên ma.
Món này.
Cô gái tiếp tục gấp.
Món này nữa.
Cô gái lại gấp.
Bữa ăn không lâu lắm, chỉ tầm 15 phút thì đã xong.
Thu lại đống bát đĩa trên bàn, thiên ma đứng dậy.
Trước khi ra ngoài, hắn đột nhiên nói.
Cảm ơn ngươi vì đã cho ta nhìn lại một chút ký ức.
Chủ nhân.
Ngươi tìm ta có chuyện gì?
Chủ nhân.
Ta.
Trông thấy bộ dáng ngập ngừng của Cổ Mị Xanh, thiên ma hơi cau mày.
Có gì thì cứ nói, đừng út mở.
Vâng.
Cổ Mị Xanh thỉnh cầu.
Ta muốn xin chủ nhân giúp đỡ một việc.
Nói đi.
Cổ Mị Xanh bắt đầu trình bày.
Mấy ngày trước ta có nhận được thông báo rằng cuộc tuyển chọn tân tông chủ của Âm Dương Tông chúng ta sẽ được tiến hành vào nửa năm sau.
Nhân tuyển cho chức tông chủ gồm có 3 người, đại trưởng lão, ta và muội muội ta.
Quy tắc thì chắc chủ nhân cũng đã biết, chính là căn cứ vào số lượng và cấp bậc tu sĩ giết được để phân cao thấp.
Ngoài ra, theo quy định thì mỗi nhân tuyển sẽ được phép chọn cho mình một trợ thủ để tham gia.
Mặc dù nàng không nói hết lời nhưng bấy nhiêu cũng đã đủ để thiên ma hiểu được.
Hắn không mặn không nhạt hỏi.
Ngươi muốn nhờ ta làm trợ thủ cho ngươi.
Cổ Mị Xanh hơi e ngại gật đầu.
Ta đồng ý.
Câu trả lời chóng vánh của thiên ma khiến cho Cổ Mị Xanh có chút bất ngờ.
Nàng cứ ngỡ là hắn sẽ từ chối, không thì cũng tỏ ra do dự rồi bảo phải suy nghĩ lại cơ.
Bởi lẽ mục tiêu của cuộc tuyển chọn tân tông chủ sắp tới là giết những tu sĩ trong các chính phái tu tiên, mà hắn thì lại vốn là người trong chính đạo.
Có lẽ hắn đã thật sự thay đổi rồi.
Cổ Mị Xanh thầm nghĩ.
Trong lúc nàng còn đang nghĩ ngợi thì tiếng của thiên ma truyền đến.
Thế nào? câu trả lời của ta không làm ngươi hài lòng.
Không có, thưa chủ nhân.
Ta rất cảm kích.
Cổ Mị Xanh vội thanh minh.
Được rồi, ngươi trở về đi.
Sau này, nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng tới tìm ta.
Vâng.
Ta biết rồi.
Nói hết câu thì Cổ Mị Xanh liền xoay người rời đi, sắc mặt rất không vui.
Chẳng bao lâu sau, tin tức cuộc tuyển chọn tân tông chủ của Âm Dương Tông đã truyền đi khắp tu tiên giới Thiên Vũ Đại Lục. Cũng không phải là bị do gì hay có gián điệp gì, mọi thứ đều do Âm Dương Tông chủ động công bố ra bên ngoài. Mới nghe qua thì hẳn sẽ cảm thấy đây chẳng khác nào đang công khai tuyên chiến với tu sĩ chính đạo, nhưng nếu biết rõ về những quy định đi kèm thì sẽ không ai cho rằng như vậy nữa. Nội dung đại khái của nó như sau, trong thời hạn một tháng, các nhân tuyển cho chức tông chủ sẽ tiến hành săn giết tu sĩ của những chính phái tu tiên và ngược lại, phe chính đạo cũng có thể tìm giết ngược lại bọn họ. Nghe thì khá công bằng nhưng thực chất lại không phải vậy. Bởi vì suốt thời gian một tháng ấy, ngoài một trợ thủ duy nhất thì các nhân tuyển sẽ không được phép điều động bất kỳ một người nào của Âm Dương Tông. Hơn nữa, dù cho họ có rơi vào tình cảnh bị ngàn vạn tu sĩ chính đạo đuổi giết thì cũng không được phép trở về Âm Dương Tông để lánh nạn. Thậm chí, nếu họ có bị người giết chết ngay trước đại môn thì Âm Dương Tông cũng sẽ không can thiệp. Và một điều nữa là, không bên nào được truy cứu mọi chuyện phát sinh trong thời hạn một tháng ấy. Với những quy định đó, cuộc tuyển chọn tân tông chủ Âm Dương Tông đã được tiến hành mà không vấp phải sự phản đối nào từ các đại phái bên phía chính đạo. Ngược lại, một vài thế lực còn coi đây là một cơ hội tốt để loại trừ một phần lực lượng của tà tông này. Và thật sự thì có một số người đã bắt đầu lên kế hoạch cho việc đó. Ví như Lam Nguyệt Cung, Đại Nhật Cung, Tinh Cung chẳng hạn. Lúc này, tại Đại Nhật Cung, trong một động phủ, Lao Phong Tử nhìn cô gái đối diện, nghiêm túc hỏi.
Nha đầu, ngươi đã suy nghĩ kỹ rồi chứ?
Vâng. Đệ tử đã nghĩ kỹ.
Nắm chắc được bao nhiêu thành?
Không đến 3 thành.
Trầm ngâm một lúc, Lao Phong Tử chợt nói.
Trong tử tìm sinh, chân đan là cửa ải đầu tiên để bước vào đại đạo. Trước chân đan là vô, sau chân đan mới là hữu.
Đáng tiếc, người có thể vượt qua lại không nhiều.
Thiên đạo vô tình.
Nha đầu, tất cả phải xem vận số của ngươi rồi.
Nhẹ gật đầu, Bạch Thiên Thủ đáp với giọng kiên định.
Đệ tử hiểu.
Nếu như trong vòng nửa năm ngươi có thể bình an vượt qua thì ta sẽ để ngươi tham gia truy sát nhân tuyển của Âm Dương Tông. Còn bằng như ngươi thất bại, ta sẽ đem gộp chung với món nợ của Lưu Mạn và sẽ tìm Âm Dương Tông để đòi. Với tu vi hiện giờ lại cộng thêm bí thuật của Ma Ngục Huyền Kinh, ta tin dù là 3 kẻ cầm đầu của chúng cũng không phải là đối thủ của ta.
Trong khi ấy, tại Đại Hạ Quốc, trên đỉnh Tuyết Sơn, Đỗ Nhi vấn an sư phụ.
Ừm. Tinh Hậu nhìn đệ tử duy nhất của mình, vẻ mặt hài lòng.
Đã bước vào niết bàn cảnh hậu kỳ, rất tốt.
Nàng nói tiếp.
Có biết tại sao ta gọi con tới không?
Nghĩ ngợi một chút, tinh nữ hồi đáp.
Đỗ Nhi đoán hẳn là liên quan đến cuộc tuyển chọn tân tông chủ vào nửa năm sau của Âm Dương Tông.
Tinh Hậu gật đầu.
Không sai.
Ta gọi con tới đích thực là vì việc này.
Diệp Nhi, ta muốn con giết chết mấy nhân tuyển kia của Âm Dương Tông.
Sư phụ, việc này.
Ta biết con đang nghĩ gì.
Quả thật với tu vi của con hiện giờ thì muốn giết họ là chuyện viễn vong. Nhưng mà nếu như con đột phá vào chân đan cảnh thì sao?
Sau một thoáng trầm ngâm, tinh nữ trả lời.
Nếu là chân đan cảnh thì Đồ Nhi tin tưởng sẽ giết được ít nhất một trong số họ. Nhưng muốn đạt tới cảnh giới đó trong vòng nửa năm, Đồ Nhi không thể làm nổi.
Đừng nói là con, đổi lại là ta cũng sẽ không làm nổi.
Tinh Hậu đống nói trầm lại.
Thế nhưng,
nếu như có sự trợ giúp của Minh Trì thì thế nào?
Minh Trì.
Tinh nữ kinh ngạc.
Sư phụ, chẳng lẽ người định?
Tinh Hậu gật đầu xác nhận.
Giữa lúc tu tiên giới Thiên Vũ Đại Lục đang âm thầm biến động thì tại Lạc Hoa Điện vẫn có một góc nhỏ hết sức yên bình. Nơi ấy có 2 căn nhà tre đơn sơ mộc mạc với những tiếng đàn tỳ bà thường xuyên vang lên. Lúc trầm lúc đổng, khi êm đềm khi lại sầu thương, tựa như 5 tháng đổi thay, cuộc đời chìm nổi.
Tang tương qua trưa.
Gió hồng vừa đến.
Duyên đã cạn.
Tình cũng hết.
Một tiếng cười đôi 3 hàng lệ.
Chuyện nhân thế đúng sai nào ai tỏ?
Bài hát này tên là gì?
Cô gái hướng thiên ma hỏi.
Chỉ tùy tiện hát.
Thiên ma đáp.
Sau đó, hắn đặt tỳ bà xuống bàn, chợt nói.
Ta có thể nhờ ngươi một việc không?
Ừ.
Thiên ma lấy chiếc túi linh thú đang treo bên hông đưa qua cho cô gái.
Hãy giúp ta chăm sóc cho nó.
Tiếp nhận túi linh thú xong, cô gái dùng thần thức thăm dò thì thấy một tiểu yêu thú mũm mĩm đang nằm ngủ bên trong.
Nàng hơi tò mò.
Đây là yêu thú gì?
Nhìn thật lạ.
Ta cũng không rõ.
Thiên ma đưa cho nàng một chiếc không gian giới chỉ chứa đầy linh thạch, bảo.
Ngươi cầm đi.
Thức ăn của nó là linh thạch.
Chương 185, Bách Hoa Môn Hoa Thiên.
Nửa năm sau.
Đồng đồng.
Đồng đồng.
Đồng đồng,
ngươi ở đâu vậy?
Đồng Đồng. Tìm mãi một hồi vẫn không thấy Đồng Đồng đâu cả, như nghĩ đến điều gì, cô gái bước tới căn nhà tre phía đối diện. Khi trông thấy thân hình nhỏ nhắn với cái đầu tròn vo đang ngồi trên sàn, cô gái cất lời. Thì ra ngươi đang ở đây. Chi chi. Đồng Đồng quay lại nhìn nàng, kêu khẽ hai tiếng, sau đó lại tiếp tục cúi đầu, bộ dáng buồn bã. Thấy vậy, cô gái ngồi xuống cạnh nó, hỏi nhỏ. Ngươi đang nhớ hắn hả? Đồng Đồng gật mạnh đầu một cái rồi lại lắc lắc đầu làm cho cô gái chẳng hiểu ra sao. Nàng sờ vào đôi tai dài của nó, lẩm bẩm. Ngươi thật là kỳ lạ. Mỗi lần gặp hắn thì luôn trốn tránh e sợ, giờ hắn đã đi rồi thì ngươi lại tưởng nhớ hắn. Lúc này, Thiên Ma đang trên đường đi đến chỗ của Cổ Mị Xanh. Khi tới nơi, chưa kịp bước vào thì một cô gái đã ra nghênh đón. Nàng không người hành lễ. Nô tỳ tham kiến Thiên Ma đại nhân. Ta muốn tìm nhị trưởng lão. Hồi bẩm đại nhân, nhị trưởng lão đã rời tông môn vào 2 ngày trước rồi ạ. Trước khi đi, người có nhắn lại nếu đại nhân đến đây thì đưa truyền âm phù này cho ngài. Nói xong, cô gái lấy ra một tấm phù lục dâng lên. Thiên Ma tiếp nhận, đưa thần thức vào. Tức thì, giọng nói của Cổ Mị Xanh vang lên trong đầu hắn. Chủ nhân, kỳ hạn đã đến nên ta phải rời đi trước. 15 tháng 7, đợi người tại Kim Ưng Môn. Sau khi thu hồi thần thức, Thiên Ma chẳng nói thêm gì nữa mà xoay người hướng về đại môn Âm Dương Tông. Kim Ưng Môn. Thời khắc Thiên Ma tới môn phái này thì nó đã bị tiêu diệt, và hiển nhiên hung thủ không ai khác ngoài Cổ Mị Xanh. Chẳng để Thiên Ma đứng đợi quá lâu, từ bên trong, Cổ Mị Xanh ra nghênh đón. Chủ nhân, người đã đến. Nhẹ gật đầu, Thiên Ma hỏi. Mọi chuyện thế nào rồi? Tính luôn Kim Ưng Môn này nữa thì đã có 2 môn phái bị ta tiêu diệt. Chỉ là, vẫn chưa giết được tu sĩ cấp chân đan cảnh nào. Không cần nội. Ngươi cứ nhàn nhã giết vài môn phái là được, phần còn lại ta sẽ thay ngươi làm. Yên tâm, ngôi vị tông chủ chắc chắn sẽ là của ngươi. Dứt lời, Thiên Ma liền phá không bay đi, chỉ lưu lại một câu. Ta muốn đi một mình. Nhìn đạo lam quang vừa biến mất nơi chân trời, Cổ Mị Xanh hết sức bất mãn lẩm bẩm. Đi chung với ta thì ngươi cảm thấy rất mất mặt sao? Uổng công ta chờ đợi ngươi lâu như vậy. Thật là tên chủ nhân vô lương tâm. 2 ngày sau, tại biên giới phía Bắc Đại Hạ Quốc. Vùng lãnh thổ này có hơn 10 tông phái tu tiên lớn nhỏ, tất cả đều là thế lực phụ thuộc của Tinh Cung. Bách Hoa Môn là một trong số đó. Bách Hoa Môn được thành lập đã hơn 2.000 năm, là một môn phái thuộc chính đạo. Điểm đặc biệt nhất của môn phái này là tất cả mọi người, từ trưởng môn cho đến đệ tử, tất cả đều là nữ nhân. Truy cầu đại đạo, không hỏi tình duyên, đó là tôn chỉ của họ. Đệ tử Bách Hoa Môn ai ai cũng đều có dung mạo hơn người, khí chất siêu phàm, là những hiệp nữ được người người nể phục. Tuy nhiên, có được tất có mất, chính bọn họ cũng là cái gai trong mắt của không ít kẻ, nhất là với tu sĩ tà đạo. Và hôm nay, một người trong số ấy đã tìm đến. Đó là một nam tử. Hắn khoác trên người một bộ tử y yể, đeo chiếc mặt nạ vàng, còn khá trẻ. Nhìn nam tử kia, một nữ trưởng lão bước ra nói. Xin hỏi tiền bối vì sao lại xông vào Bách Hoa Môn chúng ta? Diệt Bách Hoa Môn. Tuy câu trả lời của nam tử rất ngắn gọn và bình thản nhưng lại như một tảng đá đè nặng trong lòng những đệ tử Bách Hoa Môn. Bởi lẽ bọn họ hoàn toàn không thể nhìn thấu tu vi cũng như khí tức của hắn. Thậm chí việc bằng cách nào hắn lại xuất hiện bên trong môn phái họ cũng không biết. Vị nữ trưởng lão vừa nãy cố chấn định hỏi. Tiền bối, Bách Hoa Môn đã đắc tội gì với ngài? Xưa không oán, nay không thủ. Nữ trưởng lão kia đang muốn nói gì đó thì một giọng ôn nhu truyền tới. Nếu đã chẳng oán thủ vậy cớ gì lại muốn hủy diệt bản môn. Người vừa đến là một cô gái rất xinh đẹp. Nàng mặc một bộ y phục màu vàng nhạt với những họa tiết đơn giản, khá kín đáo. Tuy nhiên, điều làm người khác chú ý nhất không phải dung mạo hay y phục mà là đôi chân nàng. Mặc dù bị che khuất sau bộ trường bào rộng nhưng không khó để nhìn ra đây là một đôi chân dài miên man, có lẽ phải tầm 3 thước, 1m2, dưới bàn chân không đi giày như mọi người mà để trần. Lộ ra những ngón chân thon nhỏ nhắn với nước da trắng sáng đầy gợi cảm. Đôi chân ấy như có một sức hấp dẫn đặc biệt nào đó đến nỗi Thiên Ma cũng phải ngầm công nhận. Hắn rời mắt khỏi nó, giọng lãnh đạm. Nhân thế vốn dĩ không có oán thù. Việc thêm một hay bớt một lại có gì khác nhau. Nghe vậy thì cô gái kia bỗng trầm mặc. Một lúc sau nàng mới lên tiếng. Xem ra ý đạo hữu đã quyết. Đã vậy, chúng ta đành dùng thuật pháp để phân định. Nàng quay sang bảo mọi người. Các ngươi tránh xa một chút. Vâng. Môn chủ. Sau khi bọn họ đã rời khỏi, cô gái, cũng là môn chủ của Bách Hoa Môn mới xuất kiếm tấn công nam tử đối diện. Ken ken. Ken. Những đường kiếm của nàng rất đẹp. Mềm mại như nước, nhẹ nhàng như hoa. Nó chính là bộ kiếm pháp chấn môn của Bách Hoa Môn. Bách Hoa Phiêu Hương Kiếm Quyết. Tuy uy lực của bộ kiếm pháp này không tệ nhưng đáng tiếc,
đối thủ của nàng lại là thiên ma.
Ken ken. Càng đánh, trong lòng môn chủ Bách Hoa Môn càng lo lắng.
Bởi vì từ đầu tới giờ, nàng đã liên tục thi triển những kiếm chiêu lợi hại nhất của Bách Hoa Phiêu Hương kiếm quyết mà vẫn chẳng làm gì được đối phương, trong khi đó, đối phương lại chưa hề chủ động xuất chiêu với nàng.
Ken.
Mượn thế kiếm, thiên ma bay lùi lại phía sau.
Hắn bỗng nói.
Người đã thua. Môn chủ Bách Hoa Môn còn chưa kịp phản ứng thì một cơn gió đã thổi qua thai nàng.
Một cảm giác mát lạnh từ hông truyền đến.
Nơi ấy, máu bắt đầu chảy ra.
Phúc!
Môn chủ!
Môn chủ!
Từ đằng xa, các đệ tử của Bách Hoa Môn lần lượt bay tới.
Ta ổn.
Nữ môn chủ kia xua tay, đứng dậy. Nàng nhìn về phía thiên ma, khuôn mặt hiện rõ nét lo lắng.
Đạo hữu, Hoa Thiên ta tình nguyện chết dưới tay ngươi, chỉ xin ngươi hãy tha cho những đệ tử của Bách Hoa Môn.
Môn chủ!
Môn chủ!
Môn chủ! Chúng tôi không phải là loại người tham sống sợ chết. Nếu hôm nay người bị giết, Bách Hoa Môn cũng chẳng còn thì sống để làm gì nữa.
Một vị trưởng lão lớn tiếng nói.
Tiếp đó, nàng và ba người khác cầm kiếm xông thẳng vào thiên ma.
Lũ tà ma ngoại đạo, bọn ta liều mạng với ngươi.
Bách Hoa kiếm vũ.
Hàng trăm kiếm ảnh lập tức bủa vây từ phía quanh người thiên ma.
Nữ trưởng lão nọ hét lên.
Các ngươi mau đưa môn chủ đi.
Dẫu đang bị bao vây, thiên ma vẫn chẳng có chút nào kinh hoàng.
Hắn quan sát kiếm ảnh xung quanh, lắc đầu bảo.
Kiếm vũ.
Quá tệ.
Để ta cho các ngươi xem thế nào mới là kiếm vũ.
Thiên ma dùng tay phải nắm chuôi tang tương đưa lên với mũi kiếm chỉ xuống theo góc nghiêng 45 độ, ở tay trái thì dùng ngón trỏ và ngón giữa kề sắt trên lưỡi kiếm, chân phải thì hơi co lên đưa về phía trước tạo thành một tư thế rất ưu mỹ.
Chương 186, thiên ma lật lọng.
Hắn khẽ hô.
Tang tương kiếm quyết, đệ nhất kiếm kiếm vi tuyết vũ.
Xoạt xoạt xoạt.
Xoạt xoạt.
Trăm kiếm, ngàn kiếm.
Chẳng rõ là bao nhiêu kiếm.
Thứ nhìn thấy được chỉ là những vệt lam quang chồng chéo lên nhau trong một cái chớp mắt.
Sau đó, mọi thứ ngừng lại.
Bách Hoa kiếm vũ đã tan vỡ từ khi nào?
Về phần bốn vị trưởng lão của Bách Hoa môn, bọn họ đã đứng yên bất động.
Vài giây sau,
từ trán, mặt, cổ cho đến vai, ngực, bụng, tay, chân của họ, máu bỗng phun ra thành những tia lớn nhỏ không đều.
Điều kỳ lạ là chúng lại không rơi ngay xuống đất mà bị một thứ lực lượng vô hình nào đó hút lên trời rồi tạo thành những tinh thể li ti mỏng manh, cuối cùng mới chịu rơi xuống.
Đó là tuyết.
Hồng tuyết.
Kiếm vi tuyết vũ giết người để ngắm tuyết.
Nhìn trăm ngàn bông tuyết đẹp đẽ nhưng đầy thê lương kia, môn chủ Hoa Thiên lòng đau như cắt, không ngăn nổi dòng lệ dù đã nhắm nghiền mắt lại.
Bách Hoa môn nàng trước nay đều lấy việc duy trì chính nghĩa, chẳng yêu trừ ma, cứu vớt người vô tội làm mục đích sống, dẫu khó khăn đến đâu cũng chưa từng ca thán điều chi.
Vậy mà hôm nay, chẳng lẽ đây là những gì Bách Hoa môn nàng đáng phải nhận ư?
Bách Hoa môn đã tận số rồi sao?
Khục khục.
Môn chủ.
Môn chủ.
Ta không sao.
Hoa Thiên nhìn nam tử đang từng bước tiến lại gần, giọng khẩn cầu.
Đạo hữu, mạng của Hoa Thiên ta ngươi muốn chém muốn giết thế nào cũng được.
Ta chỉ cầu xin ngươi hãy tha cho những đệ tử của Bách Hoa môn một con đường sống.
Môn chủ.
Người không cần cầu xin cho chúng tôi.
Đệ tử của Bách Hoa môn không có ai là kẻ hèn nhát cả.
Chúng tôi nguyện chết cùng môn chủ.
Phải.
Chúng tôi nguyện chết cùng môn chủ.
Hồ đồ.
Hoa Thiên tỏ ra rất tức giận.
Chết.
Các ngươi chết hết thì được gì?
Chẳng lẽ các ngươi không hề nghĩ chút gì đến lời dạy của các vị tổ sư sao?
Chẳng lẽ các ngươi đã quên sạch ý nghĩa và mục đích tồn tại của đệ tử Bách Hoa môn rồi sao?
Khục khục.
Môn chủ.
Nghe kỹ đây.
Nếu các ngươi còn coi ta là môn chủ thì hãy nghe lời ta.
Trong lúc những đệ tử của Bách Hoa môn còn đang nghĩ ngợi thì tiếng của thiên ma vang lên.
Hoa Thiên phải không?
Hình như ta chưa hề nói là sẽ tha cho bất cứ người nào của Bách Hoa môn các ngươi cả.
Đạo hữu, không lẽ ngươi phải đuổi tận giết tiệt mới cam ư?
Thiên ma lắc đầu, bảo.
Giết một hay là hai Bách Hoa môn cũng chẳng có ý nghĩa gì với ta.
Muốn ta tha cho họ không phải là không thể, nhưng mà.
Tại sao ta phải làm vậy?
Trông thấy ánh mắt tuyệt vọng của Hoa Thiên, thiên ma khẽ nhếch môi, tiến sát nàng, bộ dáng cợt nhả.
Không nghĩ ra ư.
Để ta gợi ý cho ngươi một chút.
Dứt lời, hắn đột ngột đưa tay giữ lấy sau gáy Hoa Thiên và miệng thì nhanh chóng chiếm trọn bờ môi nàng.
Ưng.
Phải mất mấy giây sau Hoa Thiên mới kịp phản ứng lại.
Nàng dùng tay đẩy mạnh nam tử đang hôn mình ra.
Ngươi.
Thiên ma chẳng thèm quan tâm là nàng đang xấu hổ hay là đang tức giận.
Hắn đưa tay lau nhẹ môi mình, nhận xét.
Rất mềm và ấm.
Vốn đang vừa thẹn vừa tức lại vừa khuất nhục, nghe hắn nói thế thì tâm trí Hoa Thiên càng trở nên rối loạn.
Thậm chí nàng không thể phân biệt nổi cảm giác của mình lúc này là gì nữa.
Ta tu ghê tởm.
ngươi dám làm nhục môn chủ. Chẳng rõ là ai đã hét lên như vậy, chỉ thấy liên tiếp 5-6 thanh phi kiếm bay về phía thiên ma. Tất nhiên là nó không thể gây chút thương tích nào cho thiên ma được. Ken ken ken. Phá tan phi kiếm, thiên ma lạnh lùng vung kiếm chém xuống đám đệ tử Bách Hoa Môn. Nhưng ngay lúc ấy, một bóng người lao ra cả lại. Là Hoa Thiên. Mặc cho thanh kiếm đang kề sắt trên đầu mình, Hoa Thiên mở miệng khẩn cầu. Xin ngươi. Làm ơn hãy tha cho họ. Siết chặt tay, nàng khó khăn nói. Chỉ cần ngươi tha cho họ, ngươi muốn ta làm gì ta cũng sẽ đồng ý. Thiên ma cười khoẻ. Dù ta có kêu ngươi phục vụ chuyện gối chăn. Không đợi Hoa Thiên trả lời thì mấy đệ tử Bách Hoa Môn đã lên tiếng thoá mạn. Vô liêm sỉ. Ta tu đều là một lũ ghê tởm. Im lặng hết cho ta. Hoa Thiên quát lên. Đợi mọi người trật tự lại, nàng quay sang thiên ma, cắn răng nói. Ta sẽ làm mọi thứ ngươi yêu cầu, kể cả chuyện gối chăn. Môn chủ. Đệ tử Bách Hoa Môn phải luôn giữ thân như ngọc, đó là di huấn của tổ sư lưu lại. Làm sao người có thể. Thiên ma cắt ngang. Vậy thì tổ sư của các ngươi đã hồ đồ rồi. Vũ trụ phân âm, dương, người chia ra nam, nữ. Âm dương giao hòa, nam nữ ai ân vốn là thuận theo tự nhiên, cớ gì phải ngăn cấm. Phi. Chờ chén. Các ngươi không cần nói nữa, ý ta đã quyết. Cứ coi như Hoa Thiên ta đã phụ các ngươi, phụ lời dạy của tổ sư, phụ Bách Hoa Môn. Nàng hướng thiên ma hỏi. Ta muốn ngươi xác nhận lại một lần nữa. Có phải chỉ cần ta đáp ứng làm mọi thứ theo yêu cầu của ngươi thì ngươi sẽ tha cho tất cả đệ tử của Bách Hoa Môn đúng không? Không sai. Được. Bây giờ ta sẽ lập tức dùng tâm ma phát thệ. Hôm nay, ta Hoa Thiên lấy tâm ma mình phát thệ. Chỉ cần nam tử đang ở trước mặt ta hiện giờ tha cho toàn bộ đệ tử Bách Hoa Môn một con đường sống, Hoa Thiên ta sẽ làm theo mọi yêu cầu của hắn. Nếu có sai lời sẽ bị thiên kiếp hủy diệt, hồn phi phách tán. Thiên địa chứng giám. Phát thệ xong. Hoa Thiên yêu cầu thiên ma. Ngươi hãy lập tức để họ rời đi. Thiên ma ra vẻ không sao cả. Hắn gật đầu. Được thôi. Thế nhưng, sau cái gật đầu ấy, hắn lại liên tiếp đánh hơn 10 đạo ấn ký kỳ lạ màu đỏ lên trán những đệ tử của Bách Hoa Môn. Thấy vậy thì Hoa Thiên tức giận nói lớn. Ngươi đã làm gì bọn họ? Không có gì. Ta chỉ thi triển một bí thuật gọi là khống hồn thuật lên người bọn họ mà thôi. Để ta biểu diễn cho ngươi xem thử. Thiên ma vừa động thần niệm thì những đệ tử bị chúng khống hồn thuật lập tức ôm đầu kêu la thảm thiết. A. A a a. 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 Dừng lại. Mau dừng lại. Hoa Thiên không đành lòng kêu lên. Ồ. Ta chỉ vừa mới bắt đầu. Mà thôi, coi như là nể mặt ngươi vậy. Ngươi là tên vô sỉ không giữ lời hứa. Hoa Thiên, có phải ngươi đã nhầm lẫn gì không? Ta không nhớ là mình vi phạm lời hứa khi nào. Lúc nãy rõ ràng ngươi đã hứa chỉ cần ta làm theo mọi yêu cầu của ngươi thì ngươi sẽ tha cho tất cả đệ tử Bách Hoa Môn một con đường sống. Giờ ngươi lại muốn lật lọng sao? Ngươi không phải nam nhân. Thiên ma chẳng những không giận mà còn cười, nét mặt ra chiều vui vẻ. Không tệ. Không tệ. Ta còn tưởng rằng miệng của ngươi chỉ mềm và ấm thôi đấy. Ngươi. Đưa tay ngăn lại, thiên ma bảo. Quả thật ta có hứa sẽ tha cho bọn họ một con đường sống, nhưng mà ta chưa bao giờ nói là sẽ để họ tự do cả. Vì vậy không thể nói là ta lật lọng được. Ngươi! Ngươi! Đừng tức giận! Đừng tức giận! Nữ nhân mà hay tức giận thì sẽ rất mau già, ngươi không biết sao. À, nhân tiện ta nói cho ngươi được rõ, khống hồn thuật mà lúc nãy ta đã thi triển trên người bọn họ cũng không khác gì chủ bộ khế ước, vậy nên ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm chuyện gì ngu xuẩn. Nếu không, ta chẳng bảo đảm sẽ có chuyện khủng khiếp nào xảy ra với bọn họ hay không đâu. Chương 187, Sư Đồ Chạm Mặt. Thiên ma bước tới cạnh Hoa Thiên, kề miệng vào tai nàng, nói khẽ. Đừng tưởng lúc nãy ta không biết trong lòng ngươi đang nghĩ gì. Để ta gợi ý cho ngươi, đối với một nữ nhân xinh đẹp thì cách tốt nhất để giết một nam nhân là khiến cho hắn say mê ngươi. Nói xong, hắn lấy ra một tấm truyền âm phủ, truyền vào một ít thần niệm và đưa cho nàng. Bảo ngươi của ngươi cầm lấy truyền âm phủ này đến Diêm La Điện ở vùng cực Bắc, sẽ có người sắp xếp điều kiện tốt nhất cho họ. Nếu còn ở lại đây thì thiết nghĩ không cần ta ra tay cũng sẽ có người đến lấy mạng họ. Biết đâu thủ đoạn lại còn tàn độc hơn ta nhiều. Và kể từ hôm ấy, Hoa Thiên chính thức trở thành tỷ nữ thứ ba của thiên ma. Những ngày sau đó, thiên ma lần lượt ra tay tiêu diệt hơn 10 tu tiên chính phái còn lại ở khu vực phía bắc của Đại Hạ Quốc. Dĩ nhiên, chẳng có thêm trường hợp khoan nhượng nào như đối với Bách Hoa Môn nữa. Tất cả đều bị giết chết. Nhưng mọi thứ vẫn chưa dừng lại ở đấy, từ bắc vào nam. Tông môn nối tiếp tông môn lần lượt bị huyết tẩy. Và như một điều hiển nhiên,
hung danh thiên ma dần được lan truyền rộng khắp tu tiên giới Thiên Vũ Đại Lục cũng như trở thành mục tiêu săn giết hàng đầu của các thế lực phe chính đạo. Thậm chí đến cả Đà La tự môn phái xưa nay vốn không tham dự vào cuộc tranh đấu này cũng phái người ra. Và hôm nay, đại diện của các thế lực ấy đang bao vây lấy thiên ma tại một tông môn mà hắn vừa tiêu diệt. Thiên ma! Ngày tận số của ngươi đến rồi.
Ai?
Tiểu tử à tiểu tử! Ngươi xem lại mình đi. Con trẻ như vậy sao ngươi không lo tu nhân tích đức mà lại học đòi người ta làm việc xấu chứ? Chẳng lẽ cha mẹ ngươi không dạy làm người tốt như thế nào sao?
Ai?
Thật là trẻ nhỏ đáng thương a. Thiên ma nhìn hai thân ảnh quen thuộc đằng kia, trong lòng đống có chút phức tạp. Họ cũng không phải ai xa lạ, là Bạch Thiên Thủ và Lao Phong Tử. Một người từng là sư phụ của hắn, còn một người từng là sư tỷ và vị hôn thê trên danh nghĩa của hắn. Nhưng tất cả chỉ từng là. Hiện tại hắn và hai người họ đã đi trên hai con đường hoàn toàn đối nghịch nhau. Và có lẽ một ngày nào đó, đôi bên sẽ là kẻ thù của nhau. Giữ cho tâm tình bình ổn lại, thiên ma lạnh nhạt cất tiếng. Đây là con đường mà ta đã chọn, và ta sẽ đi đến tận cùng. Thiên ma. Gần 20 tông môn lớn nhỏ phụ thuộc tinh cung ta đã bị ngươi huyết tẩy. Tuy rằng tu vi của ta còn non kém nhưng cũng muốn thay bọn họ đòi lại công đạo. Thiên ma, con đường của ngươi đã đi đến tận cùng rồi. Nếu ngươi khoanh tay chịu trói thì chúng ta có thể để nguyên thần ngươi được tiến nhập luân hồi. Nghe mấy lời thốt ra từ miệng tinh nữ, thiên ma không nhịn được mà bật cười. Tinh nữ à tinh nữ? Ngươi cần gì phải như vậy? Dù ta không giết người của tinh cung ngươi thì thiết nghĩ hôm nay ngươi vẫn sẽ xuất hiện ở đây thôi. Lý do ư? Trừ ma vệ đạo, duy trì chính nghĩa. Hay là vì muốn cứu vớt những người vô tội, cứu vớt sinh linh thiên hạ? Hà tất phải tự lừa người dối mình? A-di-đà Phật. Bất Dịch Hòa Thượng nhìn thiên ma với ánh mắt phức tạp. Thí chủ, đôi tay người đã nhuốm đầy máu tươi. Lẽ nào chẳng thấy lương tâm mình day dứt chút nào ư? Phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Thí chủ, bần tăng khuyên người hãy dừng lại trước khi quá muộn. Bất Dịch, ngươi cần gì phải nhiều lời với hắn? Lũ tà ma ngoại đạo này dù có chết cũng sẽ không chịu hối cải đâu. Bạch Thiên Thủ cầm ma ngục huyền lăng lao về phía thiên ma, không ngừng tung ra những đòn đánh hung bạo. Ken ken. Ken. Thiên ma, ngươi còn tránh né tới khi nào? Thấy những thần thông bình thường không thể làm thương tổn được thiên ma, Bạch Thiên Thủ bắt đầu sử dụng đến bí thuật của ma ngục huyền kinh. Nàng tung giải lụa đen lên không, đánh ra một pháp quyết. Hiện. Ngay tức thì, giải lụa hóa thành một con hắc dao long to lớn dữ tợn nhe nanh gào thét. Giống. Giống. Đó chính là bí thuật giao long sát. Nhìn hắc giao đang tới trước mặt, thiên ma khẽ nhíu mày. Thân ảnh hắn bỗng biến mất, lần nữa xuất hiện thì đã trong tư thế cầm kiếm chạm xuống đầu hắc giao. Giống. Sau một tiếng kêu thảm, hư ảnh hắc giao vỡ vụn, biến trở lại thành ma ngục huyền lăng bay về tay Bạch Thiên Thủ. Chứng kiến cảnh ấy, nét mặt những người còn lại liền ngưng trọng hẳn. Vừa rồi đối phương cũng không dùng chiêu thức hay thần thông cao siêu gì. Chỉ đơn giản là một kiếm ảnh bình thường do linh lực hiển hóa ra mà thôi. Nhưng dù là vậy thì nó vẫn dễ dàng phá tan bí thuật của Bạch Thiên Thủ. Điều này nói lên gì? Tu vi của đối phương tuyệt đối không phải chỉ đơn thuần là chân đan cảnh sơ kỳ như bề ngoài. Thiên Thủ, lui về. Tới lúc này, Lão Phong Tử không thể không đánh giá lại thiên ma một lần nữa. Căn cứ vào khí tức trên người hắn thì có thể khẳng định tu vi tối đa của hắn chỉ ở mức chân đan cảnh sơ kỳ mà thôi. Thế nhưng linh lực của hắn lại cực kỳ mạnh mẽ. So với chân đan cảnh hậu kỳ như ông còn muốn mạnh mẽ hơn một bậc. Ông nói, giọng nghiêm túc. Thiên ma tiểu tử, có vẻ như ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Tuy rằng ta rất không thích ủy lớn hiếp nhỏ nhưng nếu không dạy dỗ cho ngươi một trận thì trong lòng sẽ cảm thấy áy náy với cha mẹ ngươi. Vừa nói hết câu, Lão Phong Tử mở nắp kim hồ lô đang cầm trong tay ra. Từ bên trong, một ngọn lửa màu vàng xuất hiện. Đánh lên nó một đạo pháp quyết, ông khẽ hô. Đi. Mắt thấy ngọn lửa kia như có linh tính bay về phía mình, thiên ma lập tức điều khiển tang tương xoay vòng quanh người tạo thành một lá chắn vững chãi khiến cho ngọn lửa nọ không cách nào tiếp cận được. Tiền bối, để tiểu nữ giúp ngài. Người vừa lên tiếng đề nghị là tinh nữ. Đáng tiếc, lòng tốt của nàng lại làm Lão Phong Tử bực bội. Nha đầu ngươi đứng một bên chơi đi. Sau khi nói xong, Lão Phong Tử lần nữa kết quyết, điểm một chỉ lên ngọn lửa của mình. Hỏa giao, hiện. Ngọn lửa kia lập tức biến đổi, hiển hóa thành một con hỏa giao long. Mặc dù không to lớn như hắc giao long lúc nãy của Bạch Thiên Thủ nhưng khí thế phát ra thì ít nhất phải mạnh hơn gấp 4 lần. Và sự lợi hại của hỏa giao long ngay tức khắc được thể hiện. Nó há miệng phun ra một luồng ánh sáng màu vàng lên màn kiếm đang bao bọc lấy thiên ma, chỉ trong tích tắc, lá chắn liền bị phá. Giống. Nhân cơ hội, hỏa giao long lao vào tấn công kẻ địch. Ken ken. Ken. Nhìn bộ dáng chật vật của thiên ma,
Lão phong tử vuốt nhẹ tròm râu ra vẻ tiên phong đạo cốt nói. Tiểu tử thiên ma này cũng quá kém cỏi đi. Ta vẫn còn chưa sử dụng đến năm thành linh lực nữa. Nghe vậy thì tinh nữ và bất dịch hòa thượng quay mặt đi chỗ khác, ngay đến cả đệ tử của ông là Bạch Thiên Thủ cũng im lặng nghĩ thầm. Lão nhân gia người dù gì cũng là một tu sĩ chân đan cảnh hậu kỳ đường đường chính chính, còn thiên ma, hắn mới chỉ là chân đan cảnh sơ kỳ đấy. Những suy nghĩ của nàng, thiên ma không biết được, cũng như lão phong tử, tinh nữ, bất dịch, hắn không thể hiểu. Tâm tình của hắn đang rất phức tạp. Trận chiến này, hắn chẳng muốn đánh xuống nữa. Ít nhất thì hiện giờ là thế. Chương 188, nhân thế là chi? Hắn nắm tang tương chém ra một kiếm đầy uy lực. Giống. Ẩm. Khi quang mang tiêu tán, bốn người lão phong tử nhìn vào khoảng không nơi thiên ma đứng lúc nãy, gương mặt ai nấy đều trầm trọng hẳn. Đặc biệt là lão phong tử. Hơn ai hết, ông là người hiểu rõ thần thông của mình có bao nhiêu lợi hại. Với sức mạnh của hỏa giao long kia, đừng nói là một tu sĩ chân đan cảnh sơ kỳ như thiên ma mà dù là một tu sĩ chân đan cảnh trung kỳ đi nữa cũng sẽ dễ dàng bị nó diệt sát. Vậy mà thiên ma, chỉ với một kiếm chiêu bình thường đã chém tan nó. Nếu như tu vi của hắn không phải chân đan cảnh sơ kỳ mà là trung kỳ hay thậm chí là hậu kỳ thì sẽ thế nào? Lão phong tử không dám nghĩ. Ông nói với ba người còn lại, giọng lạnh lùng. Đuổi theo. Dứt lời, ông đã hóa thành một đạo lưu quang bay đi với tốc độ cực hạn của một tu sĩ chân đan cảnh hậu kỳ. Ông đã quyết tâm phải giết bằng được thiên ma. Về phần thiên ma, sau khi chạy thoát, hắn lập tức hướng đến một phường thị tu tiên gần nhất. Kế đến thì thi triển dị dung thuật và liễm tức thuật để ẩn giấu bản thân khỏi thần thức của đám người lao phong tử. Và dĩ nhiên, với trình độ liễm tức thuật và dị dung thuật từ chân nghiệt đại diễn quyết thì việc qua mặt tu sĩ bình thường ở thiên vũ đại lục này không phải điều gì quá khó khăn. Thế nhưng đó là với những tu sĩ bình thường, còn với tu sĩ không bình thường thì lại khác. Hiện tại thì thiên ma chính là bị một kẻ không bình thường như thế chặn đường. Tên của kẻ đó là Lãnh Hàn Bích. Ngươi cũng muốn lấy mạng ta. Thiên ma là người lên tiếng trước. Lãnh Hàn Bích không trả lời ngay mà đứng nhìn chằm vào thiên ma. Mãi một lúc lâu hắn mới chợt nói. Vì sao ngươi lại chọn đi con đường tà đạo? Câu hỏi này khiến thiên ma cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Dẫu vậy thì hắn vẫn chỉ lạnh lùng đáp. Trong mắt ta không có chính mà cũng chẳng có tà. Những thứ ngươi học là dùng để giết tu sĩ chính đạo sao? Lãnh Hàn Bích lại hỏi. Ngươi muốn gì thì cứ nói thẳng ra đi, không cần phải vòng vo. Thiên ma, ngươi hãy nghe kỹ đây. Nếu ngươi vẫn còn dùng những thứ ngươi đã học được để tàn sát người trong chính đạo, Lãnh Hàn Bích ta nhất định sẽ dùng thanh đao của mình tru diệt ngươi. Tru diệt ta? Buồn cười. Ngươi có bản lĩnh đó sao? Lời vừa dứt cũng là lúc thiên ma xuất kiếm. Ẩm. Ẩm. Nhìn khoảng không trước mặt, ánh mắt thiên ma hiện lên vẻ hoài nghi. Một kiếm vừa rồi tuy không ẩn giấu thần thông gì nhưng cũng chứa đến 6 thành linh lực của hắn, theo lý thì một tu sĩ niết bàn cảnh hậu kỳ đỉnh phong như Lãnh Hàn Bích không thể nào chống lại được. Nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại, Lãnh Hàn Bích chẳng những đỡ được mà còn có thể trốn thoát ngay trước mặt hắn. Đáng nói hơn nữa là bí thuật độn quang kia lại vô cùng cao minh, chỉ trong vài giây đã vượt ra ngoài cảm ứng của hắn. Những thần thông cao cấp như thế không thể nào được sáng tạo bởi tu sĩ ở Thiên Vũ Đại Lục này được. Trừ phi hắn có một vài thứ giống ta, hoặc cũng có thể. Thiên ma tạm gác lại nghi hoặc trong lòng, nhắm thẳng hướng bắc bay đi. Âm Dương Tông. Chủ nhân, người đã trở về. Ừm. Khẽ gật đầu, thiên ma tùy tiện hỏi. Kết quả thế nào? Cổ Mị Xanh báo lại. Nhờ có chủ nhân trợ giúp, trong cuộc tuyển chọn lần này ta đã giành chiến thắng. Vậy sau này hẳn là ta phải gọi ngươi một tiếng cổ tông chủ rồi. Ta không dám có ý nghĩ đó. Thiên ma cũng không muốn tiếp chuyện với nàng nhiều. Hắn nhẹ phẩy tay, bảo. Nếu không còn việc gì nữa thì lui ra đi. Vài giây sau vẫn thấy cổ Mị Xanh còn đứng đấy, dáng vẻ ngập ngừng thì thiên ma hơi cau mày, hỏi. Có chuyện gì cần ta giúp thì nói đi. Lúc này cổ Mị Xanh mới e ngại mở lời. Là thế này thưa chủ nhân, trong cuộc tuyển chọn lần này, vì ta là người chiến thắng nên hiển nhiên sẽ trở thành tông chủ đời tiếp theo của Âm Dương Tông. Có điều. Trước khi chính thức đảm nhiệm chức tông chủ này thì ta phải đi vào mật cảnh. Thấy nàng đột ngột dừng lại, thiên ma mới đoán. Việc ngươi muốn nhờ ta hẳn là có liên quan đến mật cảnh gì kia. Vâng. Nói rõ đi. Cổ Mị Xanh tiếp tục trình bày. Theo quy định mà tổ sư Âm Dương Tông chúng ta đặt ra, trước thời điểm cử hành đại điển lên ngôi, tân tông chủ sẽ phải cùng với đạo lữ của mình tiến nhập mật cảnh để tiếp nhận tẩy lễ. Chỉ khi nào hoàn thành xong thì mới được mọi người chính thức công nhận. Ngươi muốn ta làm đạo lữ của ngươi. Vâng. Như thấy có điều không đúng, cổ Mị Xanh bổ sung thêm. Nhưng chỉ là trên danh nghĩa. Khi nào? Để mở mật cảnh thì cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ, vì vậy ta nghĩ ít nhất là 10 ngày sau. Được rồi, đến khi ấy thì tới thông báo cho ta. Ngươi lui ra đi.
Vậy.
Ta xin cáo lui.
Còn lại một mình trong phòng, Thiên Ma ngồi lặng lẽ, tay chống trán, nét mặt đầy ưu tư. Dù được bao bọc bởi thứ ánh sáng ôn hòa và êm dịu tựa vì sao đêm của những viên dạ minh châu, nhưng lòng hắn lại chẳng thể nào bình yên nổi. Lấp đầy tâm trí hắn là máu và vô số thi thể nằm la liệt của những người hắn đã giết. Thứ cảm giác ấy thật khó chịu. Hắn thấy thế. Nó như muốn bóp nghẹt tim hắn để không còn đập nữa, như muốn siết chặt cổ hắn để không thể thở nữa. Hắn thấy căn phòng này thật ngột ngạt, chẳng khác nào một hồ nước đang vây lấy mình. Đầy những giọng nói xa lạ mà hắn chưa bao giờ nghe.
Im đi.
Hắn đột nhiên quát lên.
Sau đó, hắn đứng dậy đi ra ngoài. Những bước chân vội vã.
Nhìn căn nhà tre leo lét ánh đèn trước mặt, Thiên Ma chậm rãi tiến lại gần. Bên trong căn nhà, Đồng Đồng đang lim dim ngủ trên đùi một cô gái thì bỗng bật dậy, chạy nhanh ra cửa. Thế nhưng khi tới cửa thì như nghĩ tới gì đó, nó đột nhiên dừng lại rồi chạy ngược trở về, đứng ngấp sau người cô gái.
Thiên Ma bước vào trong, nhỏ giọng hỏi.
Ta ở đây một lát được không? Cô gái không đáp mà chăm chú nhìn hắn. Vẫn là thân ảnh ấy, nhưng chẳng hiểu sao nàng lại thấy có gì đó thật nặng nề và ớt.
Sau một lúc, nàng nhẹ gật đầu xem như đồng ý đợi hắn ngồi xuống ghế, nàng bỗng hỏi.
Có muốn nghe ta đàn không?
Thiên Ma đáp khẽ.
Umi.
Cô gái hiểu là hắn muốn nghe khúc Umi bèn lấy tỉ bà ra gậy bản nhạc ấy.
Tang tương qua chưa?
Gió hồng vừa đến.
Duyên đã cạn.
Tình cũng hết.
Một tiếng cười đôi ba hàng lệ.
Chuyện nhân thế đúng sai nào ai tỏ.
Đây là lần đầu tiên cô gái vừa đàn vừa hát. Khúc nhạc của nàng và lời ca của hắn.
Sau khi tiếng đàn đã ngừng một lúc, Thiên Ma mới nhận xét.
Ngươi hát hay lắm.
Trầm ngâm một lúc, hắn chợt hỏi.
Ngươi thấy thế gian này như thế nào?
Là một nơi đầy sự đổi thay.
Cô gái đưa tay nhẹ vuốt ve chiếc đàn tỉ bà của mình, nói tiếp, giọng trầm hẳn.
Với ta, tỉ bà là chiếc đàn đẹp nhất nhưng cũng là cây đàn đa chuẩn nhất.
Có lẽ ta đã hiểu được phần nào.
Ngươi có thể đàn lại một khúc cú mi nữa không?
Ừm.
Tang tương qua chưa?
Gió hồng vừa đến.
Duyên đã cạn.
Tình cũng hết.
Một tiếng cười đôi ba hàng lệ.
Chuyện nhân thế đúng sai nào ai tỏ.
Khúc nhạc kết thúc, cô gái nhìn lại thì thấy Thiên Ma đã ngủ từ khi nào.
Chương 189, Đạo Lữ Phong Ba.
Nửa tháng trôi qua.
Thời điểm cổ mị xanh đi đến đại điện của Âm Dương Tông thì đã có rất nhiều người chờ sẵn. Đa phần đều là những vị trưởng lão cấp cao. Thậm chí ngay cả Cực Lạc một trong hai vị tôn giả cũng có mặt. Ánh mắt hắn vừa thoáng qua một tia sắc lạnh khi chứng kiến Thiên Ma cùng đi vào với cổ mị xanh.
Phụ thân, tôn giả, các vị trưởng lão, cổ mị xanh đã tới.
Ừm.
Cổ Liệt gật gật đầu, hỏi.
Mị nhi, đạo lữ mà con chọn là Thiên Ma sao?
Hai chữ Thiên Ma này Cổ Liệt không lạ gì, từ lúc nữ nhi của ông đưa hắn về Âm Dương Tông thì ông đã biết. Nhưng thời điểm ấy thì ông không bận tâm lắm. Sau đó... Khi hay cổ mị xanh để hắn cư ngụ tại Lạc Hoa Điện thì ông mới bắt đầu để ý đến hắn, bởi lẽ hắn là người đầu tiên có thể sống ở Lạc Hoa Điện mà không bị giết. Thời gian gần đây, sự chú ý của ông dành cho Thiên Ma lại càng nhiều hơn bao giờ hết.
Vì sao ư?
Vì cái tên Thiên Ma đã làm kinh động toàn bộ các thế lực tu tiên giới Thiên Vũ Đại Lục khi một mình ra tay tiêu diệt gần 50 tông phái tu tiên chỉ trong chưa đầy một tháng. Đáng nói hơn nữa là, dưới sự mai phục của bốn vị cường giả ba thế lực Đại Nhật Cung, Tinh Cung và Đà La Tự, Thiên Ma vẫn có thể bình an trốn thoát. Đây không phải là chuyện mà ai cũng có thể làm được. Bởi vậy, đối với sự chọn lựa của nữ nhi mình, Cổ Liệt cũng không thấy có gì không thỏa đáng. Tuy nhiên, có vài người thì lại không nghĩ vậy, Cực Lạc chính là một trong số đó. Hắn lên tiếng phản đối.
Thiên Ma không thích hợp để trở thành đạo lữ của Mị Xanh.
Nghe thế, Cổ Mị Xanh cau mày, không vui chất vấn.
Tôn giả, xin hỏi tại sao ông lại cho rằng hắn không thích hợp?
Cực Lạc đáp. Lai lịch của hắn không rõ ràng, ra tay không phân nặng nhẹ, giống như vừa rồi, mỗi lần hắn ra tay đều là diệt môn, như vậy rất dễ biến Âm Dương Tông ta trở thành cái đích cho tu sĩ chính phái nhắm vào. Quan trọng nhất là thời gian hắn gắn bó với Âm Dương Tông quá ngắn, khó mà đảm bảo lòng trung thành với bổn tông được.
Cổ Mị Xanh không phản bác mà hỏi tiếp.
Như vậy tôn giả ông cho rằng ai mới thích hợp làm đạo lữ của ta?
Dĩ nhiên là một người có dũng có mưu, biết phân rõ nặng nhẹ, có xuất thân rõ ràng và trung tâm với Âm Dương Tông.
Tôn giả ông nói thế thì hẳn là đã chọn được người nào đó thích hợp rồi phải không?
Sao không nói huỵch toẹt ra cho mọi người được rõ?
Mị Xanh, lời ngươi như vậy là có ý gì?
Ý gì?
Cổ Mị Xanh khẽ liếc qua tứ trưởng lão Trương Vũ gần đó, cười lạnh.
Ta nghĩ tôn giả ông hẳn phải rõ ràng hơn ta chứ?
Đến lúc này nàng mới phản kích lại.
Khi nãy tôn giả ông có nói Thiên Ma xuất thân không rõ ràng, ra tay chẳng phân nặng nhẹ đúng không?
Vậy cổ mị xanh ta xin phép được trả lời như sau, có một câu nói rất hay, đó là anh hùng không hỏi xuất thân. Câu nói này ta chẳng những nghe nhiều mà còn thấy nhiều. Nàng chỉ vào vài vị trưởng lão trong đại điện và nói. Ngũ trưởng lão, thất trưởng lão, cửu trưởng lão đều là những người gia nhập Âm Dương Tông rất muộn, tính đến hiện tại thì bất quá cũng chỉ trên dưới 15 năm mà thôi. So với con số mấy trăm năm của đại đa số trưởng lão khác mà nói thì thật chẳng thấm vào đâu. Thế nhưng, năng lực của họ thì không ai có thể phủ nhận được và bằng chứng cho việc đó là những chức vị trọng yếu mà họ đang nắm giữ hiện giờ. Tôn giả, xuất thân của họ cũng không rõ ràng đấy. Mặc dù thời gian gia nhập của họ rất ngắn nhưng ai dám nói rằng họ không trung tâm với Âm Dương Tông. Những lời lẽ sắc bén và dẫn chứng thuyết phục của cổ mị xanh khiến cho các vị trưởng lão đều âm thầm gật đầu. Ngay cả cực lạc tôn giả cũng chẳng thể phản bác được. Cổ mị xanh tiếp tục nói. Còn về việc tôn giả ông cho rằng hành động diệt môn của thiên ma là ra tay không phân nặng nhẹ thì ta không đồng ý từ xưa đến nay, chính ta bất lưỡng lập chẳng khác nào như nước với lửa. Hai bên nào lại không muốn tiêu diệt đối phương. Huống hồ trong cuộc tuyển chọn vừa rồi, các thế lực chính phái đã nhân cơ hội mà không ngừng truy sát chúng ta. Việc thiên ma diệt mấy mươi tông môn của bọn họ là không phân nặng nhẹ ư. Trong khi mà bọn họ chẳng chút nào kiêng rẻ. Âm Dương Tông chúng ta đường đường là một trong lục đại phái của Thiên Vũ Đại Lục, là một trong hai thế lực dẫn đầu tà đạo có lý nào lại sợ đầu sợ đuôi mà không dám thẳng tay đáp trả. Nàng dịu giọng lại. Vì thế cho nên, hành động của thiên ma chẳng thể nói là làm việc không phân nặng nhẹ được. Thậm chí ta cho rằng nó còn có tác dụng chấn nhiếp đối với những tông phái có ý chống đối với Âm Dương Tông ta. Mị xanh, ta thấy ngươi đã quá phiến diện rồi. Những lời ngươi vừa nói chỉ là đang xét theo chiều hướng tích cực mà thôi. Ai có thể bảo đảm hành động của hắn sẽ gây tác dụng ngược lại hay không? Ai dám khẳng định tuyệt đối hắn sẽ một dạ trung tâm với Âm Dương Tông? Cực lạc tôn giả vẫn một mực phản đối thiên ma trở thành đạo lữ của cổ mị xanh. Hắn hướng cổ liệt, dáng vẻ chân thành nói. Tông chủ, lựa chọn đạo lữ cho tân tông chủ không phải là việc nhỏ, được mất thế nào, lợi hại ra sao, mong tông chủ nên suy xét tỉ mỉ. Nghe xong mấy lời đó thì nét mặt cổ mị xanh liền trở nên khá khó coi. Tên cực lạc kia rõ ràng là đang uy hiếp phụ thân nàng. Giữa một vị tôn giả và một kẻ mới nổi danh là thiên ma thì lựa chọn bên nào thiết nghĩ chẳng cần phải nói ra. Nàng tức giận bảo. Cực lạc. Lựa chọn người nào làm đạo lữ là quyết định của ta. Quy định của tông môn còn không cấm thì ngươi có quyền gì mà lên tiếng phản đối. Trước sự chất vấn thẳng thừng của cổ mị xanh, cực lạc tôn giả không có cách nào phản bác được, bởi lẽ thật sự lời nàng nói không hề sai. Nếu xét theo quy định của tông môn thì hắn chẳng có quyền gì mà phản đối hay là đồng ý hết. Và điều đó làm hắn cảm thấy mình bị xúc phạm. Hắn hừ lạnh, mười thành uy áp nhằm vào cổ mị xanh mà tới. Cổ liệt đương nhiên sẽ không đứng nhìn nữ nhi bị thương tích gì. Thế nhưng khi hắn định ngăn lại uy áp của cực lạc tôn giả thì một người khác đã làm việc đó. Kẻ ấy là thiên ma. Đứng chắn trước người cổ mị xanh, thiên ma phát ra một luồng uy áp khiếp người để đối kháng lại. Và điều làm mọi người phải kinh ngạc đó là luồng uy áp kia chẳng chút nào thua kém uy áp của cực lạc tôn giả, trong khi tu vi của cực lạc tôn giả đã là chân đan cảnh hậu kỳ. Có thể nói đây là một chuyện khó tin làm người ta không thể không rung động. Và người bị rung động nhất hiện giờ thiết nghĩ không ai khác ngoài cực lạc tôn giả. Theo cảm nhận của hắn thì rõ ràng tu vi của thiên ma chỉ là chân đan cảnh sơ kỳ. Thế nhưng thứ đang xảy ra trước mắt hắn lại là thế nào? Từ bao giờ mà uy áp của tu sĩ chân đan cảnh sơ kỳ có thể đối kháng lại với tu sĩ chân đan cảnh hậu kỳ? Cực lạc tôn giả cảm thấy đầu của mình có chút không đủ dùng. Chương 190, mật cảnh. Trái hẳn với cực lạc tôn giả, cổ mị xanh chẳng thấy ngạc nhiên vì điều đó, bởi nàng biết rõ sự đáng sợ của thiên ma còn hơn thế nhiều. Trận đại chiến trên vực U Minh năm ấy vẫn in đậm trong tâm trí nàng. Nếu như có sự ngạc nhiên nào thì chắc chắn nó nằm ở một khía cạnh khác. Đó là hành động của thiên ma. Thật sự mà nói thì nàng không nghĩ thiên ma sẽ che chắn cho mình. Đối với hắn, đó là một việc không cần thiết mà tính cách của hắn thì lại chẳng thích làm chuyện vô nghĩa. Có lẽ là lương tâm hắn bỗng nhiên trỗi dậy đi. Cổ mị xanh thầm nghĩ. Đúng lúc này thì một giọng nói cất lên. Cực lạc, thiên ma, hai ngươi mau thu tay lại đi. Mắt thấy hai người họ vẫn tiếp tục so đấu thì cổ liệt nhíu mày, lạnh giọng. Chẳng lẽ các ngươi xem lời của tông chủ ta như gió thoảng bên tai sao? Nghe vậy thì thiên ma và cực lạc tôn giả mới triệt hồi uy áp của mình. Cổ liệt tiếp tục nói. Việc chọn ai làm đạo lữ song tu là quyết định của tân tông chủ. Vì vậy, nếu Mị Nhi đã có ý với thiên ma thì ta nghĩ cũng không nên phản đối làm gì. Tông chủ, xin hãy suy xét lại. Cực lạc, ta biết ngươi cũng là vì lo nghĩ cho Âm Dương Tông, thân là tông chủ, ta cảm kích vì điều đó. Nhưng mà, như ngươi đã nói những lời của Mị Nhi là phiến diện,
cách nghĩ của ngươi cũng chỉ là từ một phía. Huống hồ ta, Cực Lạc ngươi và Bách Liên vẫn còn chấn giữ tại Âm Dương Tông, thật giả thế nào há lại không thể xem ra. Nếu ý tông chủ đã quyết như vậy thì Cực Lạc ta cũng không còn lời gì để nói. Cổ Liệt khẽ gật đầu, quay sang bảo Thiên Ma. Thiên Ma, kể từ hôm nay ngươi sẽ là đạo lữ của Mị Nhi. Mong là ngươi đừng làm ta thất vọng. Hơi cúi đầu, Thiên Ma đáp với giọng điềm tĩnh và đầy tin tưởng. Xin tông chủ yên tâm. Ta nhất định sẽ không làm ngài thất vọng. Được rồi, Cổ Liệt, ta sẽ nhớ kỹ những lời ngươi vừa nói. Còn bây giờ thì ngươi và Mị Nhi hãy theo ta. Phải mất hơn 20 phút, ba người Thiên Ma mới đến được nơi gọi là Mật Cảnh. Mật Cảnh, có thể hiểu nôm na là một không gian khác được liên kết với không gian hiện tại bởi một cánh cổng. Theo mặt nào đó thì nó cũng có nét tương đồng với truyền tống trận. Mật Cảnh của Âm Dương Tông nằm bên trong cấm địa và được canh giữ rất nghiêm ngặt. Ngoài hai vị tôn giả, tông chủ và đạo lữ của tông chủ ra thì không ai được phép tiến vào cấm địa này. Lùi một bước mà nói, cho dù có kẻ xâm nhập được vào cấm địa thì cũng chẳng thể nào biết được chính xác vị trí của Mật Cảnh nằm nơi nào. Thậm chí nếu có biết được cũng vô dụng, ngoại trừ tín vật của tông chủ Âm Dương Tông ra thì không có cách nào có thể mở được lối vào Mật Cảnh, kể cả là tu sĩ chân đan cảnh hậu kỳ đi nữa. Sau khi mở ra lối vào Mật Cảnh, Cổ Liệt đột nhiên nhìn Thiên Ma và nữ nhi mình, nói một câu khó hiểu. Một tháng sau ta sẽ mở ra Mật Cảnh một lần nữa, nhớ kỹ là đúng thời khắc này. Các ngươi cũng đừng luyện công quá mức mà quên mất. Mỗi lần mở Mật Cảnh cần tiêu tốn rất nhiều tài nguyên và sức lực. Thôi được rồi, hai ngươi mau vào đi. Thiên Ma và Cổ Mị Xanh đưa mắt nhìn nhau rồi lần lượt tiến vào bên trong. Mật Cảnh này không lớn lắm, chỉ rộng chừng độ trăm dặm là cùng. Tuy vậy thì nồng độ linh khí ở đây rất nồng đậm, cảnh vật cũng vô cùng đẹp, quả thật là chốn thế ngoại đào nguyên. Giữa đào nguyên này có một động phủ tên là Động Vô Ưu. Nó chính là nơi mà Thiên Ma và Cổ Mị Xanh đang đứng. Sau một hồi dạo quanh động phủ, hai người họ đã đến một mật thất khá rộng rãi được ngăn thành nhiều gian nhỏ. Ở phía bắc, gian trong cùng, có một quan tài bằng đá được đặt trên bậc cao. Cạnh quan tài lại có một cuốn ngọc giản màu lam ảm đạm, chẳng rõ cụ thể là ghi lại gì. Theo những gì Cổ Mị Xanh nghe được từ phụ thân mình thì người nằm trong quan tài đá kia chính là một trong hai vị tổ sư khai phái của Âm Dương Tông Dương Ngọc Lăng, còn ngọc giản nọ là bí thuật tổ sư truyền lại cho các đời tông chủ. Mục đích của nàng đến mật cảnh này một phần là vì cuốn ngọc giản ấy. Nàng bước tới gần quan tài, quỳ xuống lạy ba lạy. Lạy xong, nàng đứng dậy cầm lấy cuốn ngọc giản rồi đi ra ra ngoài. Cùng lúc đó, bên dưới động phủ, một người tóc thai bù xù với tứ chi đang bị trói bởi bốn sợi xích màu đen nhếch môi cười một cách quỷ dị. Lại nói tới Cổ Mị Xanh. Kể từ lúc dùng thần thức tra xét cuốn ngọc giản xong thì tâm tình nàng bỗng trở nên rất cổ quái, ánh mắt thỉnh thoảng lại trộm nhìn Thiên Ma. Và hiển nhiên điều đó khiến cho Thiên Ma cảm thấy nghi hoặc. Tại sao lại nhìn ta như vậy? Bị hắn bắt gặp, Cổ Mị Xanh lập tức phủ nhận. Cờ không có. Ta tại sao phải nhìn chủ nhân? Chỉ là ta đang quan sát động phủ này thôi. Mấy lời vụng về đó làm sao có thể gạt được người khác, thế nhưng Thiên Ma cũng chẳng có ý truy cứu tới cùng làm gì. Hắn ném vấn đề của Cổ Mị Xanh ra sau đầu, tiếp tục thăm dò động phủ và vùng đất thế ngoại đảo nguyên này. Mặc dù đã hai ngày trôi qua nhưng ngoài việc ngồi vân vê cuốn ngọc giản thì Thiên Ma vẫn chưa thấy Cổ Mị Xanh làm thêm gì khác nữa. Hắn không kiềm được bèn hỏi. Ngươi không định làm gì sao? Làm gì? Không phải nói sau khi tiến vào mật cảnh sẽ phải làm nghi thức tẩy lễ gì đó ư? Cổ Mị Xanh mở miệng muốn nói gì đó nhưng rồi lại im lặng. Thấy thế, sự hoài nghi của Thiên Ma càng đậm. Hắn nhẹ phẩy tay, tức thì, cuốn ngọc giản mà Cổ Mị Xanh đang cầm bay vào tay hắn. Ngươi! Bỏ ngoài thai lời của Cổ Mị Xanh, Thiên Ma bắt đầu dùng thần thức tra xét cuốn ngọc giản vừa lấy được. Vài giây sau, thần sắc hắn dần biến đổi. Bây giờ thì hắn đã hiểu được tại sao hai hôm trước, thời điểm Cổ Mị Xanh đọc xong ngọc giản lại thỉnh thoảng dùng ánh mắt cổ quái để nhìn mình. Quả thật nội dung bên trong ngọc giản cũng khá cổ quái. Cuốn ngọc giản này đúng là có ghi lại một bí thuật, hơn nữa còn là một bí thuật có cấp bậc khá cao. Có điều bí thuật này lại là song tu bí thuật. Để tu luyện nó thì đòi hỏi nam nữ hai bên phải. Thiên Ma ném trả cuốn ngọc giản về cho Cổ Mị Xanh, hỏi. Ngươi định thế nào? Ta. Vốn dĩ Cổ Mị Xanh định nói ta không luyện, nhưng chẳng hiểu tại sao cuối cùng lại chỉ thốt ra được một chữ duy nhất. Thật sự thì việc tu luyện bí thuật song tu này cũng không phải bắt buộc. Mục đích chỉ là để tăng cường hiệu quả của việc tẩy lễ nhằm giúp đề cao tu vi lên một chút mà thôi. Kể cả dù là không dùng bí thuật kia thì nàng vẫn có thể sử dụng tâm pháp của Âm Dương Cực Kinh để tiến hành tẩy lễ, tuy rằng tốc độ sẽ chậm hơn. Thế nhưng nàng lại lưỡng lự mãi với cuốn ngọc giản nọ suốt hai ngày, nàng thật không hiểu nổi mình đang nghĩ gì nữa. Trong lúc Cổ Mị Xanh còn đang tự hỏi thì câu nói của Thiên Ma vang lên như tạt nước lạnh vào người nàng. ta không có hứng thú với ngươi. Câu ấy khiến cho Cổ Mị Xanh rất tức giận. Nàng nói gần như quát lên. Ta cũng không có. Chương 191, kẻ bị giam cầm. Ngay sau đó, nàng đứng dậy đi vào gian thạch thất dành cho việc tẩy lễ. Thạch thất không lớn, ở giữa là một hồ nước màu trắng ngà, bên trên có những làn xương trắng chập chờn chuyển động. Cổ Mị Xanh vừa hậm hực cởi y phục vừa lầu bầu. Hắn không phải nam nhân. Hắn không phải nam nhân. Hắn không phải nam nhân. Lại thêm nửa tháng đã trôi qua. Trong khoảng thời gian này, mọi thứ đều như cũ, chẳng có gì mới lạ. Cổ Mị Xanh vẫn đang ngâm mình bên dưới hồ nước để tẩy lễ, còn Thiên Ma thì vẫn loanh quanh thám hiểm mật cảnh. Quả đúng là việc của ai người ấy làm. Hôm nay, như mọi lần, Cổ Mị Xanh vận hành tâm pháp của Âm Dương Cực Kinh hấp thu lực lượng của hồ nước để tẩy lễ. Đến giữa trưa, vào thời khắc nàng vừa đột phá đến chân đan cảnh trung kỳ đỉnh phong thì động phủ bỗng dưng rung lên dữ dội. Tiếp đến thì một luồng tà khí nồng nặc lan tràn khắp nơi. Cảm nhận được luồng tà khí kia, Cổ Mị Xanh lập tức đình chỉ việc tẩy lễ, mặc lại y phục rồi chạy vội ra phía ngoài. Ha 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 ha. Ha ha ha. Nghe những tiếng cuồng tiêu ấy, Cổ Mị Xanh vô cùng bất an. Nàng lớn tiếng hỏi. Là kẻ nào? Vành. Vành. Bất chợt, hai tiếng nổ vang lên từ phía bắc động phủ. Là gian thạch thất chứa quan tài đá. Cổ Mị Xanh không nói hai lời, nhanh chóng chạy vào trong. Đến nơi, nàng nhìn thấy một người tóc thai bù xù, áo quần rách dưới đang đứng trước quan tài của tổ sư. Sự xuất hiện đột ngột của hắn làm cho nàng cực kỳ kinh ngạc. Căn cứ vào tình hình hiện giờ thì rõ ràng người kia không phải đến từ bên ngoài mà đã tồn tại trong mật cảnh trước khi nàng và Thiên Ma tiến vào. Hẳn là hắn đã sống bên dưới động phủ này, bởi vì gần chỗ quan tài đá có một chiếc hố bằng chứng cho thấy hắn từ bên dưới đi lên. Suy đoán của nàng không hề sai. Người tóc thai bù xù kia đúng thật là đi lên từ lòng đất. Hắn chính là kẻ đã bị bốn sợi xích đen trói buộc tứ chi. Người là ai? Bỏ ngoài thai câu hỏi của Cổ Mị Xanh, người nọ đưa tay vuốt ve mặt quan tài đá, nhỏ giọng nói những lời mà chỉ mình hắn hiểu. Dương Ngọc Lăng à, Dương Ngọc Lăng. Phong ấn của ngươi dù có lợi hại tới đâu đi nữa nhưng không có linh lực gia cố thì cũng chỉ là thứ bỏ đi mà thôi. Muốn giam giữ ta cả đời dưới lòng đất tối tăm này, ngay dưới cái xác của ngươi. Dương Ngọc Lăng, ngươi đã phạm một sai lầm ngu xuẩn. Đáng tiếc là ngươi không thể nhìn thấy ngày này, bởi vì ngươi đã chết rồi. Đáng tiếc. Đáng tiếc. Thật đáng tiếc. Càng nói, hắn càng kích động. Sau cùng thì hắn đánh một chưởng lên nắp quan tài. Vành. Dừng tay. Mắt thấy kẻ lạ mặt kia phá hủy nơi an nghỉ của tổ sư, Cổ Mị Xanh lập tức vận linh lực công kích. Từ tay nàng, một quả hắc cầu được đánh ra. Vành. Nhìn hắc cầu của mình dễ dàng bị một cái phẩy tay của đối phương phá tan, thần sắc Cổ Mị Xanh trở nên vô cùng ngưng trọng. Theo nàng đoán thì tu vi đối phương ít nhất cũng là chân đan cảnh hậu kỳ, thậm chí có thể đã đạt đến chân đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Tên kia rốt cuộc đang ở nơi nào rồi mà giờ vẫn chưa thấy xuất hiện chứ? Cổ Mị Xanh vừa lo vừa bực, nhất là khi nghe những lời mà nàng gọi là ghê tởm từ kẻ lạ mặt nọ. Không tệ. Không tệ. Tu vi cao cường, dung mạo lại càng tuyệt mỹ. So với Dương Ngọc Lăng thì còn xinh đẹp hơn gấp bội. Tiểu cô nương, nếu ngươi có thể làm ta thoải mái thì ta sẽ suy nghĩ việc để lại cho ngươi một mạng. Tất nhiên Cổ Mị Xanh sẽ không vâng theo lời hắn. Nàng lạnh lùng hỏi lại lần nữa. Thật ra ngươi là ai? Lúc này trong lòng nàng đang tồn tại rất nhiều nghi vấn. Từ những gì mà kẻ kia đã nói thì dường như hắn quen biết tổ sư Dương Ngọc Lăng, hơn nữa còn bị tổ sư phong ấn ngay dưới động phủ này. Nhưng điều đó là không thể nào. Bởi vì tổ sư Dương Ngọc Lăng đã qua đời gần một vạn năm rồi. Thế nhưng những lời hắn lại là thế nào? Hình như hắn không có lý do gì để bịa đặt chuyện này. Nhìn thấu sự ngờ vực của nàng, kẻ lạ mặt kia nói. Ta là ai ư? Một người rất quen thuộc Âm Dương Tông này. Cái tên Côn Bằng chắc hẳn ngươi đã từng nghe nói rồi chứ? Không thể nào. Cổ Mị Xanh lập tức phủ định. Côn Bằng, đây là cái tên có ý nghĩa quan trọng đối với Âm Dương Tông, là cái tên mà không một ai được phép xúc phạm. Kể cả tông chủ và hai vị tôn giả cũng không ngoại lệ. Bởi vì đó là tên của một trong hai vị tổ sư đã sáng lập Âm Dương Tông. Nàng lớn tiếng chất vấn. Tổ sư Côn Bằng đã mất cách đây gần vạn năm rồi. Ngươi rốt cuộc là ai mà lại mạo danh người? Mạo danh? Ha 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 ha. Kẻ lạ mặt cười to, sau đó nói. Mất ư? Đương nhiên là Dương Ngọc Lăng phải nói với bọn đệ tử khi ấy rằng ta đã mất. Nhưng sự thật thì ta đã bị giam cầm bên dưới động vô ưu này. Hắn quay sang hỏi Cổ Mị Xanh. Ngươi có biết là ai đã giam cầm ta suốt gần vạn năm qua hay không? Chẳng đợi Cổ Mị Xanh đáp lại thì hắn đã tự trả lời. Chính là vị đạo lữ yêu quý của ta Dương Ngọc Lăng. Ngươi đừng ngậm máu phun người. Theo những gì ghi chép về tổ sư Dương Ngọc Lăng thì người là một nữ nhân rất mực si tình, luôn một lòng một dạ với Côn Bằng tổ sư. Một nữ nhân như vậy sao có thể làm ra chuyện giam cầm đạo lữ của mình như ngươi nói? Nói vậy thì ngươi vẫn chưa tin ta là Côn Bằng. Nếu vậy để ta cho ngươi xem. Nói tới đó thì kẻ lạ mặt đột ngột dừng lại, nhìn ra phía ngoài thạch thất, lạnh lùng cất tiếng. Tiểu tử, xuất hiện đi. Từ bên ngoài, Thiên Ma chậm rãi đi vào, mặt không rõ buồn vui. Tiểu tử, ngươi rất kỳ lạ. Thiên Ma chẳng bận tâm đến lời nhận xét của đối phương, hắn chợt nói. Ta tin ngươi thật sự là Côn Bằng. Nghe vậy, Cổ Mị Xanh hơi ngạc nhiên. Nàng nhìn Thiên Ma, đợi hắn nói tiếp. Không riêng gì Cổ Mị Xanh mà cả kẻ lạ mặt kia cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn cười hỏi. Tiểu tử, tại sao ngươi lại dám khẳng định ta thật sự là Côn Bằng? Một cách từ tốn, Thiên Ma đáp. Bởi vì ngươi không phải là tu sĩ chân đan cảnh. Nhận được đáp án đó, thần sắc kẻ lạ mặt kia liền biến đổi. Về phần Cổ Mị Xanh thì phản ứng lớn hơn nhiều. Nàng mở to mắt, trong lòng cực kỳ rung động. Ý Thiên Ma là gì? Nếu tu vi kẻ kia không phải là chân đan cảnh thì chỉ có thể là... Ha ha ha. Đồng nhiên, kẻ lạ mặt cũng tức Côn Bằng cười phá lên. Không tệ. Không tệ. Chẳng những liêm tức thuật vô cùng cao minh mà nhãn quan cũng hơn hẳn người khác, có thể nhìn thấu được tu vi của ta. Không sai. Mặc dù hiện giờ cảnh giới của ta chỉ còn là chân đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong nhưng gần vạn năm trước, ta đã bước vào hàng ngũ vũ hóa cảnh. Tới bây giờ thì Cổ Mị Xanh đã gần như tin vào sự thật rằng kẻ kia chính là tổ sư Côn Bằng của mình. Bởi vì nếu là một tu sĩ vũ hóa cảnh thì sống vạn năm chẳng phải việc lạ lùng gì. Nhưng sự thật này lại khiến cho nàng có chút mất mát. Giữa lúc nàng còn đang nghĩ ngợi thì tiếng của Thiên Ma lại lần nữa vang lên. Tuy nhiên, ta không tin rằng Dương Ngọc Lăng kia lại giam cầm ngươi mà không có lý do chính đáng. Chương 192, đâu là sự thật? Qua hơn 10 giây im lặng, Côn Bằng đống lên tiếng, giọng điệu vương nét hồi niệm. Lý do ư? Hừ. Dù sao thì hôm nay các ngươi sẽ chết tại nơi này, kể cho các ngươi biết cũng chẳng sao. Gần một vạn năm trước, xét về thiên phú, tư chất hay là ngộ tính, Dương Ngọc Lăng đều vượt xa các tu sĩ lúc bấy giờ. Vì vậy, vào một ngày kia, rốt cuộc nàng ta đã phá vỡ được gông xiềng, bước chân vào vũ hóa cảnh. Thế nhưng còn ta, vẫn chỉ dừng lại ở chân đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong, trong khi thọ nguyên lại sắp hết. Mặc dù ta đã thử mọi cách có thể nhưng tu vi vẫn không sao tiến thêm được một bước nữa. Cuối cùng, ta dùng một biện pháp. Đó là thái âm bổ dương chi thuật. Ngươi! Không lẽ ngươi? Tuy trong lòng đã có đáp án nhưng Cổ Mị Xanh cảm thấy thật khó để chấp nhận nó. Đối với nàng là vậy, riêng với Côn Bằng thì lại không. Hắn cười lạnh. Đúng vậy. Ta đã hấp thu một nửa tu vi của Dương Ngọc Lăng. Nếu như ta không làm như thế thì nàng ta sẽ phá toái phi thăng lên tiên giới, sẽ bỏ lại ta ở Thiên Vũ Đại Lục này và đợi chờ thọ nguyên hao tận rồi chết đi. Ta không muốn mất nàng. Các ngươi có biết là ta yêu nàng nhiều đến thế nào không? Vì vậy nên ta phải hấp thu tu vi của nàng, ta phải đột phá vũ hóa cảnh. Huống chi ta đã để lại một nửa tu vi cho nàng rồi, với thọ nguyên còn hơn 500 năm của nàng nhất định có thể lần nữa tu luyện tới vũ hóa. Tới lúc đó, chúng ta sẽ là một đôi thần tiên quyến thuộc được người người ngưỡng mộ. Ha ha ha. Ha 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 ha. Càng nói, Côn Bằng càng kích động, sau cùng thì cười to lên. Những tiếng cười mà trong con mắt Cổ Mị Xanh. Nó biến dạng đến nỗi nàng không ngừng lắc đầu thốt lên rằng. Ngươi điên rồi. Ngươi thật sự điên rồi. Điên. Kẻ điên không phải là ta mà là Dương Ngọc Lăng. Ta chỉ muốn được mãi mãi sống cùng nàng ta mà thôi. Ta chẳng làm gì sai cả. Người sai là Dương Ngọc Lăng kia. Nàng ta đã giam cầm ta suốt gần một vạn năm. Là gần một vạn năm. Ngươi có biết cảm giác đó là như thế nào không? Đúng lúc này thì một giọng nói cất lên. Ngụy biện. Côn Bằng quay phát người lại nhìn Thiên Ma với ánh mắt sắc như dao. Tiểu tử! Ngươi vừa nói gì? Ta nói ngươi dám làm mà không dám nhận. Là một kẻ ngụy biện lừa người dối mình. Thiên Ma chẳng chút nào e ngại, nói tiếp. Vì quá yêu, vì muốn sống mãi bên cạnh Dương Ngọc Lăng nên mới sử dụng thái âm bổ dương chi thuật để hấp thu tu vi của nàng ư. Ta cảm thấy thật buồn cười. Tại sao ngươi không bảo là do ngươi sợ chết, do muốn tăng cường tu vi để kéo dài thọ nguyên, để phá toái phi thăng mà hãm hại đạo lữ của mình? Ta nghĩ với kiến thức của ngươi thì hẳn là phải hiểu rõ trùng tu là một việc khó khăn cỡ nào chứ. Đừng nói là 500 năm thọ nguyên mà dù còn 1000 năm thọ nguyên đi nữa thì khả năng Dương Ngọc Lăng có thể tu luyện tới vũ hóa cảnh lần nữa cũng vô cùng thấp. Tóm lại thì mọi việc ngươi làm chỉ là vì sự tham lam và lòng ích kỷ của bản thân mình mà thôi. Nói bậy. Côn Bằng quát lớn. Ta làm sao có thể hại nàng? Ta yêu nàng như vậy, mọi việc ta làm đều là vì muốn được sống bên cạnh nàng. Ngươi dám phỉ báng tình yêu của ta đối với nàng. Ta phải giết chết ngươi.
không đợi hết câu thì Côn Bằng đã lao vào tấn công Thiên Ma tới tấp. Tốc độ của hắn cực nhanh, những nơi hắn đi qua đều chỉ kịp lưu lại tàn ảnh. Cũng chẳng thấy hắn sử dụng pháp khí gì, chỉ với một đôi tay không tấc sắc nhưng đã khiến cho Thiên Ma phải chật vật chống đỡ. Ken ken. Rầm. Chứng kiến Thiên Ma bị đánh bay lên vách tường đá, ánh mắt của Mị Xanh vô cùng nghi hoặc. Tuy vậy thì nàng cũng bắt đầu gia nhập cuộc chiến. Oanh oanh. Tiểu cô nương, ngươi cần gì phải vội? Đợi ta giết tiểu tử này xong sẽ cùng ngươi vui vẻ. Ha ha ha. Những tiếng cười dâm ố của Côn Bằng càng làm cho cổ Mị Xanh tức giận. Bởi vì nó đã gợi lại cho nàng một đoạn ký ức tồi tệ nhất, một cơn ác mộng mà nàng đã cố quên. Nhớ năm đó, kẻ đã bắt cóc nàng cũng từng cười y hệt như thế. Giờ phút này nàng chỉ muốn giết chết hắn cũng như từng giết chết kẻ kia vậy. Dù hắn có thật sự là Côn Bằng, là tổ sư của nàng thì nàng cũng giết. Nàng liên tục kết quyết, thoáng chốc, trên tay phải nàng xuất hiện một quả quang cầu màu trắng, trên tay trái thì là một quả quang cầu màu đen. Kế đến, nàng đem chúng dung hợp lại. Nháy mắt, một quả cầu trắng đen xen lẫn với những tia lôi điện lập lòe được hình thành. Đây chính là thần thông nàng từng thi triển trong khi đuổi giết Thiên Ma năm xưa. Tuy nhiên, so với thời điểm đó thì uy lực hiện giờ của nó đã mạnh hơn rất nhiều. Giơ quả cầu lên, cổ Mị Xanh ném về phía Côn Bằng với tiếng hô ngập tràn sát ý. Diệt! Ngay khi quả cầu sắp chạm vào người thì Côn Bằng đưa một tay ra cản lại, bộ dáng hết sức nhẹ nhàng. Tiếp đó, hắn đẩy ngược quả cầu về lại. Chứng kiến thần thông của mình lại dễ dàng bị đối phương thao túng như vậy, cổ Mị Xanh kinh hãi. Nàng vội điều động toàn bộ linh lực tạo thành một màn sáng, chưa hết, nàng còn gọi ra một tấm thuẫn che chắn trước người. Vào lúc nàng hoàn tất phòng ngự thì cũng là khi quả cầu kia đánh tới. O-A-N-H. Sau tiếng nổ kéo dài, cả thân người cổ Mị Xanh bay ngược ra sau, và vào vách đá. Rầm. Phúc. Đưa tay lau vết máu vừa tràn ra nơi khóe miệng, cổ Mị Xanh gắng gượng đứng dậy. Cùng lúc ấy, một tiếng rầm khác lại vang lên. Thiên Ma vừa bị đánh bay. Ha ha ha. Bọn ngại nhép các ngươi mà nghĩ muốn đấu với ta. Nhìn qua cổ Mị Xanh, Côn Bằng cười tà dị. Tiểu cô nương, ngươi quên ta là tổ sư của ngươi sao? Đối với âm dương cực kinh, ngoài Dương Ngọc Lăng ra thì không ai có thể hiểu nó hơn ta. Đợi giết tiểu tử kia xong ta sẽ cho ngươi nếm thử tư vị bị người thái bổ là như thế nào. Ti tiện. Ngươi là thứ. Khúc khục. Chưa mắng hết câu thì máu từ trong miệng cổ Mị Xanh lại trào ra. Nàng vô lực ngã quỵ xuống. Tiểu cô nương, cứ ngồi đó mà đợi nếm trải lần đầu tiên của ngươi đi. Côn Bằng tiến lại gần Thiên Ma hiện giờ còn đang nằm trên đất, giọng điệu trêu ngươi. Ồ! Sao đòn vừa rồi của ta mà ngươi vẫn còn sống được? Thật không tồi. Thật không tồi. Hắn nói tiếp. Ta không biết làm sao mà một tiểu tử chân đan cảnh sơ kỳ như ngươi lại có thể nhìn thấu thực hư của ta. Nhưng mà rất nhanh thôi ta sẽ rõ. Lời vừa dứt, một bàn tay của Côn Bằng đã vỗ xuống đầu Thiên Ma. Cũng chính lúc này, Thiên Ma động. Từ người hắn, một cổ khí tức cuồng bạo đột ngột bộc phát. Cảm nhận được cổ khí tức kia, Côn Bằng biến sắc, theo bản năng nhanh chóng lui lại với tốc độ nhanh nhất. Đáng tiếc, hắn vẫn chậm một bước. Một ấn ký hình đầu lâu đã đánh vào người hắn. Chính là Toái Hồn đệ nhất ấn. A! Côn Bằng hét lên đau đớn. Hắn cảm thấy linh hồn mình như đang dần nứt vỡ. Nhân cơ hội ấy, Thiên Ma đâm ra một kiếm cực nhanh. Kiếm ảnh lưu tinh. A a! Vết thương trên ngực làm Côn Bằng lấy lại một chút phản ứng. Hắn tung ra một chưởng với tất cả linh lực có thể điều động được lên người kẻ vừa đâm mình, kế đó thì thoái lui đến cạnh chiếc quan tài đá. Chương 193, nước. Rầm. Sau khi đạp bay quan tài, Côn Bằng đánh ra một vòng sáng nửa đen nửa trắng xuống nền đất. Ngay tức thì, một kết giới bao bọc lấy khu vực của cổ Mị Xanh và Thiên Ma. Nhìn kết giới trắng đen lưu chuyển kia, Côn Bằng cười ha hả rồi nói. Quả nhiên nó vẫn còn. Dương Ngọc Lăng a Dương Ngọc Lăng. Không nghĩ ta lại sử dụng đến thứ trận pháp mà năm đó ngươi đã dùng để giam cầm ta. A a tiểu tử khốn kiếp. A a ta có chết cũng sẽ bắt các ngươi theo cùng. A a a. Những tiếng kêu la thảm thiết liên tục vang lên. Sau đó, chúng nhỏ dần rồi im bặt. Khục khục. Tuy rằng Côn Bằng đã chết nhưng Thiên Ma lại chẳng có chút nào vui mừng. Cuộc chiến vừa rồi, nếu không phải hắn giả heo ăn thịt hổ thì e là đã bỏ mạng rồi. Dẫu vậy thì hiện giờ hắn cũng đã bị thương rất nặng. Nếu là trong điều kiện bình thường thì không sao nhưng với tình cảnh lúc này thì lại là cả một vấn đề. Một vấn đề rất lớn. Kết giới đang bao quanh hắn và cổ Mị Xanh không phải một kết giới bình thường mà được tạo ra bởi một trận pháp cao thâm. Tác dụng của nó là giam cầm chân khí trong đan điền khiến cho tu sĩ không cách nào điều động để chuyển hóa thành linh lực được. Thậm chí ngay cả linh lực đang lưu chuyển trong cơ thể cũng đã bị triệt tiêu hoàn toàn. Nói cách khác thì bây giờ hắn và cổ Mị Xanh chẳng khác gì một phàm nhân bình thường cả. tất nhiên Cổ Mị Xanh cũng nhận ra điều đó. Nàng nhìn qua Thiên Ma, do hỏi. Chủ nhân, chúng ta phải làm sao?
Khục.
Thứ đang giam cầm ta và ngươi chính là trận pháp do đích thân tu sĩ vũ hóa cảnh bố trí.
Khục khục.
Đừng nói với tình trạng của ta hiện giờ mà dù là lúc toàn thịnh nhất cũng không có cách nào phá giải được. Nhưng mà ngươi không cần lo. Bởi vì chắc chắn ngươi sẽ sống sót mà rời khỏi đây. Thiên Ma chỉ tay về vị trí mà khi nãy Côn Bằng đã khởi động trận pháp, bảo. Nhìn xem. Linh khí trong hai viên cực phẩm linh thạch dùng để cung cấp năng lượng cho trận pháp này đã sắp cạn kiệt rồi. Ta đoán chừng chỉ duy trì được 10 ngày nữa là cùng. Thương thế của ngươi không quá nặng, việc cầm cự qua khoảng thời gian đó chắc là sẽ không thành vấn đề. Cổ Mị Xanh nhìn theo hướng Thiên Ma chỉ thì thấy quả đúng như lời hắn nói. Hai viên cực phẩm linh thạch lắp trong khe nọ đã hết sức cảm đạm. Chợt nhớ tới điều gì, nàng đột nhiên hỏi. Vậy còn chủ nhân?
Ta sao?
Thiên Ma cười khỏe rồi chẳng nói thêm gì nữa.
Hai ngày trôi qua.
Ba ngày trôi qua. Giờ phút này, Cổ Mị Xanh đang cảm thấy vô cùng khó chịu. Một phần vì thương tích gây nên, phần còn lại là vì đói khát.
Không sai.
Là đói khát. Trong suốt gần trăm năm qua, đây là lần đầu tiên nàng nếm trải tư vị này. Thời điểm còn là một tu sĩ cấp thấp, với thân phận con gái của tông chủ thì có bao giờ nàng lại thiếu cái ăn cái mặc. Đến khi trở thành một tu sĩ cấp cao thì chuyện ăn uống đã chẳng còn tồn tại nữa. Thế nhưng, với trạng thái cơ thể không khác gì phàm nhân hiện giờ, nàng thật sự đang cảm thấy bụng mình cồn cào và cổ họng thì khô rát. Đây là một sự trải nghiệm mới lạ của Cổ Mị Xanh nhưng hiển nhiên nàng chẳng hề nghĩ nó có gì hay ho, nếu không muốn nói là cực kỳ tồi tệ. Nàng liếc qua Thiên Ma đang trong tư thế nửa ngồi nửa nằm bên cạnh, giọng quan tâm.
Chủ nhân, người thế nào rồi?
Tạm thời vẫn chưa chết được.
Vết thương của chủ nhân.
Có thể là do cơ thể ta khá tốt nên vết thương cũng không trầm trọng thêm.
Thật sự mà nói thì thương tích của hắn chẳng những không trầm trọng thêm mà còn đang dần thuyên giảm.
Hắn biết đây là nhờ vào năng lượng của viên huyết châu đã dung nhập vào người hắn kia. Nếu không phải vì được nó chữa trị thì với cơ thể phàm nhân hiện giờ, hắn đã sớm chết rồi. Nhưng cho dù là vậy thì e là hắn cũng chẳng thể duy trì được bao lâu nữa. Hắn đang đói và rất khát.
Ngày thứ năm trôi qua.
Giờ khắc này, Thiên Ma đã vô cùng suy yếu. Gương mặt tiều tụy, đôi môi khô khốc, hơi thở nặng nhọc. Tất cả đều mang một màu ảm đạm. Về phần Cổ Mị Xanh thì có khá hơn đôi chút, ít nhất thì nàng vẫn còn đủ sức để di chuyển.
Bước sang ngày thứ bảy.
Chủ nhân!
Chủ nhân!
Cổ Mị Xanh vừa lay người Thiên Ma vừa khe khẽ gọi. Đáng tiếc, Thiên Ma không hề có tí phản ứng nào. Hắn đã hôn mê. Nhìn khuôn mặt hốc hác và đôi môi khô khốc đến nước nẻ ra kia, Cổ Mị Xanh bỗng thấy lòng mình có chút gì đó xót xa. Nàng đưa tay tháo chiếc mặt nạ xuống. Thật sự thì nàng không thích chiếc mặt nạ vàng này. Sự hiện diện của nó hệt như một bức tường thành ngăn cách làm người ta chẳng thể nào nhìn thấu được những thứ khuất phía sau. Nàng cũng có những chiếc mặt nạ của mình, dù nàng chưa bao giờ đeo. Đó là khi nàng hóa thân thành một Cổ Mị Xanh khác. Nói những thứ mình không thích. Làm những việc mình không muốn. Nàng tự hỏi liệu nam tử đang nằm trước mặt mình có phải cũng như thế chăng? Sau một lúc trầm mặc, Cổ Mị Xanh đưa tay nhẹ vuốt ve khuôn mặt Thiên Ma. Ánh mắt đầy sự quan tâm và lo lắng. Nàng cảm nhận được hơi thở của hắn đã rất yếu ớt, sợ là chẳng cầm cự được lâu nữa. Cơ thể hắn đang thiếu nước nghiêm trọng, đã sắp vượt qua giới hạn chịu đựng. Nếu không có nước bổ sung thì chỉ e là hắn chắc chắn phải chết. Thế nhưng trong kết giới này thì biết đào đâu ra nước đây?
Nước!
Nước! Trong đầu Cổ Mị Xanh không ngừng nhắc đi nhắc lại từ ấy. Nếu như có thể điều động được linh lực, dù chỉ là một chút thôi thì nàng đã có thể lấy ra một ít linh quả hoặc đan dược gì đấy rồi. Như vậy thì chẳng cần phải lo lắng hay sợ hãi giống như lúc này. Nhưng đáng tiếc, đó vẫn chỉ là nếu. Thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Nghĩ ngợi hồi lâu, đột nhiên ánh mắt Cổ Mị Xanh chợt sáng lên. Nàng vừa tìm ra một biện pháp. Chỉ có điều biện pháp này. Nàng nhìn gương mặt tiểu tụy của Thiên Ma một đôi, khẽ cắn môi rồi nhấc chân đứng dậy. Tiếp đó, nàng bắt đầu cởi quần xuống. Lát sau, Cổ Mị Xanh bụng chặt hai tay, kê vào miệng Thiên Ma. Những giọt nước từ từ chảy xuống.
Ừ cực.
Dường như bản năng sinh tồn đã giúp Thiên Ma phản ứng lại. Hắn giữ chặt lấy cánh tay Cổ Mị Xanh rồi cho những ngón tay thon mượt của nàng vào miệng mình mút lấy.
Không.
Không phải nước. Cổ Mị Xanh vội nói. Nhưng lời của nàng đã vô ích, với trạng thái cơ thể bây giờ thì làm sao Thiên Ma có thể nghe được. Bất đắc dĩ, Cổ Mị Xanh đành để hắn ngậm lấy tay mình. Vài phút sau, Thiên Ma nhả những ngón tay trong miệng ra, lần nữa nằm bất động. Thấy vậy, Cổ Mị Xanh cau mày, lần nữa đứng dậy, cởi quần xuống.
Tên chủ nhân vô lương tâm.
Ngươi có đòi hỏi cũng vô dụng.
Nước của ta đã hết rồi.
chứng kiến mấy ngón tay của mình lại bị thiên ma ngầm lấy, cổ mị xanh lầm bầm kêu khổ. Việc gì có thể làm thi nàng đều đã làm rồi. Bước sang ngày thứ 8. Hiện giờ thì cổ mị xanh đã chẳng còn đủ sức để động đậy nữa, đến cả miệng nàng cũng không muốn mở ra. Cổ mị xanh ta sẽ phải chết ở nơi này sao? Nàng thấm hỏi. Hình như đây là lần đầu tiên nàng cận kề cái chết như vậy. Thật sự thì nó khác xa so với những gì nàng từng nghĩ. Chẳng quá bi ai hay có gì không cắm cả, có chăng chỉ là một chút tiếc nuối. Chương 194, đêm động phòng kỳ lạ. Nàng tiếc nuối điều gì ư? Hình như nhiều lắm. Nàng không nhớ nổi. Có lẽ cơ thể nàng đã quá mệt để nghĩ đến. Hệt như rất lâu trước đây, nàng tự tay khép lại những ước mơ, những khát vọng và cả tâm hồn một thiếu nữ ngây thơ trong sáng. Qua hết ngày thứ 9, cổ mị xanh mở mắt ra sau một giấc ngủ ngắn ngủi. Nàng chẳng dám ngủ nhiều vì sợ mình sẽ không bao giờ tỉnh dậy được nữa. Quay sang thiên ma, nhìn thấy hơi thở của hắn vẫn còn thì nàng mới yên tâm một chút, dù chỉ thoáng qua. Đó là việc đầu tiên mà nàng làm mỗi khi tỉnh dậy. Thú thật thì nàng chẳng yêu thích gì việc này, ngược lại, nàng rất sợ. Nàng sợ mình phải xác nhận rằng hắn đã chết. Nhưng mà có lẽ rất mau thôi nàng sẽ không còn cảm thấy sợ nữa. Đó là khi nàng đã chết. Một lúc sau, cổ mị xanh lại nằm xuống, tựa đầu lên ngực thiên ma, tay cố đưa lên sờ vào khuôn mặt hắn. Cứ thế, nàng để yên như vậy, mắt dần khép lại. Giữa lúc ấy, bên ngoài kết giới, một chút lam sắc nhàn nhạt của hai viên cực phẩm linh thạch đang từ từ biến mất. Chúng thu hẹp dần rồi cuối cùng thì lìm hẳn. Và hiển nhiên, kết giới cũng đã tan đi. Rất nhanh, chỉ chưa đầy 2 phút, cổ mị xanh đã lần nữa mở mắt ra, nét mặt vô cùng mừng rỡ. Mặc dù nó khá khó coi. Thế nhưng nàng chẳng có tâm trí đâu mà để ý đến chuyện đó. Nàng chỉ cần biết rằng mình sẽ sống là được rồi. Chợt nhớ tới thiên ma, nàng vội ngồi dậy kiểm tra cơ thể hắn. Khi xác nhận hắn vẫn còn sống thì nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó, từ không gian giới chỉ, nàng lấy ra một viên đan dược màu trắng cho vào miệng hắn. Làm xong hết thảy, nàng mới lẩm bẩm một câu. Đúng là người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm mà. Chủ nhân nhìn ta như vậy làm gì? Trước ánh mắt soi mói của thiên ma, cổ mị xanh cảm thấy rất không được tự nhiên. Tuy đã 2 ngày trôi qua kể từ khi kết giới biến mất nhưng có một số chuyện vẫn còn in rõ mồn một. Chẳng hạn như chuyện mà thiên ma đang thắc mắc. Nói đi. Là ngươi đã cứu ta đúng không? Không phải. Cổ mị xanh lập tức phủ nhận. Ngươi nói dối. Với tình trạng cơ thể của ta lúc đó tuyệt đối chẳng thể nào cầm cự được đến khi kết giới biến mất. Theo lý thì hẳn ta đã chết vì thiếu nước rồi mới phải. Ta làm sao biết được? Có lẽ cơ thể chủ nhân khác với người thường nên khả năng chịu đựng cũng tốt hơn. Tóm lại ta không có cứu chủ nhân. Ta hoàn toàn chẳng làm gì hết. Nghe thế, thiên ma hơi cau mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Theo suy tính thì hắn phải chết mới đúng. Tình trạng mình thế nào hắn biết rõ. Thế nhưng nếu là cổ mị xanh cứu hắn thì nàng ta đã dùng cách gì trong khi toàn bộ linh lực đều đã bị phong bế. Hơn nữa tại sao nàng phải một mực nhất quyết không chịu thừa nhận. Chẳng lẽ thật sự nàng không làm gì. Mặc cho thiên ma đang trầm ngâm tự hỏi, cổ mị xanh coi như không nghe không biết. Kể cho hắn ư. Nói rằng nàng đã cho hắn uống thứ nước kia. Hắn không tức giận ra tay giết nàng thì nàng cũng tự thẹn mà chết mất. Vì vậy, nàng đã dặn lòng dù hắn có cậy răng nàng thì nàng vẫn sẽ không nói. Tuyệt đối không nói. Cứ như thế, sự việc hy hữu nọ đã chìm vào góc tối. Không một ai biết được trừ cổ mị xanh. Hôm nay là thời hạn mà cánh cổng kết nối vào mật cảnh sẽ được mở. Hai người thiên ma và cổ mị xanh đã sẵn sàng rời đi. Lát sau, cánh cổng xuất hiện. Không chút chần chừ, hai người họ nhanh chóng bước vào. Lần nữa hiện ra thì họ đã ở tại mật thất bên trong cấm địa của Âm Dương Tông, có một người đang đứng đợi ở đấy. Phụ thân. Tông chủ. Cổ Liệt gật đầu, lần lượt quan sát nữ nhi mình và thiên ma một lúc rồi mới bảo. Được rồi, các ngươi về nghỉ ngơi đi. Một tháng sau sẽ cử hành đại điển lên ngôi tông chủ, đồng thời cũng là đại lễ thành hôn của các ngươi. Chuẩn bị tốt một chút. Ta biết rồi, phụ thân. Đã biết, thưa tông chủ. Thời gian đi nhanh, thấm thoát một tháng đã trôi qua. Sau khi bước vào căn phòng được trang hoàng lộng lẫy với những chữ hỉ dán xung quanh, thiên ma và cổ mị xanh liền tách ra mỗi người ngồi một nơi. Thiên ma thì ở bàn, cổ mị xanh thì trên giường. Ngươi không uống sao? Thiên ma đột nhiên hỏi. Uống gì? Cổ mị xanh hỏi lại. Rượu ra bôi. Ta không khát. Được rồi. Tùy ngươi. Nói xong, thiên ma tự rót cho mình một ly rượu, cầm đưa lên miệng uống một hơi cạn sạch. Rượu của Âm Dương Tông các ngươi quả nhiên không tệ. Hắn nhận xét, kế đến lại rót tiếp một ly nữa, rồi ly nữa. Mãi đến khi bình rượu đã cạn. Lúc này, thiên ma bỗng nhiên đứng dậy tiến về chiếc giường. Thấy vậy, Cổ Mị Xanh khẩn trương nói. Cờ chủ nhân, người định làm gì?
Thiên Ma cúi xuống, từ từ áp sát khuôn mặt nàng. Hành động ấy khiến cho Cổ Mị Xanh vốn đã khẩn trương thì giờ lại càng thêm lo lắng. Bằng chứng là cả người nàng gần như đã ngã ngửa ra sau, tay nắm chặt chiếc chăn trên giường, toàn thân căng cứng. Giữa lúc tim nàng đập như muốn nhảy ra ngoài thì Thiên Ma áp vào tai nàng, khẽ nói. Ngươi xuống giường đi. Ta muốn ngủ. Câu nói đó như một gáo nước lạnh tạt vào mặt Cổ Mị Xanh làm nàng bừng tỉnh. Cảm giác đầu tiên của nàng là thở phào như chút được gánh nặng, sau đó là khó chịu và cuối cùng biến thành giận dữ khi Thiên Ma bổ thêm một câu. Ta không có hứng thú với ngươi. Lại là câu này. Cổ Mị Xanh không nói hai lời, ngay tức khắc đứng lên rời khỏi giường. Nàng đi tới chiếc bàn giữa phòng, cầm lấy một linh quả cắn một miếng to rồi nhai ngấu nghiến. Chỉ trong nháy mắt, linh quả nọ chẳng còn sót lại tí gì, ngoài hạt. Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa thể xoa dịu tâm tình Cổ Mị Xanh, nàng lại cầm lên một quả khác, lại ngấu nghiến ngay. Sáng hôm sau, Thiên Ma thức dậy. Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là thân ảnh vị đạo lữ của mình Cổ Mị Xanh. Hắn đứng lên, bước xuống giường rồi bảo. Trả giường lại cho ngươi. Không ai đáp lại. Chẳng buồn để ý, Thiên Ma đi đến trước mặt Cổ Mị Xanh, nói tiếp. Ta sẽ rời khỏi Âm Dương Tông. Câu nói đến quá đột ngột này làm cho Cổ Mị Xanh không kịp phản ứng. Vài giây sau nàng mới định thần lại, cố ra vẻ bình tĩnh hỏi. Chủ nhân còn trở về không? Trong hoàn cảnh này thì dường như đây không phải một câu hỏi mà người ta sẽ lựa chọn để hỏi. Có lẽ Cổ Mị Xanh cũng không nhận ra sự khác thường của mình. Riêng với Thiên Ma thì hắn chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Hắn đáp lại. Tất nhiên ta sẽ trở về. Nghe hắn nói vậy thì Cổ Mị Xanh như thấy cơ thể mình nhẹ hẳn đi. Trong khi đó, tiếng của Thiên Ma lại lần nữa vang lên. Như đã từng nói với ngươi, ta có lập nên một tông môn gọi là Diêm La Điện ở vùng cực Bắc. Ta dự định trở về đó để khuyết trương thế lực của mình. Nhưng thiết nghĩ Lam Nguyệt Cung sẽ không để ta thực hiện điều ấy. Vì vậy, Cổ Mị Xanh, trong khoảng thời gian Diêm La Điện mở rộng thế lực thì ta muốn ngươi hãy kiểm chế bọn người Lam Nguyệt Cung kia. Với thân phận tông chủ hiện giờ thì việc này hẳn là không quá khó khăn cho ngươi. Tuy chưa được rõ ràng lắm về ý định của Thiên Ma nhưng Cổ Mị Xanh cũng ngoan ngoãn gật đầu. Vâng. Ta sẽ làm theo ý chủ nhân. Chương 195, Con gái Thiên Ma. Ba ngày sau. Ngay khi bốn người Thiên Ma vừa đáp xuống Diêm La Điện thì từ bên trong, mấy chục người đã vội chạy ra nghênh đón. Chúng thuộc hạ cung nghênh điện chủ trở về. Ừm. Đứng lên hết đi. Thiên Ma gật đầu, lãnh đạm nói. Thông báo cho tất cả trưởng lão đến nghị sự đường gặp ta. Nói xong, hắn đang định bước đi thì một giọng nói ôn nhu cất lên. Chủ nhân. Người vừa lên tiếng là Hoa Thiên. Thật lòng mà nói thì nàng rất không nguyện ý gọi Thiên Ma là chủ nhân. Thế nhưng nàng lại không thể không gọi. Bởi vì tánh mạng của toàn bộ đệ tử Bách Hoa Môn đều đang nằm trong sự lựa chọn của Hoa Thiên nàng. Đáng buồn thay, nàng lại chẳng bao giờ được chọn theo ý mình. Hiển nhiên Thiên Ma cũng hiểu được phần nào những suy nghĩ của Hoa Thiên. Hắn tùy tiện liếc qua một vị trưởng lão và bảo. Ngươi dẫn nàng ta đến chỗ của mấy đệ tử Bách Hoa Môn đi. Vâng, thưa điện chủ. Nhẹ phẩy tay, Thiên Ma hướng về nghị sự đường đi vào. Nội dung của cuộc hội nghị đột xuất ấy, ngoài Thiên Ma và các trưởng lão ra thì không ai được rõ. Chỉ biết ngay sau đó, một cuộc biến động lớn đã xảy ra và làm thay đổi tất cả mọi thứ ở Xích Quỷ Quốc. Tất nhiên, kẻ khơi mào là Diêm La Điện. Dưới sự chỉ huy của Thiên Ma, Diêm La Điện đã đánh Nam Dẹp Bắc, Đông Trinh Tây Phạt và kết quả là trong vòng 2 năm ngắn ngủi, họ đã thu phục được hơn 1/5 tu tiên tông phái tại Xích Quỷ Quốc, trở thành thế lực thứ tư ở nơi này sau Âm Hồn Cốc, Âm Dương Tông và Lam Nguyệt Cung. Cũng từ đây, Diêm La Điện trở thành hung danh khiến cho tu tiên giới hết sức e ngại, cả chính phái lẫn tà đạo. Và như một điều tất yếu, hai chữ Thiên Ma biến thành mối lo của không ít người. Hiện giờ, kẻ làm cho cả tu tiên giới phải dậy sóng ấy đang ngồi trên ngai điện chủ với đôi mắt nhắm nghiền và một mình. Dường như hắn đã ngồi đấy rất lâu. Trong màu của đêm, thân ảnh hắn như đang dần tan đi. Chẳng biết qua bao lâu, Thiên Ma mở mắt ra. Hắn nhìn hư không, thì thào. Thiên đạo bất nhân. Thế đạo bất công. Nhân đạo bất lương. Vô tình đạo. Diệt thế đạo. Đó là đạo của ngươi sao? Giang Linh Tử. Nếu vậy tại sao ngươi lại không giết ta? Chỉ cần giết ta thì tiên lộ sẽ rộng mở với ngươi, đó chẳng phải là điều mà ngươi muốn ư? Vậy thì tại sao? Tại sao lại để ta sống trong khi ngươi đã giết chết toàn bộ gia tộc của ta? Cha ta, mẹ ta, muội muội ta. Tất cả. Ngươi đã giết tất cả. Thế thì cho ta biết thân thế của mình để làm gì? Truyền thái thượng vô tình cho ta để làm gì? Ngừng lại một lát, hắn tiếp tục thì thào. Giờ ngươi đã không còn trên thế gian này nữa. Mà không. Có lẽ ngươi đã chuyển thế đầu thai trong một hình hài khác rồi cũng nên. Vậy thì ta.
ta biết tìm ai để hỏi đây.
Địa ngục.
Phải.
Hẳn là ta phải xuống địa ngục.
Thế nhưng ta làm sao để đến đó đây?
Nghiệt à nghiệt.
Rốt cuộc ngươi đang toan tính gì với ta?
Rốt cuộc mục đích của ngươi là gì?
Là gì?
Rốt cuộc là gì?
Càng nói, thiên ma càng trở nên kích động, sau cùng thì gần như hét lên.
Ngươi ra đây cho ta.
Rốt cuộc mục đích của ngươi là gì?
Mau nói cho ta biết.
Mau cút ra đây cho ta.
Không ai trả lời.
Thứ đáp lại hắn chỉ là sự im lặng.
Và sự im lặng ấy lại càng khiến thiên ma điên tiết lên.
Hắn vung tay đánh nát cả tòa đại điện.
Ẩm.
Dầm.
Dầm.
Những người đang đứng bên ngoài thấy vậy thì vội chạy ra xa.
Dĩ nhiên tất cả bọn họ đều bị tiếng la hét của thiên ma dẫn tới.
Mặc dù rất muốn biết chuyện gì đã khiến cho thiên ma trở nên kích động như thế nhưng không một ai dám tiến lại gần để hỏi.
Bởi lẽ bọn họ vẫn chưa muốn chết.
Á á á á.
Đứng trên đống đổ nát, thiên ma như một con dã thú không ngừng gào thét.
Trong lúc đó, tại đan điền của hắn, vốn dĩ chỉ có 1/3 chân khí màu đen thì giờ phút này đang bắt đầu lan rộng ra.
Chứng kiến ma khí phát ra từ người thiên ma, các vị cao tầng của Diêm La Điện ai nấy cũng vô cùng lo lắng.
Trong số họ, có không ít kẻ đã bị thiên ma thi triển khống hồn thuật.
Dù như thiên ma mất kiểm soát thì hậu quả thiết nghĩ chẳng cần phải nói.
Quả thật đúng như bọn họ lo sợ, hiện giờ chân khí màu đen, cũng tức ma khí trong đan điền của thiên ma đã lan ra gần một nửa, e rằng chẳng bao lâu nữa sẽ hoàn toàn lấn át phần linh khí màu lam.
Tới chừng đó, thiên ma sẽ biến thành thứ gì thì thật khó nói.
Có lẽ sẽ trở thành một ma đầu như lời Nghiệt từng mong muốn cũng nên.
Dẫu sao thì chân Nghiệt đại diễn quyết mà hắn tu luyện là do nó truyền thụ.
Các vị, chúng ta phải làm gì đây?
Một trưởng lão khẩn trương hỏi.
Làm gì?
Chúng ta thì có thể làm gì?
Cho dù mọi người ở đây liên thủ lại cũng không áp chế được điện chủ.
Lâm trưởng lão nói đúng.
Cách tốt nhất bây giờ là mọi người nên rời khỏi Diêm La Điện.
Nhưng nếu chưa có lệnh của điện chủ mà tự ý rời bỏ Diêm La Điện thì khi điện chủ hỏi tội xuống phải làm thế nào?
Các người cũng thừa biết tính cách và hình phạt của điện chủ là đáng sợ ra sao mà.
Nghe vậy, mấy người còn lại đều im lặng.
Quả thật đối với những ai dám chống lại mệnh lệnh hoặc dám qua mặt mình thì điện chủ sẽ xử phạt rất nghiêm khắc.
Thậm chí, nhiều người đã không chịu được phải tự sát.
Thế là sau một hồi suy tính, cuối cùng vẫn không có ai rời đi.
Tất thể đều đang chờ đợi.
Dự định của bọn họ là nếu như điện chủ hoàn toàn mất kiểm soát thì họ sẽ không nói hai lời mà lập tức trốn chạy.
Tuy rằng sẽ có một vài người xấu số chết dưới tay điện chủ nhưng cũng sẽ có nhiều người chạy thoát.
Hiển nhiên chẳng ai nghĩ mình là kẻ xấu số cả.
Lại nói đến thiên ma.
Hiện tại, lượng ma khí trong đan điền hắn đã ngang bằng với linh khí và đang có dấu hiệu vượt qua.
Nhưng chính vào lúc này, từ trong ngực hắn, một vòng bạch ngọc bay ra.
Đó là chiếc vòng mà Cưu Lung từng đưa.
Vòng ngọc loé sáng. Một quả trứng khá lớn xuất hiện.
Và rồi quả trứng kia sáng lên.
Rực rỡ mà nhu hòa.
Bao phủ trong thứ ánh sáng thuần khiết ấy, kỳ lạ thay là ma khí của thiên ma đang dần bị đẩy lùi.
Không chỉ bên ngoài mà ngay cả tại đan điền cũng vậy.
Vài phút sau, thiên ma đã bình thường trở lại.
Hắn đưa mắt nhìn quả trứng trước mặt, lòng đầy dây hoài nghi.
Rắc.
Rắc.
Đồng nhiên, quả trứng bắt đầu rạn nứt.
Rất nhanh, chúng đã hoàn toàn vỡ ra.
Và một thứ xuất hiện.
Chứng kiến thứ vừa ra đời kia, thiên ma vô cùng kinh ngạc.
Cũng chẳng phải do nó là yêu thú hay linh thú chân quý cường đại gì mà bởi vì nó là một bé gái.
Cô bé có hình dáng của một đứa trẻ 5-6 tuổi, da trắng như tuyết, mắt sáng như sao, mái tóc nhung huyền, làn môi đỏ mọng.
Quả thật từ đầu tới chân đều vượt qua tiêu chuẩn của một đại mỹ nhân.
Một vẻ đẹp hoàn mỹ đến nỗi làm người ta có cảm giác không thật.
Đây có lẽ là mỹ nhân đẹp nhất mà thiên ma từng biết.
Thậm chí còn đẹp hơn cả mấy người Tâm Mị Hồ. Tử Lâm Nhi, Giang Ninh Tử nữa.
Mặc dù mỹ nhân này mới chỉ là một bé gái 5-6 tuổi.
Trong khi thiên ma đang nhìn chằm vào cô bé thì cô bé cũng dùng đôi mắt tò mò nhìn lại hắn.
Đột nhiên, cô bé vừa giang tay chạy tới chỗ thiên ma vừa gọi.
Mẹ!
Mẹ!
Chương 196, Ân Giao.
Tiếng gọi bất ngờ của cô bé khiến cho những người đứng xem thầm cảm thấy kỳ quái.
Nhất là đám nữ nhân như Lý Thiên Tiểu, Lý Thiên Hương, Hoa Thiên.
Riêng phần mình, thiên ma cau mày. Cất tiếng gọi.
Lâm trưởng lão.
Gần như tức thì, một bóng người nhanh chóng bay lại chỗ thiên ma, không người thưa.
Thuộc hạ có mặt.
Chẳng hay điện chủ có gì căn dặn.
Dọn dẹp chỗ này.
Thiên ma bảo.
Tiếp đến, hắn lấy ra một chiếc áo từ không gian giới chỉ, đem quấn cô bé đang còn ôm lấy chân mình lại rồi xách đi.
Và lập tức, hành động này của hắn bị đám nữ nhân Hoa Thiên, Lý Thiên Kiều cho là tàn nhẫn, dã man. nhưng đáng tiếc bọn họ không có đủ lực lượng để chống lại thiên ma nên chỉ đành trơ mắt đứng nhìn cô bé đáng thương kia bị mang đi như một chú cừu non rơi vào miệng sói.
Mẫu thân, đứa bé đó. Điện chủ sẽ không làm gì nó chứ?
Ta nghĩ chắc là không đâu. Dẫu sao nó vẫn chỉ là một đứa bé.
Chỉ mong là như vậy.
Sau khi khép cửa phòng lại, thiên ma thả cô bé xuống.
Được tự do, cô bé liền chạy lại ôm lấy chân thiên ma, miệng gọi.
Mẹ, ấm.
Ta không phải mẹ ngươi.
Mẹ, ấm.
Đã bảo ta không phải là mẹ ngươi.
Thiên ma lặp lại, nét mặt khá khó coi.
Nhưng hình như giọng điệu lạnh lùng và cả gương mặt bất thiện của hắn chẳng có tác dụng gì với cô bé cả.
Nó vẫn cứ ôm lấy chân hắn đòi ấm.
Thấy thế thì thiên ma cũng bất đắc dĩ.
Hắn cúi xuống nâng cô bé lên, xoay tới xoay lui quan sát.
Càng quan sát thì hắn càng cảm thấy kỳ lạ.
Cô bé này được sinh ra từ trứng yêu thú thì theo lý bình thường phải có hình dáng của yêu thú mới phải.
Thế nhưng hoàn toàn trái ngược, nó lại mang hình hài con người, hơn nữa còn thông hiểu ngôn ngữ và có một chút kiến thức của con người.
Trong tu tiên giới thì trường hợp này không phải không có, nhưng đó đều là trường hợp xuất hiện trên những hậu duệ của thánh thú, tiên thú.
Nhưng còn cô bé này,
một việc làm cho thiên ma thấy khó hiểu nữa là khí tức trên người cô bé.
Yếu ớt, mỏng manh và giống hệt như một bé gái 5-6 tuổi bình thường của con người, kể cả một chút xíu siêu yêu khí cũng chẳng có.
Rốt cuộc thì nó là người hay là yêu thú?
Thiên ma không thể không tự hỏi.
Sau một hồi dùng linh lực để kiểm tra, do xét thân thể cô bé mà vẫn chẳng phát hiện có điều gì bất thường, thiên ma đành tạm gác lại nghi hoặc của mình.
Hắn đem đặt cô bé lên giường và bảo.
Tiểu yêu thú, không được gọi ta là mẹ nữa.
Nghe thế, cô bé lập tức phản bác.
Không phải tiểu yêu thú.
Là ân giao.
Ân giao.
Thiên ma hoài nghi hỏi lại.
Ân giao là tên của ngươi.
Gật mạnh đầu, cô bé xác nhận.
Ân giao là tên của ân giao.
Ai đặt nó cho ngươi?
Là ân giao.
Vậy tại sao ngươi lại gọi ta là mẹ?
Vì mẹ là mẹ.
Ngươi nghe kỹ đây.
Ta không phải là mẹ ngươi, vì vậy sau này không được gọi như thế nữa.
Cô bé dùng ánh mắt mờ mịt nhìn thiên ma, hồi lâu mới hỏi.
Vậy ân giao gọi mẹ là gì?
Chứ mẹ thì ngươi muốn gọi gì cũng được.
5 ngày sau.
Cha.
Cha.
Nghe tiếng gọi từ ngoài truyền vào, thiên ma lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ.
Vốn dĩ hắn đã ném ân giao qua cho đám người bách hoa môn của Hòa Thiên trông nom.
Nhưng kết quả chưa đến một ngày thì cô bé đã tìm đường chạy về chỗ hắn và bắt đầu gọi hắn là cha luôn từ đó.
Cũng chẳng biết đám người Hoa Thiên đã dạy gì cho nó.
Cha.
Mở cửa.
Cha.
Thiên ma lấy tay xoa trán, rất không tình nguyện điểm ra một chỉ.
Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, ân giao lập tức nhanh chân chạy vào với một chú chim đang thoi thóp trong lòng bàn tay.
Cô bé nói vội.
Cha.
Cứu chim nhỏ.
Cha, cứu.
Được rồi, ngươi đừng gấp.
Đưa đây ta xem.
Tiếp nhận chú chim nhỏ từ tay ân giao, thiên ma kiểm tra một chút rồi truyền vào cơ thể nó một tia linh lực.
Chẳng mấy chốc, chú chim kia đã hoàn toàn bình phục.
Nó vô cánh lượn mấy vòng quanh căn phòng rồi đậu xuống vai thiên ma, không ngừng kêu ríu rít.
Chim nhỏ.
Chim nhỏ.
Ngươi khỏe rồi hả?
Ân giao nhìn chú chim trên vai thiên ma, bộ dáng vô cùng mừng rỡ.
Và như để đáp lại, chú chim bay sang vai cô bé, kêu lên mấy tiếng.
Cha xem.
Chim nhỏ thật thông minh.
Ừ.
Thiên ma bảo.
Ngươi mang nó ra ngoài chơi đi.
Ta phải ra ngoài một lát.
Vậy bao giờ cha về?
Tối.
Nói xong, thiên ma liền bước ra khỏi phòng.
3 ngày sau.
Bên trong một căn nhà tre đơn sơ, một tiểu yêu thú với thân hình mũm mĩm đang ngồi trên sàn nhà, hai tay ôm từng viên linh thạch xếp chồng lên nhau.
Thỉnh thoảng nó lại kêu lên những tiếng chi chi bực tức mỗi khi có viên linh thạch nào rơi xuống.
Cạnh đó là một cô gái mặc bộ đồ đen ngồi gảy đàn.
Và từ đầu tới cuối nàng đều chỉ gảy duy nhất một khúc nhạc.
Chi chi.
Nhìn tiểu yêu thú vừa kéo quần mình, cô gái ngừng gảy, thu đàn rồi cúi xuống bế nó lên và hỏi.
Sao vậy?
Chi chi chi.
Người đói rồi hả?
Tiểu yêu thú lắc đầu ngoài ngoại, dùng hai tay diễn tả ý của mình.
Phải mất một lúc cô gái mới hiểu được nó muốn nói gì.
Cô hỏi.
Ngươi hỏi khi nào hắn trở lại sao?
Tiểu yêu thú gật đầu xác nhận.
Thú thật ta cũng không biết.
Có lẽ.
Trong lúc đó, tại một góc khác của lạc hoa điện, cổ mị xanh cầm tấm truyền âm phù trong tay, điểm vào một đạo linh lực.
Tiếp đó là một giọng nói phát ra.
1 tháng sau ta sẽ tấn công vào Lam Nguyệt Cung.
Trong thời gian ngắn sợ là khó tiêu diệt được hoàn toàn.
Vì vậy, ta muốn ngươi điều động cao thủ Âm Dương Tông ngăn chặn sự tiếp viện của các môn phái bên phía chính đạo nếu có.
Lời tuy không nhiều nhưng nó đã quá đủ để làm cho cổ mị xanh phải rung động.
Tiêu diệt Lam Nguyệt Cung.
Đây không phải là việc mà ai cũng có thể làm.
thậm chí dù có khả năng đó đi nữa thì cũng chẳng có mấy người đủ can đảm để thực hiện nó. Bởi vì đó gần như là một lời tuyên chiến với toàn bộ tu tiên chính phái tại Thiên Vũ Đại Lục này. Mặc dù cuộc chiến vẫn chưa diễn ra nhưng viễn cảnh của nó thì nàng đã phần nào hình dung ra được. Bất kể kết quả ra sao thì nó chắc chắn đều sẽ khiến cho toàn bộ tu tiên giới bị đảo lộn. Thậm chí nếu tồi tệ hơn thì gây ra một cuộc đại chiến cũng không phải không có khả năng. Chủ nhân ngươi tự dưng lại muốn đánh Lam Nguyệt Cung làm gì? Không có tin tức thì thôi, có tin thì toàn là. Biết vậy thì ta chẳng thèm mong ngóng làm gì. Lầm bầm một đỗi, Cổ Mị Xanh gọi mấy thuộc hạ của mình đến và bảo. Truyền lệnh cho Ngũ Trưởng Lão, Lục Trưởng Lão, Bát Trưởng Lão và Cửu Trưởng Lão tới gặp ta. Giữa lúc tu tiên giới sắp nổi lên một hồi giông tố thì vẫn có nhiều người vô tư trải nghiệm cuộc sống. Ân Giao chắc chắn là một trong số đó. Cô bé không biết. Nhưng cho dù có biết chuyện gì sắp diễn ra đi nữa thì cô bé vẫn có quyền vui vẻ để sống. Bởi lẽ, tội ác và chiến tranh không nên là thứ mà một đứa trẻ phải chịu. Hiện giờ Ân Giao đang ở chỗ của đám người Bách Hoa Môn và cụ thể thì đang xem Hoa Thiên luyện kiếm. Một lát sau, thấy Hoa Thiên đã luyện xong, Ân Giao mới thắc mắc hỏi. Hoa Thiên tỷ tỷ. Tỷ luyện kiếm để làm gì vậy? Hoa Thiên xoa đầu cô bé, ôn nhu đáp lại. Tỷ tỷ luyện kiếm để đánh người xấu. Ân Giao lại hỏi tiếp. Vậy ai là người xấu? Là cha muội. Chương 197, phá trận. Nghe thế thì cô bé liền phản bác. Cha Ân Giao không phải người xấu. Vậy tỷ tỷ hỏi muội, giết người có phải là việc xấu không? Không nên giết người. Giết người là không tốt. Thế nhưng cha muội, hắn đã giết rất nhiều người. Bởi thế nên hắn chẳng những là người xấu mà còn là một đại đại người xấu. Ân Giao nghe mấy lời đó xong thì mặt mày nhăn nhó, có vẻ như đang suy xét xem nó đúng hay sai. Cũng không rõ cô bé đã nghĩ ngợi những gì, chỉ thấy sau một lúc thì cô bé ngước lên nhìn Hoa Thiên, trả lời với giọng kiên định. Cha Ân Giao không phải người xấu. Những lời mà Hoa Thiên đã giảng giải cho Ân Giao, Thiên Ma không biết được. Nhưng thiết nghĩ dù có biết đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ chẳng để tâm đến. Giờ phút này, hắn đang thống lĩnh toàn bộ cao thủ của Diêm La Điện tấn công vào Lam Nguyệt Cung. Quan sát thấy đã có 3 vị cường giả chân đan cảnh đồng loạt ra tay mà vẫn chưa thể phá vỡ được hộ phái đại trận của Lam Nguyệt Cung, Thiên Ma nhíu mày ra lệnh. Tất cả lui lại phía sau. Đợi mọi người đã lui ra xong, Thiên Ma bay lên, lăng không đứng đối diện với màn kết giới của đại trận, cất tiếng. Lãnh cung chủ, ngươi nghĩ rằng một đại trận nho nhỏ này có thể cản được ta sao? Hắn cười khoẻ, tiếp tục nói. Đừng nói là một mà cho dù là 2 hay 3 đại trận đi nữa cũng không thể cứu được các ngươi. Hôm nay Lam Nguyệt Cung nhất định bị diệt. Tuy giọng Thiên Ma không lớn nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã quá đủ để khiến cho đại đa số người của Lam Nguyệt Cung cảm thấy bất an lo sợ. Bởi vì bọn họ biết không phải hắn đang nói chuyện dọa người. Hung danh Thiên Ma họ đã nghe quá nhiều. Giữa lúc lòng người ngày một hoang mang thì một tiếng hừ lạnh vang lên. Tiếp đó là giọng nói đằng đằng sát khí của Lãnh Cung Chủ. Thiên Ma! Không sợ gió lớn đau đầu lưỡi sao? Lam Nguyệt Cung ta đường đường là một trong lục đại phái của tu tiên giới Thiên Vũ Đại Lục. Há là thứ ngươi nói tiêu diệt là tiêu diệt được. Thiên Ma! Ta khuyên ngươi nếu không muốn trở thành công địch của chính đạo thiên hạ thì hãy lập tức rút về Diêm La Điện của ngươi. Ha ha ha! Ha ha! Trên không trung, Thiên Ma bỗng nhiên cười phá lên. Cười xong, hắn nhàn nhã bảo. Lãnh Cung Chủ à Lãnh Cung Chủ! Ta thật hoài nghi ngươi có phải là ăn tiên đan hay là uống tiên thủy nào đó nên mới có được tu vi chân đan cảnh trung kỳ như bây giờ không? Trí thông minh của ngươi đúng là quá thấp. Ngươi nói gì? Lãnh Cung Chủ, ngươi đâu cần phải tức giận như vậy. Ta chỉ nói đùa mà thôi. Phản ứng của ngươi thật sự làm người ta phải hoài nghi đấy. Chợt giọng Thiên Ma trở nên nghiêm túc hẳn. Theo lời ngươi nói khi nãy thì có vẻ Lam Nguyệt Cung của ngươi chẳng hề e ngại Diêm La Điện. Đã vậy, tại sao ngươi không ra cùng ta đối mặt một trận chiến mà lại có cổ rụt đầu trong cái hộ phái đại trận này? Lãnh Cung Chủ, từ lúc nào mà ngươi lại biến thành rùa rồi? Thiên Ma! Lãnh Cung Chủ tức giận gần lên. Hắn cảm thấy mình bị làm nhục một cách cay đắng. Từ thở Lam Nguyệt Cung khai tông lập phái đến nay thì đã trải qua 17 đời cung chủ, ai ai cũng là bậc đại nhân vật đỉnh thiên lập địa, nếu không được người tôn trọng kính ngưỡng thì cũng là người e ngại kính sợ. Chưa từng có vị cung chủ nào lại bị người sỉ nhục như hắn hiện giờ. Hắn đường đường là nhất cung chi chủ mà lại bị người mắng là con rùa rụt đầu, thử hỏi làm sao có thể chịu được. Ý nghĩ duy nhất trong đầu hắn lúc này là xông ra đánh một trận sống mái với đối phương. Có điều ý định đó đã bị ngăn lại bởi 2 vị thái thượng trưởng lão của Lam Nguyệt Cung. Cung chủ! Lúc này nếu thu hồi hộ phái đại trận xông ra ngoài sẽ trung kế của Thiên Ma. Sự lợi hại của Thiên Ma, ta và sư đệ đã nếm thử. Không phải ta đề cao kẻ địch và tự hạ thấp mình, nhưng quả thật dù 3 người chúng ta có liên thủ cũng chưa chắc có thể thắng được hắn.
vị thái thượng trưởng lão còn lại cũng góp thêm vào.
Cung chủ, lời sư huynh không sai. Lùi một bước mà nói, kể cả khi chúng ta có thể đối phó với thiên ma đi nữa thì Diêm La Điện bọn họ vẫn còn ba vị cường giả chân đăng cảnh. Sợ rằng thu hồi đại trận chưa bao lâu thì đệ tử Lam Nguyệt Cung ta sẽ bị giết sạch. Theo ta thấy thì chúng ta hãy tạm thời giữ vững đại trận, đợi Lý trưởng lão và Lôi trưởng lão mang tiếp viện của Đại Nhật Cung và Đà La tự trở về thì sẽ phối hợp với họ trong ngoài đồng loạt phản công tiêu diệt Diêm La Điện. Lãnh cung chủ nghe hai vị thái thượng trưởng lão kia nói thế thì cũng phần nào bình tâm lại. Nói sao thì hắn cũng là nhất cung chi chủ, trên vai còn có hàng ngàn đệ tử của Lam Nguyệt Cung, còn có trách nhiệm với tông môn, vì vậy hắn không thể làm ra hành động ngu xuẩn nào lúc này. Chẳng qua vừa rồi vì nhất thời kích động nên đã không kiềm chế được. Hắn nhìn thiên ma với ánh mắt oán độc, thầm nghĩ đợi sau khi tiếp viện đến sẽ ra tay đại khai sát giới giết cho Diêm La Điện không còn một mạng. Về phần thiên ma kẻ đã sỉ nhục hắn thì hắn muốn tự tay hủy diệt nguyên thần để đối phương không bao giờ có cơ hội tiến nhập luân hồi chuyển thế đầu thai được nữa. Nhưng hắn lại không hề biết rằng, hiện giờ những tiếp viện của Đà La Tự và Đại Nhật Cung phái ra đang bị người của Âm Dương Tông chặn đánh. Vốn ngay từ lúc bắt đầu thì số phận của Lam Nguyệt Cung đã được định đoạt. Và kẻ đã phán án tử cho nó chính là thiên ma. Chỉ thấy thiên ma như một vương giả nhìn xuống, ngạo nghễ nói. Lãnh cung chủ, ngươi thật làm ta thất vọng. Ngay cả đường đường chính chính đánh với ta một trận cũng không dám. Các ngươi nghĩ một đại trận có thể cản được ta. Dứt lời, tang tương hiện ra trong tay thiên ma. Hắn đưa kiếm lên ngang đầu, giơ ra phía trước, quanh người linh khí lưu chuyển mỗi lúc một nhanh. Tóc dài không do tự bay, thiên ma động. Trong nháy mắt, thế kiếm liên tục thay đổi ba lượt, liền sau đó là ba kiếm ảnh lam sắc chém xuống màn kết giới của đại trận. Ầm, ầm. Sau tiếng nổ vang trời, kết giới bắt đầu mở đi, có dấu hiệu lung lay. Thấy vậy, Lãnh cung chủ và hai vị thái thượng trưởng lão vô cùng kinh hãi. Chẳng ai bảo ai, cả ba người đồng thời chạy vội tới ba góc của đại trận. Thay thế cho ba trưởng lão đang duy trì trận pháp ở đấy. Họ không tưởng tượng nổi thiên ma lại đáng sợ đến mức này, chỉ một chiêu kiếm đã khiến cho hộ phái đại trận gần như sụp đổ. Lãnh cung chủ là người đầu tiên lên tiếng. Hai vị, huyết tế. Hô xong, hắn lập tức phun ra một ngụm bổn mạng tinh huyết, dùng nó để thi triển một pháp ấn kỳ lạ rồi đánh lên kết giới của đại trận. Ở hai góc khác, hai vị thái thượng trưởng lão nọ cũng làm tương tự. Rất nhanh, từ màu vàng, màn kết giới đã chuyển sang màu đỏ, linh quang sáng ngời. Nhìn cảnh tượng ấy, thiên ma khẽ cau mày. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, ánh mắt hắn đã thay đổi. Toàn thân hắn bỗng phát ra một luồng sát khí rợn người. Nó mạnh đến nỗi khiến cho cây cối xung quanh chết ngay tức khắc. Cuối cùng, thiên ma vung kiếm chém xuống. Tang tương kiếm quyết, đệ nhị kiếm kiếm trảm tình thi. Chương 198, quyết tuyệt. Kiếm ra dứt khoát, kiếm đi vô tình. Không lưu không luyến. Không diệt không ngưng. Vành. Sau khi va chạm, tuy kết giới của đại trận chưa bị phá vỡ nhưng trong lòng Lãnh cung chủ và hai vị thái thượng trưởng lão cũng chẳng thể nào tốt hơn được, ngược lại, bọn họ càng thêm lo lắng bất an. Bởi vì hiện giờ linh quang của kết giới đã ảm đạm đi rất nhiều, trong khi kiếm ảnh của thiên ma vẫn còn chưa tan. Nó và kết giới đại trận đang giằng co với nhau. Nếu không phải vì ba người bọn họ vừa phun ra thêm một ngụm bổn mạng tinh huyết và liên tục dùng linh lực của bản thân để bổ sung cho đại trận thì e là lúc này nó đã bị phá rồi. Mặc dù vậy thì tình trạng của họ cũng đã suy yếu đi không ít, sợ rằng chẳng trèo chống được bao lâu nữa. Nhưng thật ra, bọn họ đã nghĩ sai, đồng thời cũng đánh giá thấp kẻ địch của mình. Chỉ nghe thiên ma hô lên một tiếng phá thì kiếm quang tức thì đại thịnh, tiếp đó là những âm thanh rạn nứt vang lên. Nguy! Tất cả tránh mau. Lời của Lãnh cung chủ vừa dứt thì cũng là lúc kiếm ảnh bổ xuống Lam Nguyệt Cung. Hộ phái đại trận đã vỡ. Thiên ma lập tức truyền mệnh lệnh cho thuộc hạ. Tấn công! Tận mắt chứng kiến hàng vạn tu sĩ Diêm La Điện xông vào tàn sát đệ tử Lam Nguyệt Cung mình, Lãnh cung chủ điên tiết lên. Vung đao chém bay đầu mấy tên tu sĩ chắn đường, hắn lao thẳng vào thiên ma. Xuất sinh! Ta muốn ngươi phải đền mạng! Ken ken! Ken! Thiên ma vừa đón đỡ những đường đao của Lãnh cung chủ vừa di chuyển ra xa chiến trường. Cung chủ! Cẩn thận có bẫy dập! Bỏ ngoài thai lời cảnh báo của hai vị thái thượng trưởng lão của mình, Lãnh cung chủ vẫn không ngừng truy đuổi. Dường như oán hận đã khiến hắn đánh mất đi sự tỉnh táo thường ngày. Ken ken. Vành. Vành. Đôi bên càng đánh càng ác liệt. Đất đá tan cảnh, cây cối đổ rạp. Sông suối, núi non không ngừng rung chuyển. Lãnh cung chủ quả không hổ danh là nhất cung chi chủ của lục đại phái, thuật pháp và đao pháp đều hết sức kinh người. Nhưng đáng tiếc, để đấu ngang tay được với thiên ma thì quả thật còn kém không ít chứ chưa nói gì tới đánh bại. Bởi thế mà chẳng mấy chốc hắn đã rơi vào hạ phong. Ken. Sau một đường kiếm, thân ảnh thiên ma chợt biến mất,
lần nữa xuất hiện thì đã ở phía sau Lãnh cung chủ. Tại thời khắc tưởng chừng như mũi kiếm của thiên ma sẽ xuyên qua đầu Lãnh cung chủ thì một chiếc vòng vàng đã cản nó lại. Keng. Nhân cơ hội, Lãnh cung chủ vội vã thi triển tốc độ nhanh nhất của mình tránh xa thiên ma. Cung chủ, bọn ta sẽ cầm chân thiên ma. Người hãy lập tức rời khỏi đây. Người vừa lên tiếng là một trong hai vị thái thượng trưởng lão Lam Nguyệt cung. Chiếc vòng vàng vừa cản lại đường kiếm của thiên ma chính là pháp khí của hắn. Bên kia, mắt nhìn hai vị thái thượng trưởng lão đang ra sức ngăn cản thiên ma mà Lãnh cung chủ cảm thấy vô cùng khuất nhục. Hắn đường đường là một trong những đại nhân vật đứng đầu tu tiên giới Thiên Vũ đại lục mà hôm nay lại ra nông nổi này. Đệ tử bị diệt, tông môn bị hủy. Cung chủ như hắn còn sống để làm gì nữa đây? Hắn nhìn thiên ma, cái nhìn ngập trời oán hận. A a a. Hắn hét lên rồi xách đại đao lao tới. Thấy vậy thì hai vị thái thượng trưởng lão đồng thanh hô lớn. Cung chủ, đừng nói nữa. Ta dù có chết cũng không muốn làm một con rùa đen rụt đầu, sống như chó nhà có tang bị người cười chê. Miệng quát, tay vung đao, Lãnh cung chủ không ngừng tấn công tới tấp vào thiên ma. Đao nào đao nấy đều ẩn chứa linh lực khiếp người, tất nhiên, sự tiêu hao của người thi triển cũng hệt như thế. Nếu cứ tiếp tục đánh xuống như vậy thì sợ rằng hắn chẳng duy trì được bao lâu nữa. Về phía hai vị thái thượng trưởng lão nọ, biết không thể khuyên can được cung chủ mình bèn quay mặt nhìn nhau. Cả hai người đều thấy được sự quyết tuyệt trong mắt đối phương. Họ cùng gật đầu và lao vào cuộc chiến. Một người trong số họ hô lên. Hôn tế. Tiếp sau đó thì vị thái thượng trưởng lão còn lại và Lãnh cung chủ cũng lần lượt hô theo. Hôn tế. Hôn tế. Từ pháp ấn của ba người, một đạo hồng quang chiếu lên trời, tụ lại thành một vòng pháp ấn ngay trên đỉnh đầu thiên ma. Kế đến, hồng quang của pháp ấn lại chiếu xuống người thiên ma, kèm theo đó là những dòng chữ màu đen tối nghĩa liên tục lưu chuyển lên xuống xung quanh hắn. Bị khống trụ, thiên ma cảm nhận được một lực lượng hủy diệt đang bao trùm lấy mình. Hắn biết một khi linh quang hộ thể bị phá hủy thì chẳng những thân thể mà đến nguyên thần của mình cũng sẽ bị tan biến ngay tức khắc. Hắn nhìn Lãnh cung chủ, cảm thán nói. Thật không nghĩ tới Lam Nguyệt cung các ngươi lại ẩn giấu một bí thuật đáng sợ thế này. Đáp lại hắn là tiếng cười gần lạnh lẽo. Thiên ma à thiên ma. Dù hôm nay ta có chết thì ngươi cũng đừng mong sống sót. Trừ phi ngươi là bậc đại năng vũ hóa cảnh, bằng không thì ngươi chỉ có thể chờ đợi bị hủy diệt. Ha ha ha. Ha ha. Khúc khục. Xem ra để thi triển bí thuật này thì các ngươi cũng phải trả một cái giá tương xứng cho nó. Nếu ta đoán không lầm thì sau khi kết thúc, các ngươi chẳng những phải bỏ mạng mà cả nguyên thần đều sẽ bị hủy diệt. Ngươi đoán không sai. Chúng ta quả thật sẽ bị hủy diệt. Nhưng mà kết cuộc của ngươi cũng chẳng khác gì đâu. Thiên ma nghe thế thì lắc đầu, bảo. Ngươi lầm rồi. Tuy tu vi của ta hiện giờ chưa đạt tới vũ hóa cảnh, nhưng ta lại không phải là người của thiên vũ đại lục này. Vì vậy lý lẽ của các ngươi không đúng với ta. Vừa hết câu, thiên ma dùng hai tay liên tục kết ấn. Rất nhanh, một pháp ấn hình đầu lâu màu đen được đánh ra. Trông thấy pháp ấn đầu lâu kia, Lãnh cung chủ thất kinh hét lên. Ngươi là ma đầu. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Rõ ràng năm đó ngươi đã bị đánh rơi xuống U Minh Chi địa rồi. Ngươi không thể còn sống được. Tuyệt đối không thể nào. Tâm tình của Lãnh cung chủ hiện giờ đang vô cùng rối loạn. Có nằm mơ hắn cũng chưa bao giờ tưởng tượng được thiên ma lại chính là ma đầu niệm từ năm xưa. Làm sao hắn có thể ngờ một kẻ mà cả tu tiên giới đều nghĩ đã chết rồi thì nay lại đội mồ sống dậy chứ? Trong lúc tâm tình rối loạn ấy, hắn đã quên mất rằng mình đang phải duy trì pháp ấn, kết quả là khiến cho pháp ấn xuất hiện lỗ hổng. Hai vị thái thượng trưởng lão thấy vậy thì vội hô lên. Cung chủ! Hãy trấn tĩnh lại! Nhưng đáng tiếc, tất cả đã quá muộn. Pháp ấn đầu lâu của thiên ma đã phá vỡ hồng ấn của ba người họ. Phúc! 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 Hồng quang vừa tán. Lãnh cung chủ và hai vị thái thượng trưởng lão Lam Nguyệt cung tức thì hộc ra một ngụm máu tươi, rơi xuống đất. Không lâu sau, toàn thân bọn họ dần hóa thành những tia sáng màu đỏ tan vào hư vô. Thiên! Ma! Mắt đầy oán hận và bất cam, Lãnh cung chủ cố sức nói những lời sau cùng. Ta nguyền rủa ngươi cả đời đau khổ. Sống không bằng chết. Chữ chết vừa thốt ra thì cũng là lúc hắn vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này. Phúc! Bất chợt, thiên ma phun ra một ngụm máu, vô lực ngã xuống. Coi bộ ta đã quá xem thường tu sĩ của thiên vũ đại lục này rồi. Nằm trên đất một lúc, như đã khỏe hơn, hắn đứng dậy, nhìn lên trời mà lẩm bẩm. Cả đời đau khổ, sống không bằng chết sao. Nói xong, hắn xoay người bay về hướng Lam Nguyệt Cung. Chương 199, Bế quan trị thương. Đã 5 ngày trôi qua kể từ khi thiên ma tiêu diệt Lam Nguyệt Cung. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, bằng nhiều phương pháp khác nhau, tin tức đã nhanh chóng lan truyền khắp toàn bộ tu tiên giới thiên vũ đại lục. Nó như một cơn đại địa chấn làm rung chuyển hết thảy mọi thế lực,
từ chính tà lưỡng đạo của nhân tộc cho đến yêu tộc Thánh Sơn, quỷ hồn âm hồn cốc, đâu đâu người ta cũng bàn luận về hành động kinh thiên kia của Diêm La Điện, của Thiên Ma. Nếu như sự kiện tiêu diệt gần 50 tông môn trong cuộc tuyển chọn tân tông chủ Âm Dương Tông hơn 2 năm trước của Thiên Ma khiến cho mọi người chú ý đến hắn, nếu như trong vòng 2 năm ngắn ngủi hắn đã tạo nên một Diêm La Điện lớn mạnh có thể sánh ngang với lục đại phái khiến cho các thế lực phải e ngại thì hiện giờ, tên của hắn đã trở thành nỗi khiếp sợ đối với tu sĩ thiên hạ. Riêng với mấy đại nhân vật của Đại Nhật Cung, Tinh Cung, Đà La Tự, La Sát Phái hay thậm chí là Âm Hồn Cốc và Yêu Tộc Thánh Sơn thì hai chữ Thiên Ma như một tảng đá lớn đè nặng trong lòng bọn họ. Là một nỗi bất an, một cây gai trong mắt. Không một ai có thể nghĩ tới đường đường là một đại tông phái đã tồn tại vạn năm như Lam Nguyệt Cung lại bị người hủy diệt chỉ trong một ngày. Càng không ai có thể ngờ được kẻ hủy diệt nó lại là Diêm La Điện một thế lực chỉ vừa thành lập được vài năm. Và đối với điện chủ của Diêm La Điện Thiên Ma, ngoài kính sợ thì cũng có nhiều lời đánh giá dành cho hắn. Có người cho rằng hành động diệt Lam Nguyệt Cung của hắn là quyết đoán và táo bạo, thể hiện tham vọng của một vị bá chủ, trong khi đó, một số khác lại nghĩ đó là hành động điên rồ, lô mãng. Người khác nhận định thế nào thì không rõ, nhưng với Tinh Hậu thì nàng đã tự lẩm bẩm một câu như sau. Trước một vạn năm không có thiên ma, sau một vạn năm cũng không có thiên ma. Giữa thời khắc tu tiên giới đang rơi vào khủng hoảng thì lúc này, kẻ khơi nguồn ra nó đang ngồi điều tức trị thương trong một băng động tại Diêm La Điện. Trong cuộc chiến lần trước với ba nhân vật đứng đầu Lam Nguyệt Cung đã làm hắn bị thương rất nặng, thậm chí còn ảnh hưởng không ít đến nguyên thần của hắn. Sau khi dùng những loại linh đan rượu dược tốt nhất và ngồi điều tức suốt 5 ngày để chữa trị thì thương tích của Thiên Ma đã phần nào ổn định lại. Tuy nhiên, cũng chính vào thời điểm này, một việc mà Thiên Ma chẳng hề mong muốn đã xảy ra, bên trong đan điền của hắn, ma khí lại bắt đầu lan rộng. Ở bên ngoài băng động, Ân Giao ngồi trong lòng Lý Thiên Kiều, ngước mặt lên hỏi. Thiên Kiều tỷ tỷ, tại sao cha vẫn chưa ra? Nhẹ xoa đầu cô bé, Lý Thiên Kiều dịu dàng đáp. Ta cũng không rõ. Chỉ nghe điện chủ bảo là phải bế quan và căn dặn chúng ta không được để ai tiến lại gần đây. Nhưng mà Ân Giao này, sao lại gọi ta là tỷ tỷ, con phải gọi là A Di chứ? Nghe vậy, Ân Giao dùng đôi mắt đầy vẻ ngây thơ nhìn nàng, giọng non nớt nghi hoặc. Sao phải gọi là A Di? Bởi vì con đã gọi Thiên Hương là tỷ tỷ, mà Thiên Hương lại là nữ nhi của ta, vì vậy nên con phải gọi ta là A Di mới đúng. Nhưng Thiên Kiều tỷ tỷ còn rất trẻ mà. Cảm thấy chưa đủ, cô bé bổ sung thêm. Lại rất xinh đẹp nữa. Nghe thế thì Lý Thiên Kiều khẽ cười, trong lòng chẳng hiểu sao có chút ngọt ngào. Hình như đã lâu lắm rồi không còn ai khen nàng xinh đẹp nữa. Mà kể ra thì cũng đúng, lúc trước, khi chưa gặp Thiên Ma thì nàng là tông chủ Tuyết Linh Tông, có ai lại dám nói ra mấy lời vô lễ đó với nàng. Về sau, khi nàng trở thành thuộc hạ rồi thì nữ thiếp thân của Thiên Ma thì ngay cả ba vị cường giả chân đan cảnh trong Diêm La Điện cũng phải đối đãi ngang hàng với nàng chứ đừng nói gì những người khác. Mỗi lần gặp mặt nàng, đến nhìn thẳng bọn họ cũng không dám thì huống hồ là buông lời khiếm nhã. Tuy rằng hiện tại nàng đã không để tâm nhiều lắm đến dung nhan nhưng dẫu sao bản thân nàng vẫn là nữ nhân, mà nữ nhân nào lại chẳng muốn được khen đẹp hơn là bị chê xấu đâu. Với nàng, nếu những lời khen ngợi kia phát ra từ miệng đám nam nhân hoặc một nữ nhân nào đấy thì có lẽ nàng sẽ không để ý tới. Thế nhưng, nó lại được thốt ra từ miệng một cô bé, hơn nữa còn là một cô bé xinh đẹp chẳng ai bị kịp như Ân Giao thì hoàn toàn khác hẳn. Vì lẽ đó mà trong lòng nàng mới có cảm giác vui vẻ như vậy. Nàng cúi xuống thưởng cho Ân Giao một nụ hôn lên má, mắng yêu. Chỉ giỏi nịnh hót. Đưa tay sờ chỗ vừa bị hôn, Ân Giao thanh minh cho mình. Ân Giao không có nịnh hót. Thiên Tiểu tỷ tỷ thật sự rất xinh đẹp, cho nên không thể gọi A Di được. Làm A Di sẽ rất mau già. Còn xấu nữa. Nghe xong mấy lời ấy, Lý Thiên Kiều cảm thấy chẳng biết nói gì. Đang đứng gần đó. Lý Thiên Hương và Hoa Thiên cũng là vẻ mặt như vừa mới ngộ ra một chân lý mới. Lý Thiên Kiều chỉ đành nói. Được rồi. Muốn gọi gì thì tùy con. Thiên Kiều tỷ tỷ sao lại gọi Ân Giao là con? Phải gọi muội muội chứ. Muội muội. Lý Thiên Kiều hơi bất đắc dĩ chiều theo. Ừ muội muội thì muội muội. Lát sau. Thiên Kiều tỷ tỷ. Sao vậy? Sao cha vẫn chưa ra ngoài? Ta không biết. Chúng ta vào trong được không? Không được đâu Ân Giao. Điện chủ sẽ tức giận. Cứ thế, thời gian chậm rãi trôi đi. Gần 2 canh giờ sau, vào lúc mặt trời sắp lặn thì một biến cố bất ngờ xảy đến. Chỉ nghe từ trong băng động, những âm thanh la hét truyền ra. A. A a a. Âm thanh mỗi lúc một lớn, chừng như kẻ phát ra đang rất đau đớn và thống khổ. Ngồi trong lòng Lý Thiên Tiểu, Ân Giao vội vùng ra, chạy thẳng vào băng động. Nhưng chỉ vừa chạy được mấy bước thì đã bị Lý Thiên Tiểu giữ lại. Cô bé vùng vẫy kêu la. Thả Ân Giao. Thả Ân Giao. Ân Giao phải vào trong.
Cha Ân Giao đang bị đau. Lý Thiên Kiều giữ chặt cô bé trong lòng, đang định nói gì đó thì chợt trông thấy liên tiếp những thân ảnh bay đến, dẫn đầu là ba vị trưởng lão chân đan cảnh của tông môn. Một người trong số đó lên tiếng hỏi. Ba vị ma sứ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta cũng không biết. Đột nhiên điện chủ bỗng trở nên như vậy. Người trả lời là Hoa Thiên. Biết có hỏi thêm cũng chẳng được gì, vị trưởng lão nọ quay sang nhìn hai vị chân đan cảnh còn lại, giọng có chút khẩn trương. Hai vị thấy thế nào? Cứ đứng ngoài này thì không thể biết được tình trạng của điện chủ hiện giờ. Ta đề nghị vào trong xem thử. Một người nói. Ta cũng nghĩ như vậy. Người còn lại cho ý kiến. Và thế là cả ba vị trưởng lão chân đan cảnh đều nhất trí tiến vào băng động để xem xét tình hình. Nhưng khi họ đang định tiến vào thì Hoa Thiên và Lý Thiên Hương đứng ra ngăn lại. Hoa Thiên cất tiếng. Ba vị trưởng lão, trước lúc bế quan điện chủ có căn dặn không được cho bất cứ kẻ nào vào bên trong. Chúng ta chỉ muốn vào xem tình hình của điện chủ thế nào. Ma sứ, xin hãy tránh đường. Vẫn giữ nguyên vị trí, Hoa Thiên lắc đầu, bảo. Ba vị trưởng lão, xin thứ cho Hoa Thiên ta không thể làm theo. Ngược lại, ta khuyên ba vị đừng tiến vào thì tốt hơn. Các vị thừa biết một khi chống lại mệnh lệnh của điện chủ thì sẽ có hậu quả thế nào rồi. Hoa Thiên ta tự nhận mình không có can đảm để thử. Chương 200, lần nữa hóa ma. Nghe Hoa Thiên nói vậy thì ba vị trưởng lão chân đan cảnh nọ liền trầm mặc. Bọn họ đương nhiên biết kết cục của việc chống đối điện chủ là thế nào. Thật lòng mà nói thì bọn họ khá lo lắng cho thiên ma, nhưng là theo một khía cạnh khác. Ba người họ, tất cả đều bị chúng phải khống hồn thuật, sinh tử đã gắn liền với thiên ma. Nếu rủi như thiên ma có bề gì thì bọn họ cũng lập tức chết ngay. Bởi vậy mà họ rất muốn vào băng động xem thử tình hình thế nào, còn mục đích là để giúp đỡ hay nhân cơ hội mà dở thủ đoạn gì đấy thì e là chỉ có trong lòng bọn họ mới rõ. Nhất là tình huống của thiên ma đang có vẻ rất tệ như lúc này. Về phần những người bị chúng khống hồn thuật khác như Lý Thiên Kiều, Lý Thiên Hương, đệ tử Bách Hoa Môn, tâm tình của họ hiện giờ cũng đang vô cùng phức tạp. Riêng với Hoa Thiên, tuy rằng thiên ma không hề thi triển khống hồn thuật với nàng nhưng tâm tình của nàng vẫn chẳng khác gì bọn họ. Nàng không phải lo cho bản thân mình mà là lo cho đệ tử Bách Hoa Môn. Cùng với nỗi lo sợ bất an thường trực thì tâm trí nàng còn một ý nghĩ khác nữa, khống chế thiên ma, buộc hắn giải trừ khống hồn thuật cho đệ tử Bách Hoa Môn và sau đó là giết hắn. Đó là ý nghĩ vẫn hằng nung nấu trong nàng kể từ ngày Bách Hoa Môn bị diệt. Và giờ phút này, ý nghĩ kia lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết khi mà tình trạng của thiên ma đang có vẻ rất bất ổn. Vừa nãy, chỉ một chút nữa thôi thì nàng đã không kiềm được mà cùng ba vị trưởng lao chân đan cảnh nọ tiến vào xem xét tình hình của thiên ma rồi. Tất nhiên mục đích của nàng chẳng phải đến để trợ giúp. Nhưng rồi cuối cùng, nàng vẫn không dám làm vậy. Nàng không thể bảo đảm được rằng liệu có đủ khả năng để khống chế thiên ma hay không. Một khi thất bại, đó cũng chính là thời điểm mà người của Bách Hoa Môn nàng sẽ phải gánh chịu sự trừng phạt vô cùng thảm khốc. Nàng không đủ can đảm để đặt cược vào nước cờ quá nguy hiểm này. Cứ như thế, ngoài Ân Giao ra thì Hoa Thiên, Lý Thiên Tiểu, Lý Thiên Hương, ba vị trưởng lao chân đăng cảnh, mỗi người một tâm tư. Nhưng dù là giống hay khác thì vẫn chẳng ai đủ can đảm tiến vào bên trong. Tất cả đều bất an chờ đợi. Cũng không để bọn họ đợi quá lâu, từ trong băng động, những tiếng nổ dữ dội vang lên. Ầm, 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 ầm. Tiếp đó thì tòa động phủ nhanh chóng sụp đổ tan cảnh. Giữa đống đổ nát, một thân ảnh đang cúi đầu đứng yên bất động. Quanh người hắn, những tia ma khí tản mát ra ngày một dày đặc. Đặc biệt là cộng thêm cặp huyết nhãn sáng rực kia. Giờ khắc này trông hắn hệt như hình ảnh của ma đầu cùng sắt năm xưa trên vực U Minh. Quả thật hình ảnh của hắn hiện giờ khiến cho Hoa Thiên, ba vị trưởng lao chân đan cảnh và một vài người khác liên tưởng đến ma đầu niệm tử. Thế nhưng ý nghĩ hai người là một lập tức bị họ phủ định ngay. Bởi vì trong nhận thức của họ, cũng đồng thời là nhận thức chung của toàn bộ tu tiên giới Thiên Vũ Đại Lục thì tuyệt đối không ai có thể bị ma vụ kia dây vào người mà còn sống sót được. Thêm nữa thì từ trước đến giờ, bọn họ cũng chưa từng nhìn thấy hắn thi triển thần thông nào giống với ma đầu niệm tử cả. Tóm lại thì họ chỉ kết luận hình ảnh tương tự này là một sự trùng hợp của những ma đầu. Thật ra thì sự liên tưởng của họ không hề sai, bởi trạng thái của thiên ma hiện tại và ma đầu niệm tử trong quá khứ chẳng khác nhau là mấy. Tâm trí cả hai đều đã bị mất kiểm soát. Như để chứng minh cho điều ấy, bất thình lình, thiên ma đưa tay phải về phía trước và ngay sau đó, một vị trưởng lão lập tức bị hút tới mà không có chút nào kháng cự được. Chuyện được công ty tại V. Con. Á. Á á á. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nhưng rất nhanh nó đã im bặt. Thứ còn lại chỉ là một cái xác khô lủng lẳng trong tay thiên ma. Chứng kiến cảnh tượng ấy, nét mặt của hầu hết mọi người đều tái mét, kể cả mấy nhân vật chân đan cảnh như Hoa Thiên và ba vị trưởng lão nọ cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.
căn cứ vào cái xác khô kia, không khó để bọn họ nhận ra được hắn vừa mới bị hút hết tinh huyết mà chết. Đây là biểu hiện tồi tệ nhất của người bị thái bổ cùng cực. Nhưng tất cả đều biết đây không phải thái bổ mà là một thứ đáng sợ hơn rất nhiều. Chỉ qua vài hơi thở, một cao thủ niết bàn cảnh hậu kỳ như tên trưởng lão xấu số kia đã bị hút cạn tu vi và tinh huyết, hơn nữa đó vẫn còn chưa phải là điều đáng sợ nhất. Điều đáng sợ nhất là ngay cả nguyên thần của hắn cũng bị ăn mất. Quả thật nếu so với nó thì mấy thuật pháp như thái âm bổ dương, thái dương bổ âm hay là hấp tinh đại pháp gì gì đấy không đáng để nhắc tới. Trong lúc mọi người còn chưa hết kinh hoàng thì lại có thêm một tên trưởng lão nữa bị thiên ma hút đến. Tới lúc này thì cả bọn mới phản ứng lại, tất thể đều vội vã thi triển tốc độ nhanh nhất của mình mà trốn chạy. Bọn họ không muốn bị giết chết một cách khủng khiếp như vậy. Hai người còn không mau chạy. Hoa Thiên nhìn hai người bên cạnh, giọng khẩn trương. Lý Thiên Kiều và Lý Thiên Hương đưa mắt nhìn nhau, cùng gật đầu. Nhưng khi các nàng định chạy khỏi đây thì một chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Đang vùng vây trong lòng Lý Thiên Kiều, chẳng hiểu sao cả người Ân Giao bỗng nhiên biến mất, lần nữa xuất hiện thì đã ở gần vị trí của Thiên Ma. Cô bé vừa chạy vừa gọi. Cha! Cha ơi! Tiếng gọi của Ân Giao khiến cho Thiên Ma chú ý, hắn ném cái xác vừa bị hút khô trong tay đi, đưa tay bắt lấy cổ cô bé, giơ lên trời. Đừng! Mắt thấy Thiên Ma đang muốn hấp thu tinh huyết của Ân Giao, Lý Thiên Kiều la lớn. Cũng không biết lấy can đảm từ đâu, nàng lao nhanh tới hỏng cứu cô bé ra. Nhưng với tu vi yếu ớt của nàng thì làm sao có thể thực hiện nổi, chỉ trong nháy mắt, cổ nàng cũng đã bị Thiên Ma nắm lấy. Mẫu thân! Lý Thiên Hương đang muốn xông vào thì liền bị người giữ chặt. Nàng nói, giọng gần như quát lên. Buông ta ra! Mau buông ta ra! Mặc cho Lý Thiên Hương ra sức vùng ấy, Hoa Thiên vẫn nhất quyết đưa nàng rời khỏi. Không bao lâu thì hai người đã chạy rất xa. Cả vùng băng động hiện giờ chỉ còn lại duy nhất ba người, Thiên Ma, Lý Thiên Kiều và Ân Giao. C-C-H-A. Cổ bị nắm chặt, Ân Giao gọi một cách khó khăn. Bất giác, cô bé khóc. Những giọt nước mắt đầu tiên kể từ khi chào đời đến nay. Và đó là những giọt nước mắt kỳ lạ. Nó có màu trắng, hoàn toàn khác hẳn với mọi người. Những giọt nước mắt màu trắng ấy rơi thẳng xuống mặt Thiên Ma. Và rồi một điều kỳ diệu đã xảy ra. Cứ mỗi lần rơi xuống, gần như tức thì, chúng liền dung nhập vào da thịt của hắn. Chưa dừng lại ở đó, sau khi tiến vào trong, chúng hóa thành những tia li ti màu trắng chạy khắp kỳ kinh bát mạch, thậm chí xâm nhập luôn vào không gian linh hồn Thiên Ma. Tại thời điểm chúng di chuyển đến đan điền, ma khí màu đen vốn đã lan tràn hơn 3/4 nơi đây bỗng ngừng lại, không tiếp tục lan ra nữa mà nhanh chóng co rút.